Chương 2009, dưới mặt đất đường hầm, 1, chương 2009, dưới mặt đất đường hầm, 1, là. Liễu Nghị gật đầu, một giây sau thân ảnh của hắn liền từ trong nhà biến mất, người bên cạnh thậm chí liền một tia gió đều không có cảm giác được. A Dạ trừng lớn hai mắt cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đây là ma thuật sao? Ma thuật một từ hay là hắn theo trên sách học được từ ngữ? Nghe nói người thượng đẳng trong xã hội sẽ có ma thuật biểu diễn, đó là một loại lợi dụng thị giác, thính giác các giác quan giới hạn cùng đại não nhận biết sai lầm chỗ hiện ra một loại thần kỳ biểu diễn. A Dạ chưa bao giờ thấy qua ma thuật biểu diễn, Liễu Nghị biến mất liền rất giống trong truyền thuyết ma thuật. Đúng không? Đúng không? Vừa rồi kia là ma thuật a? A Dạ hai mắt sáng long lánh, cả người đều đắm chìm tại đột nhiên nhìn thấy ma thuật biểu diễn trong hưng phấn. Hiện tại phía sau hắn Tần Thập Tam biểu lộ muốn phức tạp nhiều lắm. Hắn biết rõ đây không phải là ma thuật, đó là một loại siêu tự nhiên năng lực. Không nghĩ tới những người này trừ có được cực cao trình độ khoa học kỹ thuật bên ngoài lại còn có được siêu năng lực. Cùng những người này hợp tác thật có thể khôi phục hoàng thất vinh quang sao? Sẽ không là đuổi đi thanh giáo về sau, lại tới một cái càng thêm đáng sợ tồn tại a? Thanh giáo tốt xấu sẽ không đối với bọn hắn chém tận giết tuyệt, những người này coi như nói không chừng. Trong lúc nhất thời Tần Thập Tam lâm vào xoắn xuýt, chỉ là hắn không có nghĩ qua, hợp tác không hợp tác trên chuyện này, bọn hắn đến cùng có hay không lựa chọn nào khác. Một cái tuấn bộ xuất hiện ở ngoài phòng Liễu Nghị tại người máy đội tuần tra còn chưa kịp khóa chặt hắn nháy mắt lại tuấn bộ biến mất ngay tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, Liễu Nghị đã đi tới người máy đội tuần tra bên cạnh thân. Màu lam tợ lạc mã kiếm ánh sáng ở trong tay của hắn rũ ra, một kiếm đánh xuống, chỉ là phổ thông hợp kim chế tạo người máy mượt mà bị đánh thành hai nửa. Vết cắt chỗ hợp kim bởi vì nhiệt độ cao hòa tan thành chất lỏng màu đỏ sậm. Người máy không có chút hồi hộp nào biến thành một đống sắt vụn. Còn lại người máy lập tức đối với Liễu Nghị vị trí điên cuồng xạ kích, dây đặc đầu đạn đem người máy hài cốt triệt để bắn thành mảnh vỡ. Liễu Nghị tại đắc thủ về sau sớm đã sử dụng tuấn bộ rời đi tại chỗ. Người máy đội tuần tra cái này luân phiên công kích trừ đem đồng bạn thi thể phá hư đến càng thêm triệt để một điểm bên ngoài, không có lấy được bất kỳ thành quả nào. Không gian rất nhỏ và mèo, Liễu Nghị đã xuất hiện tại một cái khác người máy bên cạnh thần, căn bản không cho đối phương bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Đỡ lạt mạ kiếm ánh sáng tay nâng kiếm rơi, lại một đài người máy tuyên cáo báo hỏng. Tại Liễu Nghị rời đi trước mắt, trải qua điện tử quỹ đạo ra tốc đầu đạn lại một lần nữa đem hắn vị trí bao trùm. Đầu đạn đụng vào người máy hài cốt phát ra tiếng vang to lớn, vỡ vụn khối xi măng bay tán loạn. Liễu Nghị sau lưng một gian phòng ốc cũng bởi vì tường chịu lực bị điện tử cực mạnh đầu đạn nghiêm trọng phá hư, tại người máy xạ kích bên trong ầm vang sụp đổ. Trong phòng ốc ngủ say bên trong mấy tên nhân loại không có phát ra bất kỳ thanh âm liền bị bắn thành thịt não, huyết dịch mới vừa từ trên giường dọt qua, sụp đổ nóc nhà liền đem mấy người thi thể vùi lấp. Người máy ưu điểm lớn nhất chính là tại không có rút lui mệnh lệnh truyền đạt thời điểm, cho dù là đối mặt hoàn toàn không cách nào chiến thắng đối thủ y nguyên sẽ dựa theo thiết lập tốt chương trình đối với địch nhân triển khai tiến công. Đối mặt xuất quỷ nhập thần Liễu Nghị, người máy đội tuần tra là không có biện pháp nào, tất cả công kích đều vẹn vẹn chỉ là vô hiệu công kích, liền Liễu Nghị góc áo đều sở không tới. Liễu Nghị công kích đối với người máy thủ vệ mà nói ngược lại mỗi lần đều là chí mạng bạo kích, đối mặt tợ lạc mạ kiếm ánh sáng người máy tựa như là không có lực phòng ngự, một giới kiếm đi thanh máu liền bị thanh không. Không tới một phút thời gian, người máy tuần tra tiểu đội ngay tại Liễu Nghị đợi lạt mạ kiếm ánh sáng xuống triệt để thanh lý, trừ người máy trên hải cốt tiêu đốt ngọn lửa ngẫu nhiên phát ra đôm đốt tiếng vang, huyên náo đường đi yên tĩnh trở lại. Trong phòng dịch tuyết thu hồi dùng cho ngăn trở quét xem trường năng lượng, cấm vệ quân cùng Tần Thập Tam hai người theo trong phòng đi ra. Mặc dù đã biết Liễu Nghị là siêu năng lực giả, thế nhưng là khi thấy hắn một người liền giải quyết toàn bộ tuần tra tiểu đội về sau Tần Thập Tam vẫn là không nhịn được kinh ngạc bất phần. Dĩ vãng phản kháng tổ chức cùng đội tuần tra chiến đấu đều cần mấy lần tại nhân thủ của đối phương tài năng chiến thắng, mà lại dưới đại bộ phận tình huống cho dù lấy được thắng lợi, phản kháng tổ chức bên này cũng sẽ tồn tại tình huống thương vong. Qua nhiều năm như vậy phản kháng tổ chức cùng khuê bên đội chấp pháp ngũ sẽ chỉ tại đoạt lương thực thời điểm phát sinh lẻ tẻ chiến đấu nguyên nhân căn bản. Một khi nông nghiệp trên tinh cầu người chấp pháp đại quy mô tập kết, phản kháng tổ chức là tuyệt đối sẽ không cùng bọn chúng phát sinh xung đột. Chúng ta đến mau chóng rút lui. Kinh ngạc chỉ chốc lát sau, Tần Thập Tam một mặt nghiêm nghị nói với Dịch Dương. Dựa theo phản kháng tổ chức kinh nghiệm, tuần tra tiểu đội bị tiêu diệt về sau nhiều nhất 10 phút đồng hồ chung quanh đội tuần tra liền sẽ chạy tới, nếu là tại thời gian này bên trong không có kịp thời rút lui, như vậy bọn hắn đem đứng trước theo 4 phương 8 hướng liên tục không ngừng chạy đến chi viện tuần tra tiểu đội. Giờ khắc này Tần Thập Tam nộ. Hắn cùng A Dã đã cùng những kẻ ngoại lai này cột vào cùng một chỗ, chỉ có hợp tác một con đường có thể đi. Không hợp tác, kẻ ngoại lai không nhất định sẽ có việc, nhưng hắn cùng A Dã tuyệt đối phải xui xẻo. A Dã là không thể ra một chút việc, không phải hắn liền muốn hướng trước đó một ít tiền bối như thế lấy cái chết tạ tội. Dịch Dương nghiêng đầu nhìn về phía Tần Thập Tam, ngươi có đề nghị gì? Tần Thập Tam chỉ hướng đường đi bên kia, ta mang các vị đại nhân đi lối đi bí mật đi căn cứ của chúng ta. Đi phản kháng tổ chức căn cứ đối với Dịch Dương mà nói là cái lựa chọn tốt, cái này dù sao cũng so bọn hắn giống không có đầu con rồi tránh né đội tuần tra bắt muốn tốt rất nhiều. Mấu chốt nhất chính là Dịch Dương dự định mượn nhờ phản kháng tổ chức lực lượng tới đối phó đỏ thấm, vì bọn họ tìm kiếm phòng thí nghiệm cung cấp cơ hội. Hiện tại cơ hồ có thể khẳng định thanh giáo chính là lúc trước đám kia truyền tống tới thí nghiệm nhân viên sở kiến, nghiên cứu lỗ đen phòng thí nghiệm 89/10 cũng là thanh giáo lấy ra. Muốn đi vào thanh giáo phòng thí nghiệm, đỏ thấm là một cái không vòng qua được đi chướng ngại. Dịch Dương cùng Dịch Tuyết mang cấm vệ quân đi theo Tần Thập Tam cùng A Dã sau lưng hướng trong miệng hắn lối đi bí mật, chiến đấu mới vừa rồi phá hư chung quanh mặt đường, bởi vậy mọi người tiến lên tốc độ không phải nhanh như vậy. Đi ước chừng sau mười mấy phút, không người trên hình ảnh theo dõi đều đã bắt được đội thứ nhất chi viện tới đội tuần tra lúc, mọi người mới dưới sự dẫn đầu của Tần Thập Tam đi tới một chỗ trong ngõ cụt. Đội tuần tra đã bắt đầu phân tán lục soát. Liêu Thanh Thanh nhìn xem trong tay hắn bên trên biểu hiện hình ảnh nhắc nhở. Cái này chỉ trong chốc lát đã có 3 chi đội tuần tra đuổi tới vừa rồi chiến đấu hiện trường, đội tuần tra đối với hiện trường tiến hành điều tra, hiện tại 3 chi đội tuần tra hướng vị trí lấy hình quạt tiến hành lục soát. Vừa rồi đoạn đường kia bọn hắn đi cũng không nhanh, lấy đội tuần tra tốc độ muốn không được bao lâu thời gian liền sẽ truy tung đến bọn hắn vị trí hiện tại. Chương 2009, dưới mặt đất đường hầm 2, chương 2009, dưới mặt đất đường hầm 2, không cần lo lắng, chúng ta đến. Tần Thập Tam trà sát tay, theo quần áo trong túi lấy ra một đôi móc, xoay người đem mặt đất một cái âm nắp giếng dùng sức câu lên. Nhanh, đi nơi này xuống dưới. Âm trong giếng mơ hồ có thể nhìn thấy có tia sáng, cái nắp mở ra nháy mắt cũng không có cái gì mùi khó người xuất hiện. A Dã cái thứ nhất dọc theo vách giếng cái thang xuống tiến vào âm trong giếng, ngay sau đó liền Dịch Dương cùng cấm vệ quân nhau nhau tiến vào âm giếng. Tần Thập Tam là cái cuối cùng tiến vào, đứng tại trên cái thang Tần Thập Tam vẫn không quên đem đỉnh đầu cái nắp kéo về chỗ cũ đem âm giếng lần nữa phong bế. Âm giếng dưới đáy thông hướng một cái cao hơn 3 mét rộng 10 mét hình vòm đường hầm, đường hầm đỉnh chóp thường cách một đoạn khoảng cách liền có một chén đèn chiếu sáng, đen nhánh trong đường hầm đèn chiếu sáng tia sáng có chút không đủ, toàn bộ đường hầm xem ra mơ màng âm thầm, miễn cưỡng cưỡng có thể thấy rõ ràng trong đường hầm tình huống. Nơi này thoạt nhìn như là thành thị kiểu cũ có quỹ tàu điện ngầm vận hành đường hầm. Trên mặt đất cửa hàng có hai tổ đường dây mặt ngoài bởi vì ma sát trở nên phi thường bóng loáng, phản xạ đèn chiếu sáng tia sáng tại u ám đường hầm vô cùng dễ thấy. Đây là quỹ đạo thường xuyên bị sử dụng hiệu quả, nếu như thời gian dài không cần quỹ đạo mặt ngoài sẽ mọc ra ghi ban, căn bản sẽ không như thế sáng ngời. Dịch Dương chính nghĩ như vậy, liền cảm giác được mặt đất trên quỹ đạo chuyển đến có chút chấn động. Chỉ chốc lát sau, chấn động trở nên càng thêm mãnh liệt, trong đường hầm cũng có thể nghe tới ầm ầm tiếng vọng âm thanh. Lóa mắt đèn chiếu sáng xuất hiện ở phía xa, một cỗ hình vuông có quỹ đoàn tàu nương theo lấy ầm ầm tiếng vang cực nhanh lái về phía Dịch Dương bọn hắn vị trí. Làm đoàn tàu chậm rãi giảm tốc cũng cuối cùng ngừng ở trước mặt bọn hắn lúc, mọi người mới có thể thấy rõ chiếc này tàu điện toàn cảnh. Đây cũng không phải là một cỗ phổ thông tàu điện, mà là một cỗ vết thương chồng chất chiến tổn bản tàu điện. Nó cái kia nguyên bản hẳn là màu bạc trắng sắc ngoài giờ phút này trở nên mấp mô, gập ghềnh, phản phất bị vô số đạn đánh trúng qua. Những này vết lõm không chỉ có phá hư tàu điện bề ngoài, càng khiến người ta không khỏi tưởng tượng nó đã từng trải qua như thế nào quá khứ. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, tàu điện không ít địa phương đều bao trùm lấy một tầng thật dày oxy hóa vật, cái này hiển nhiên là thời gian dài bại lộ tại ác liệt trong hoàn cảnh đưa đến. Những này oxy hóa vật khiến cho tàu điện nguyên bản màu sắc trở nên ảm đạm vô quang, cho người ta một loại rách nát không chịu nổi cảm giác. Lại nhìn đoàn tàu mặt bên, nguyên bản dùng cho trang trí phun ra đã chóc ra đến liều xiềng, cơ hồ khó mà nhận ra nguyên lai đồ án. Mọi người chỉ có thể theo những cái kia còn sót lại bộ phận bên trong, miễn cưỡng suy đoán ra nó nguyên bản có thể là như thế nào thiết kế. Đoàn tàu treo tam tiết thùng xe, đoàn tàu dừng hẳn về sau khí áp công tắc thanh âm vang lên, kết quả Dịch Dương trước mặt bọn hắn cái kia phiến đoàn tàu cửa tựa như là được mặt kín sấn người già run run nửa ngày mới miễn cưỡng mở ra 1/3, sau đó liền kẹp lại. Liền rất không hợp thói thường. Đám người kia liền không thể đem đoàn tàu cho thật tốt làm cái lớn bảo dưỡng. A Tần Thập Tam khỏe miệng co quắp một chút, đang định tiến lên dùng tay xử lý một chút bị kẹt chết cửa xe, đúng lúc này hắn đột nhiên nghe tới sau lưng chuyển đến kỳ quái động tĩnh, giống như là người đi đường lúc phát ra thanh âm, nhưng động tĩnh này lại quá dày đặc, nghe tựa như là có vài trăm người tại trong đường hầm đi, mà lại phát ra tiếng vang tựa hồ có chút quá mức một ít. Đây là trong đường hầm một cái nhà ga, phía sau bọn hắn chính là cái kia âm giếng cửa vào. Tần Thập Tam rất xác định bọn hắn hết thảy mọi người vừa rồi đều theo cửa vào tiến đến, cuối cùng âm nắp giếng hay là hắn đóng lại đây này. Như vậy hiện tại xuất hiện ở sau lưng lại là ai? Tần Thập Tam sắc mặt nháy mắt trở nên hết sức khó coi. Đội tuần tra đuổi tới. Trong đường hầm tiến hành đặc thù xử lý có thể đang đi tuần đội quét hình xuống ẩn tàng tránh ở trong đó nhân loại. Tại quá khứ trong thời gian phản kháng tổ chức vô số lần lợi dụng đường hầm tránh né đội tuần tra bắt, nơi này xử lý đã được chứng minh là hữu hiệu. Nếu như không có phát hiện nhân loại tung tích, đội tuần tra là không thể nào chủ động tiến vào đường hầm. Không nên hỏi vì cái gì, Tần Thập Tam cũng không biết nguyên nhân. Tại tầng 10 trong nhật ký từng ghi chép chuyện như vậy. Tầng 10 cùng một đời kia 12 huyết mạch tiến hành nào đó một hạng nhiệm vụ. 20 huyết mạch sau khi thành niên sẽ tiến hành đủ loại huấn luyện cùng kiểm nghiệm huấn luyện thành quả các loại nhiệm vụ. Một lần kia đời thứ 10 huyết mạch chính là tiến hành một hạng tổng hợp kiểm tra nhiệm vụ. Kết quả nhiệm vụ xuất hiện ngoài ý muốn, 12 huyết mạch bại lộ tại đội tuần tra trước mặt, thảm tao đội tuần tra truy sát. Đỏ Thâm tuy nói sẽ không chủ động đi tìm phản kháng tổ chức cho tiêu diệt, nhưng là nàng đối với bại lộ ở trước mắt phản kháng tổ chức thành viên cũng sẽ không khách khí. Số lớn tuần tra người máy đối với 12 huyết mạch cùng tần 10 triển khai bao vây chặn đánh. Thời khắc nguy cấp, tần 10 tìm tới một chỗ thông hướng dưới mặt đất đường hầm cửa vào, hắn mang 12 huyết mạch đội vàng tránh đi vào. Bởi vì thời gian cấp bách, Tần Tầm 10 không kịp đem nắp giếng phục hồi như cũ, đường hầm cửa vào cứ như vậy bại lộ tại đội tuần tra trước mắt. Dựa theo bình thường kịch bản phát triển, tiếp xuống đội tuần tra quét hình thiết bị có thể tùy tiện xác nhận Tần 10 cùng 12 huyết mạch là theo miệng giếng ngầm rời đi, bọn chúng nhất định sẽ đối địa xuống đường hầm tiến hành tỉ mỉ lùng bắt, thậm chí sẽ phong tỏa yêu ngươi triệt để phá hủy dưới mặt đất đường hầm. Nhưng mà trên thực tế, đội tuần tra đối với gần trong gang tấc giếng kiểm tra ống nước ngầm làm như không thấy, bọn chúng thà rằng tại mặt đất đuổi bắt không khí, cũng không túi đầu nhìn một chút giếng kiểm tra ống nước ngầm bên trong. Khoa trương hơn chính là người máy phát hiện giếng kiểm tra ống nước ngầm về sau vậy mà sẽ bị mở ra nắp giếng kiểm tra ống nước ngầm một lần nữa lắp lên, như thế đều không quan tâm giếng kiểm tra ống nước ngầm bên trong đến cùng tồn tại cái gì. Theo cái này về sau phản kháng tổ chức liền biết, dưới mặt đất khu vực đối với đội tuần tra mà nói là trống không bản đồ, chỉ cần đi vào dưới mặt đất liền thoát khỏi đội tuần tra đuổi bắt. Nhưng là thuyết pháp này một mực không có hữu lực chứng cứ duy trì, chỉ là qua nhiều năm như vậy đội tuần tra chưa từng tiến vào không gian dưới đất, rất nhiều người còn là nguyện ý tin tưởng thuyết pháp này. Giờ phút này sau lưng truyền đến động tĩnh để Tần Thập Tam sắc mặt khó coi, chẳng lẽ đội tuần tra đã đổi mới dưới mặt đất khu vực bản đồ? Các đại nhân, cẩn thận. Tần Thập Tam cứng đờ xoay người, cũng không biết những kẻ ngoại lai này có thể hay không chiến thắng số lượng đông đảo người máy. Dịch Dương trên đầu toát ra dấu chấm hỏi. Cẩn thận cái gì? Tại thần trí của hắn trong phạm vi cũng không có phát hiện tung tích của địch nhân nha. Không biết do Tần Thập Tam chỉ Dịch Dương lần nữa cẩn thận cảm ứng một chút thần thức về sau, đem lực chú ý thả tại vừa mới thông qua giếng kiểm tra ống nước ngầm tiến vào đường hầm mở đỡ xạ trên thân. Mở đỡ xạ vẫn luôn tại phía ngoài phòng, trạng thái chờ xuống đội tuần tra người máy không có phân biệt đến các nàng tồn tại, bởi vậy các nàng cũng bị lưu lại tiến hành đoạn hậu, giám sát đội ngũ rời đi về sau đội tuần tra hành động. Đợi đến Dịch Dương bọn hắn tiến vào đường hầm về sau, Dịch Tuyết thông báo bên ngoài mở đỡ xạ có thể tiến hành rút lui. Lúc này đội tuần tra đã bắt đầu tiến hành khuyết tán lục soát, tại chỗ lưu lại tuần tra người máy số lượng không nhiều. Mở đỡ xạ nhóm tự nhiên sẽ không bỏ qua như thế một phần nhỏ nhân, thoát ly trạng thái trở về sau ngay lập tức liền đem lưu lại tuần tra người máy cho xử lý. Đương nhiên dạng này hành động để đã khuyết tán ra đội tuần tra lần nữa có vào. Chương 2010, Nọa Văn Minh, 1, chương 2010, Nọa Văn Minh, 1, đội tuần tra tốc độ không sánh bằng mở đỡ xạ, đội tuần tra còn không có rút tới thời điểm, mở đỡ xạ nhóm đã căn cứ Dịch Tuyết cho ra lộ tuyến thuận lợi tiến vào dưới mặt đất đường hầm. Lại tổn thất một bộ phận người máy lại ngay cả địch nhân cái bóng đều không có sở đến về sau, Đỏ Thâm hiếm thấy nổi giận. Đại lượng người máy bị tỉnh lại đi ra đầu phố lùng bắt làm ác phản kháng tổ chức, nhưng là bởi vì người máy không có đổi mới dưới mặt đất đường hầm bản đồ, công việc lùng bắt chú định chỉ là lãng phí không thời gian cùng năng lượng, không có bất luận cái gì kết quả. Mặt đất gió mưa ảnh hưởng không đến dưới mặt đất, trong đường hầm mở đỡ xạ chạy tới sáng ngời chỗ, Tần Thập Tam dẫn theo tâm để xuống. Là người. Vừa buông lỏng một hơi, một giây sau hắn liền thấy mở đỡ xạ nửa người dưới rõ ràng máy móc kết cấu, nháy mắt một trái tim liền nhấc lên. Đỏ Thâm có được cực kỳ cường hãn xâm lấn năng lực, chính là một chút trí năng thiết bị nàng đều có thể tại thời gian cực ngắn hoàn thành xâm lấn khống chế, chớ nói chi là người máy. Tại Đỏ Thâm dưới sự khống chế, coi như chỉ là một đài trí năng quét rác cơ đều có thể trở thành muốn mạng đồ vật. Vừa mới chuẩn bị mang mọi người leo lên đoàn tàu Tần Thập Tam nguyện chuyển biểu đạt người máy tồn tại phong hiểm. Không sao, Đỏ Thâm không có khả năng khống chế các nàng. Mở đỡ xạ logic kho sớm đã hình thành cực kỳ số liệu phức tạp mô hình, muốn xâm lấn khống chế mở đỡ xạ độ khó, tựa như là xâm lấn nhân loại bình thường ý thức thế giới đi khống chế nhân loại đồng dạng. Có lẽ Đỏ Thâm có được năng lực như vậy, nhưng là Dịch Tuyết có thể cam đoan tại Đỏ Thâm hoàn thành khống chế trước đó nàng liền có thể tham gia cùng mở đỡ xạ cùng một chỗ đối kháng Đỏ Thâm. Huống hồ mở đỡ xạ ở giữa còn thông qua mạng cục bộ phương thức thực hiện cơ sở kho số liệu dung hợp, đối phó một cái mở đỡ xạ chính là đối phó một đám mở đỡ xạ. Liền xem như Dịch Tuyết cũng không thể cam đoan chính mình nhất định có thể lấy phương thức như vậy thành công khống chế mở đỡ xạ. Dịch Dương cùng cấm vệ quân tự nhiên là tín nhiệm Dịch Tuyết thuyết pháp, nhưng là Tần Thập Tam không biết, đã tại Tần Thập Tam trong nhận biết, trí năng lĩnh vực Đỏ Thâm chính là tồn tại không thể chiến thắng. Cứ việc Dịch Tuyết trước đó lấy ra có thể che đậy quét xem trường năng lượng, thế nhưng là Tần Thập Tam không cho rằng nàng có thể cùng Đỏ Thâm đối kháng, bảo hộ nhà mình người máy sẽ không bị Đỏ Thâm khống chế. Phản kháng tổ chức lúc đầu dùng máu cùng nước mắt giáo huấn chứng minh điểm này. Đỏ Thâm rất lợi hại, nhân loại tại mạng lưới lĩnh vực cùng Đỏ Thâm đối kháng không có bất luận cái gì tỷ số thắng. Tần Thập Tam rất là huyền chuyển nhắc nhở. Các ngươi những người máy này cất giữ dưới đất trong đường hầm còn là rất an toàn, nhưng là ta đề nghị bọn chúng không cần ý đồ cùng mặt đất tiến hành bất luận cái gì hình thức mạng lưới liên hệ, để tránh bị Đỏ Thâm truy tung đến tín hiệu. Giảng thật, Tần Thập Tam thuyết pháp là không có vấn đề gì. Phản kháng tổ chức vì an toàn cân nhắc là không cho phép bất luận cái gì người máy tiến vào dưới mặt đất đường hầm. Tần Thập Tam để mở đỡ xạ dưới đất đường hầm đợi đã sẽ để cho rất nhiều phản kháng tổ chức thành viên bất mãn. Ngươi không cần lo lắng. Dịch Tuyết mười phần không nói nhìn xem Tần Thập Tam, là nàng vừa mới biểu đạt không đủ chuẩn xác không? Ta chính là người máy, lúc ở bên ngoài ta còn cùng cái kia Đỏ Thâm chính diện làm một khung, ngươi nhìn ta là bị Đỏ Thâm xâm lấn bộ dáng sao? Dịch Tuyết lời nói để Tần Thập Tam CPU đều nhanh làm bốc khói. Hắn chẳng thể nghĩ tới cái này thật xinh đẹp tiểu cô nương vậy mà là một cái người máy. Nghĩ đến trong phòng thời điểm Dịch Tuyết đột nhiên tản mát ra đại lượng nhiệt lượng, lúc ấy hắn chẳng thể nghĩ tới Dịch Tuyết là tại cùng Đỏ Thâm đánh nhau nha. Tần Thập Tam cảm giác cái thế giới này đều có chút huyền huyễn. Không nói chuyện đã nói đến đây cái phân thượng, Tần Thập Tam cũng không tốt lại nói cái gì, hắn bây giờ nghĩ chính là đợi đến căn cứ về sau làm như thế nào hướng những người khác giải thích mở đỡ xạ tồn tại. Mở đỡ xạ tới về sau, kéo ra đoàn tàu cửa sự tình cũng liền không tới phiên Tần Thập Tam đi làm, dù sao người này xem ra thân thể cũng không phải cường kiện như vậy bộ dáng. Mở đỡ xạ không một đi lên trước hai tay đào đoàn tàu cửa nhẹ nhàng như vậy kéo một phát, kẹp chết cửa xe nhẹ nhõm liền bị kéo ra. Cái này khoang xe là để Dịch Dương, Dịch Tuyết cùng cấm vệ quân cưới, mở đỡ xạ nhóm thì là cưới đằng sau hai cái thùng xe. Sau mười mấy phút, tất cả mọi người leo lên đoàn tàu, ghế lái Tần Thập Tam thao túng đoàn tàu chuẩn bị xuất phát. Kết quả chân ga đẩy cán bị đẩy lên đi về sau đoàn tàu một điểm động tĩnh đều không có, chưa hề trải qua loại chuyện này Tần Thập Tam sửng sốt một chút đến, trong lòng thăng ra không tốt suy nghĩ. Cái này xe nát sẽ không phải ở thời điểm này xấu a? Không tin tả Tần Thập Tam tiếp tục gia tăng chân ga, am ve kế bên trên kim đồng hồ theo đẩy cán di động dần dần tăng lớn, nhưng là đoàn tàu lại như cũ không nhúc nhích tí nào. Thẳng đến đài điều khiển bắt đầu báo cảnh, chiếc này đoàn tàu đều không có di động một ly. Thật có lỗi, xe này khả năng xấu. Thử nghiệm 2-3 lượt về sau, Tần Thập Tam không thể không từ bỏ cưỡi đoàn tàu tiến về căn cứ ý nghĩ, hắn theo phòng điều khiển đi ra đối với mọi người xin lỗi nói. Không phải. Dịch Tuyết không biết lúc nào đem ngón tay đầu cắm vào vách thùng xe bên trên số liệu miệng, thông qua đối với đoàn tàu xe cơ số liệu đọc đến nàng đã biết đoàn tàu không có thúc đẩy chân thực nguyên nhân. Mở đỡ xạ quá nặng đi, chiếc xe này quá tải. Dịch Dương nghe vậy khỏe miệng giật một cái. Hắn quên cái này một gốc dạng. Dịch Dương đi đến về sau hai cái thùng xe vì mở đỡ xạ phóng ra giảm nạp thuật, quả nhiên lần này Tần Thập Tam thuận lợi đem đoàn tàu khởi động. Đoàn tàu chạy ước chừng khoảng 40 phút về sau liền bắt đầu chậm rãi giảm tốc, bọn hắn mục đích đã đến. Nơi này vẫn là một cái tàu điện ngầm nhà ga bộ dáng, chỉ là tại nhà ga đằng sau là càng thêm rộng lớn khu vực, thoạt nhìn như là trạm xe lửa nguyên bộ khu buôn bán, chỉ là cái này khu buôn bán quy mô muốn so với bình thường trạm xe lửa phải lớn hơn nhiều. Đám người xuống đoàn tàu về sau, đoàn tàu chậm rãi lái rời, xem ra tại không có người điều khiển thời điểm đoàn tàu cũng là có thể lái tự động. Đã có thể lái tự động, như vậy vì sao Tần Thập Tam lúc ấy muốn dùng tay điều khiển đâu? Dịch Dương có chút không hiểu. Vương Chết cũng nghĩ đến cái vấn đề này, không có cái gì lo lắng nàng trực tiếp liền đem vấn đề cho hỏi lên. À, đoàn tàu tự động vận hành chương trình thiết lập tương đối đơn giản, nó chỉ có thể dọc theo đường vòng hướng đơn nhất phương hướng vận hành, chúng ta muốn đi tới căn cứ liền nhất định phải dùng tay tiến hành khống chế. Tần Thập Tam vui tươi hớn hở giải thích. Có thể là bởi vì trở lại nhà mình địa bàn duyên cớ, Tần Thập Tam tâm tình còn là rất không tệ. Phần này không sai tâm tình một mực duy trì đến trong căn cứ phản kháng tổ chức thành viên nhìn thấy mở đỡ xạ về sau im bặt mà dừng. Nước bọt đều nhanh muốn nói là mới khiến cho chiến hữu của mình tin tưởng mở đỡ xạ là không thể nào bị đỏ thâm khống chế về sau. Tần Thập Tam ánh mắt phức tạp nhìn về phía Dịch Dương, Dịch Tuyết cùng cấm vệ quân. Các vị đại nhân, ta mang các ngươi đi gặp thủ lĩnh của chúng ta Quý Sơ đại nhân đi. Nhiều như vậy người xa lạ đến đã sớm kinh động nơi này phản kháng tổ chức cao tầng, tại cùng các chiến hữu giải thích mở đỡ xạ thời điểm, Tần Thập Tam liền tiếp vào thủ lĩnh Quý Sơ muốn gặp một lần những người xa lạ này mệnh lệnh. Chương 2010, Nọa Văn Minh 2, chương 2010, Nọa Văn Minh 2, Dịch Dương tự nhiên không có vấn đề gì, đi tới địa bàn của người ta gặp một lần quản lý người là thông thường quy trình. Chúng chi hắn còn dự định cùng phản kháng tổ chức hợp tác cùng một chỗ đối phó đỏ thâm đâu. Dưới sự dẫn đầu của Tần Thập Tam, một đoàn người xuyên qua náo nhiệt khu buôn bán hướng chỗ này căn cứ chỗ sâu đi đến. Càng đi vào trong, hai bên đường công trình kiến trúc liền càng thưa thớt, trên mặt đường khắp nơi có thể ôm to lớn súng ống phản kháng tổ chức thành viên, mà lại theo bọn hắn xâm nhập trên mặt đường ôm vũ khí vũ trang nhân viên số lượng thì càng nhiều. Về sau bọn hắn càng là tại hai bên đường nhìn từ người điều khiển to lớn máy móc, loại này máy móc trang bị có chút cùng loại Phương Đông Đế quốc bộ binh loại kia nửa mở ra thức bộ binh cơ giáp. Cao hơn 3 mét cơ giáp cũng là hình người thiết kế. Cơ giáp hai đầu cánh tay cuối cùng là hai thanh đại đường kính điện từ súng máy, to lớn đạn dừa khoang thuyền treo tại súng máy phía dưới từ dây đạn đem đầu đạn chuyển vận đến phát xạ trên quỹ đạo. Đây là một kiện thuần túy binh khí, 100% công năng đều là ứng dụng ở trên chiến trường. Cân nhắc đến đỏ thấm đối với hệ thống trí năng xâm nhập năng lực, cái này cơ giáp rất có thể là hoàn toàn dùng tay điều khiển, 10 phần khảo nghiệm người điều khiển năng lực. Hai bên đường mỗi một bộ cơ giáp đều có bọn chúng người điều khiển, có người điều khiển ngồi tại điều khiển trong khoang thuyền tiến hành một ít điều khiển, cơ giáp cũng sẽ theo khống chế của bọn hắn làm ra phạm vi nhỏ động tác. Có người điều khiển thì cầm khăn lau cẩn thận lau sạch lấy cơ giáp bên ngoài, tại bên cạnh của bọn hắn còn có chứa dầu bôi chân thùng nhỏ, thỉnh thoảng bọn hắn sẽ cầm chổi lông dính điểm dầu máy soát tại cơ giáp khớp nối hoạt động chỗ. Cũng có người điều khiển top 5 top 3 tập hợp một chỗ tán dóc, hàn huyên tới một ít này điểm thời điểm bọn hắn sẽ còn bộc phát ra một trận lớn tiếng vui cười. Hết thể huyên náo tại mở đỡ xạ ra trận về sau liền im bặt mà dừng, tất cả cơ giáp người điều khiển, bao quát những cái kia tại trên mặt đường vũ trang tuần tra nhân viên đều một mặt không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem 100 cái mở đỡ xạ chỗ tạo thành đội ngũ. Đột nhiên, những cơ giáp kia người điều khiển tựa như là phát động loại nào đó chớp mở, ngao ngao gọi phóng tới riêng phần mình cơ giáp, luôn cuống tay chân theo tam giác bậc thang bên trên leo đến trong khoang điều khiển. Mà những cái kia nguyên bản ngay tại trong khoang điều khiển luyện tập chiến thuật động tác người điều khiển càng là ngay lập tức điều khiển cơ giáp đi tới mở đỡ xạ phía trước, cơ giáp thủ trên cánh tay điện từ súng máy đèn chỉ thị sáng lên, vũ khí trong nháy mắt liền hoàn thành kích hoạt. Một lát thời gian, hai bên đường mấy chục đại cơ giáp đều thay đổi phương hướng, trong tay điện từ súng máy kích hoạt nhắm chuẩn mở đỡ xạ đội ngũ. Mặc kệ trước đó những cơ giáp kia người điều khiển là ra ngoài cái dạng gì trạng thái, giờ phút này mỗi một tên người điều khiển đều thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm mở đỡ xạ đội ngũ, nắm chặt điều khiển đem hai bàn tay tâm suất mồ hôi, rất nhanh liền để điều khiển đem trở nên chơn nhẵn. Tần Thập Tam đầu tiên là mở bức máy mắt, sau đó lập tức kịp phản ứng chạy đến cơ giáp phía trước lớn tiếng tiến hành giải thích. Nhưng mà miệng hắn đều muốn nói làm, những cơ giáp kia vẫn không nhúc nhích tí nào, liền ngay cả vũ khí đều không có giải trừ kích hoạt trạng thái. Mở đỡ xạ tình huống này lúc này cũng là đem vũ khí rút ra, phần bụng giải nhiệt lượng đột nhiên gia tăng, thân thể làm tốt tùy thời xuất kích chuẩn bị. Ngay tại song phương quan hệ hồi hộp đến tùy thời đều có thể đánh thời điểm, một cái râu tóc bạc trắng chống quải trượng lao đầu theo cơ giáp đội ngũ đằng sau ung dung đi tới. Tất cả dừng tay, đây là ta mời đến quý khách. Lao đầu thân ảnh không lớn, nhưng là rất thần kỳ bị tất cả cơ giáp đều tiếp thu được. Có thể nhìn ra được lao đầu hy vọng còn là rất cao, tại hắn lời nói này xong sau, tất cả cơ giáp đều trong cùng một lúc lui về con đường hai bên, đã kích hoạt vũ khí cũng hủy bỏ kích hoạt trạng thái. Đã cơ giáp bên kia không có công kích trạng thái, mở đờ xa đội ngũ cũng hủy bỏ chuẩn bị, nhiệt độ chung quanh lập tức liền khôi phục lại bình thường trình độ. Dịch Dương cùng Dịch Tuyết đi lên phía trước đến Tần Thập Tam bên cạnh thân, đối mặt chậm rãi đi tới lao đầu. Thừa dịp thời gian này, Tần Thập Tam hướng Dịch Dương cùng Dịch Tuyết giới thiệu lao đầu thân phận. Vị này là chúng ta phản kháng tổ chức thủ lĩnh, Trần Dụ. Đến từ dị văn minh khách nhân, ta đại biểu bản thổ Nọa văn minh hoan nghênh các ngươi đến. Cái này tinh hệ tại bản thổ văn minh trong miệng được xưng là Nọa tinh hệ, bọn hắn văn minh tự nhiên cũng liền gọi Nọa văn minh. Ngươi biết chúng ta? Dịch Dương nghi ngờ hỏi. Theo hắn biết Tần Thập Tam chỉ là cùng thủ lĩnh lộ ra một chút bọn hắn muốn bái phòng chuyện của hắn, cũng không có cụ thể nói bọn hắn tình huống, cho nên vị thủ lĩnh này là như thế nào biết bọn hắn đến từ ngoài hành tinh hệ. Phản phất là biết Dịch Dương nghi hoặc, Trình Dục cười trả lời, tại chư vị quý khách đến trước đó, tiên tri liền đã có dự đoán. Không nghĩ tới phản kháng nội bộ tổ chức lại còn có cùng thành thái âm không sai biệt lắm bói toán người. Bói toán người cũng không tính là gì quá mức ly kỳ nghề nghiệp, rất nhiều siêu năng lực hệ thống bên trong đều có cùng loại nghề nghiệp phân chia, Dịch Dương đối với này cũng không phải có cái gì quá nhiều ngạc nhiên. Bất quá Trần Dục biết thân phận của bọn hắn cũng là một chuyện tốt, tiếp xuống gặp mặt rất nhiều chuyện nói đến liền tương đối đơn giản. Có Trình Dục dẫn đường, Dịch Dương một đoàn người tiến vào phản kháng tổ chức khu vực hạch tâm quá trình liền trở nên đơn giản rất nhiều, liền ngay cả bị phản kháng tổ chức kiên kỵ mỡ đỡ xạ ở phía sau đến trong hành trình cũng không có bị quá nhiều chất vấn. Rất nhanh đám người liền đi tới một chỗ trang viên, theo trong trang viên phi thường có lịch sử cảm giác công trình kiến trúc đến xem, chỗ này trang viên cùng bên ngoài khu buôn bán thuộc về cùng một thời kỳ kiến trúc, nơi này hẳn là phản kháng tổ chức chiếm lĩnh có sẵn địa phương, mà không phải về sau đơn độc chủ kiến. Đảo mắt nơi đây bố cục, tại phản kháng tổ chức chiếm lĩnh trước đó nơi này hẳn là khu dân cư, nhưng mà phản kháng tổ chức chiếm lĩnh về sau, nơi này liền bị triệt để cải tạo thành hành chính khu vực làm việc. Trình Dục mang mọi người rẽ trái rẽ phải đi tới trang viên chỗ sâu một tòa biệt thự, nơi này đã bị cải tạo thành tổng hợp phòng họp. Chứ mở đỡ xã bị lưu tại bên ngoài biệt thự cùng phản kháng tổ chức thành viên cùng một chỗ gánh chịu cảnh giới nhiệm vụ bên ngoài, cái khác cấm vệ quân thành viên đều đi theo Dịch Dương cùng Dịch Tuyết tiến vào biệt thự. Biệt thự lầu một bị cải tạo thành tổng hợp hội nghị trung tâm, một tấm to lớn bàn hội nghị chiếm cứ một tầng hơn phân nửa không gian, bàn hội nghị chung quanh còn cất đặt không ít chỗ ngồi cung cấp dự tính hội nghị nhân viên tham gia hội nghị sử dụng. Mọi người tùy ý ngồi. Trần Dục đi vào phòng họp về sau vui tươi hớn hở nói với mọi người nói, dưới loại trường hợp này tùy ý ngồi mãi mãi cũng chỉ là một câu lời khách sáo, không có người sẽ coi là thật. Tất cả mọi người còn là dựa theo thân phận của từng người ngồi xuống, hướng Nguyên Phỉ dạng này về sau gia nhập cấm vệ quân người đi lên liền ngoan ngoãn ngồi tại bàn hội nghị hai bên trên đế, chưa hề khao khát lát nữa nghỉ trên bàn vị trí. Đợi đến tất cả mọi người riêng phần mình sau khi ngồi xuống, Trần Dục lúc này mới lên tiếng nói, lại một lần nữa đại biểu Nọa Văn Minh hoan nên các vị đến. Trần thủ lĩnh, các ngươi là sinh trưởng ở địa phương bản địa Văn Minh. Dịch Dương tò mò hỏi. Chương 2011, tiên tri là một viên đại não, 1, chương 2011, tiên tri là một viên đại não, 1, đúng, không sai. Trần Dục nhẹ gật đầu. A Giá tiểu gia hỏa này cùng Tần Thập Tam phải cùng các ngươi nói qua lịch sử của chúng ta, thanh giáo cho chúng ta Văn Minh mang đến biến đổi, đồng thời bọn hắn cũng là tai nạn khởi nguyên. Dịch Dương, thanh giáo là kẻ ngoại lai. Trần Dục, đúng thế. Thanh giáo ban đầu giáo tông đoàn là đột nhiên xuất hiện tại chúng ta trong Văn Minh, bọn hắn có được rất lợi hại vũ khí, đánh bại dễ dàng chúng ta Văn Minh quân đội. Năm đó thanh giáo ban đầu giáo tông đoàn cưỡi phi thuyền vũ trụ đi tới vẫn còn vũ khí lạnh thời đại Nọa tinh cầu, toàn thân đều là hợp kim chế tạo phi thuyền vũ trụ tại thời đại kia chính là vô địch tồn tại, Nọa Văn Minh liền phi thuyền cơ bản phòng ngự đều phá không được, từ đầu tới đuôi đều là bị động bị đánh cục diện, căn bản không có năng lực tiến hành chống cự. Có thể nói năm đó thanh giáo nếu như thủ đoạn lại kịch liệt một chút, Nọa Văn Minh hoàng thất huyết mạch khả năng tại cái điểm thời gian kia liền đã không tồn tại. Chỉ bằng chiếc phi thuyền vũ trụ kia, đối với thanh giáo mà nói thống nhất toàn bộ tinh cầu cũng chỉ là về thời gian vấn đề. Cứ việc thanh giáo cũng không có thay đổi triều đại, nhưng là tuyệt đối võ lực cũng làm cho thanh giáo có được địa vị siêu nhiên. Nọa tinh cầu thống nhất về sau, hoàng thất không phải là không có nghĩ biện pháp đối với thanh giáo tiến hành chèn ép, nhưng mà nắm giữ toàn bộ thế giới tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật thanh giáo y nguyên tại võ lực phương diện nghiền ép hoàng thất quân đội thực lực, tại tuyệt đối võ lực trước mặt trong chính trị một chút thủ đoạn nhỏ liền thành chơi nhà tròi đại não, đối với thanh giáo ảnh hưởng nhỏ đến đáng thương. Trần Dục lại nói liên miên lại nhải nói một chút phản kháng tổ chức lịch sử. Tại hắn kể rõ bên trong tiên tri bị nhiều lần đề cập, không nói qua trường chút nào phản kháng tổ chức theo thành lập về sau mỗi một lần trọng đại quyết sách đều có tiên tri tham dự, Trần Dục bản nhân càng là đối với tiên tri tác dụng cho đầy đủ khẳng định. Cái này khiến Dịch Dương đối với vị này trong truyền thuyết tiên tri có rất lớn hiếu kỳ, thủ lĩnh các hạ, chúng ta có thể hay không gặp một lần trong miệng ngươi tiên tri? Đây là một cái lại phổ thông cực kỳ yêu cầu, dựa theo bình thường kịch bản phát triển, bất luận cái gì nghe Trần Dục giới thiệu về sau người đều sẽ đối với tiên tri sinh ra hứng thú. Mà lại Trần Dục tại tự thuật bên trong như thế tôn sùng tiên tri, trên lý luận đến nói cũng là tồn một phần đem tiên tri đẩy đến tiếp tân tâm tư. Nhưng hết lần này tới lần khác tại Dịch Dương đưa ra yêu cầu này về sau, Trần Dục trên mặt xuất hiện lúng túng, tựa hồ đây là một kiện để hắn khó khăn vô cùng sự tình. Cái này ta muốn trước hỏi thăm một chút tiên tri ý tứ. Câu trả lời này cũng coi như hợp lý, tại Trần Dục trong giới thiệu tiên tri tại phản kháng nội bộ tổ chức địa vị 10 phần siêu nhiên, nhiều khi đều là tiên tri chủ động đưa ra trợ giúp mà không phải phản kháng tổ chức yêu cầu. Về chúng ta song phương chuyện hợp tác, chờ đến tiên tri hồi phục về sau chúng ta bàn lại. Trần Dục an bài như thế để Dịch Dương cảm thấy phi thường hài lòng. Cùng ngay tại Trần Dục dưới sự an bài Dịch Dương một đoàn người ở tại trong trang viên một tòa cố ý thu thập đi ra trong biệt thự. Sáng sớm hôm sau, Trần Dục an bài người truyền lời, tiên tri bên kia đã đồng ý cùng Dịch Dương bọn hắn gặp mặt. Ăn xong điểm tâm về sau, Dịch Dương cùng Dịch Tuyết liền lên đường tiến về tiên tri trụ sở. Cùng đi Dịch Dương cùng Dịch Tuyết cùng đi gặp tiên tri chính là bọn hắn người quen biết cũ Tần Thập Tam. Tiên tri trụ sở là tại trang viên chỗ sâu nhất biệt thự, một đường đi tới Dịch Dương phát hiện nơi này bảo an lực lượng thậm chí vượt qua phía trước khu hành chính vực. Tại bên ngoài biệt thự vây lực lượng thủ vệ bên trong Dịch Dương thậm chí nhìn thấy đại lượng vũ khí hạng nặng phân bố trong đó. Bởi vậy có thể thấy được tiên tri tại phản kháng trong tổ chức địa vị cùng tầm quan trọng. Bọn thủ vệ hẳn là được đến Trần Dục thông báo, nhìn thấy Tần Thập Tam mang người xa lạ tới chung quanh thủ vệ chỉ là tò mò ghé mắt nhìn qua cũng không có cái gì động tác khác. Vốn cho rằng ở ngoại vi đều bố trí có như thế nghiêm mật bảo an xuống, tiến vào biệt thự nội bộ khẳng định còn có nghiêm ngặt kiểm tra mới là, cân nhắc đến Dịch Tuyết nội bộ đều là kim loại chất liệu, Dịch Dương đều làm tốt giải thích chuẩn bị, lại không nghĩ rằng tiến vào biệt thự về sau vẹn vẹn chỉ là tiến hành đơn giản đăng ký bọn hắn liền được cho qua thông hướng biệt thự nội bộ. Cái này nội bộ bảo an ít nhiều có chút tùy ý đi theo Tần Thập Tam sau lưng, Dịch Dương có chút không hiểu nói. Đó là bởi vì đối với tiên tri có ác ý người căn bản là không gặp được tiên tri. Đi ở phía trước Tần Thập Tam nghe vậy nhẹ giọng giải thích nói. Bất quá hắn cũng không có nói tỉ mỉ đến cùng là như thế nào không gặp được tiên tri. Tần Thập Tam không nói, Dịch Dương cũng không tỉ mỉ hỏi. Trong lúc nhất thời ba người đều trầm mặc đi tại biệt thự trong phòng khách. Toàn bộ đại sảnh chính là một cái tiếp đãi nơi trốn, muốn gặp được tiên tri còn cần theo đại sảnh ngồi thang máy mới được. Dịch Dương cũng nhìn thấy đại sảnh hai bên có thông hướng trên lầu thang lầu, nghĩ đến bất quá chỉ là 3 tầng độ cao kỳ thật đi thang lầu cũng là có thể, đoán chừng so ngồi thang máy còn tiện lợi hơn một chút. Chờ bọn hắn sau khi tiến vào thang máy, Dịch Dương mới biết được là chính mình nghĩ xóa, tiên tri căn bản cũng không ở trên lầu, mà là ở tại dưới mặt đất. Liền rất kỳ quái. Nhà ai người tốt sẽ ở tại tầng hầm nha? Tần Thập Tam trong thang máy đè xuống 3 nút bấm, điều này đại biểu vị này tiên tri cư trú tầng lầu vì dưới mặt đất 3 tầng. Dịch Dương thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá hắn là sẽ không theo Tần Thập Tam thảo luận những này. Theo Tần Thập Tam trong lời nói không khó coi ra hắn đối với tiên tri tôn kính, có lẽ vị này tiên tri chính là có như vậy một điểm khác hẳn với thường nhân hơi cao cũng nói không chính xác ra cái này liền giống hắn cùng Đường Cẩm, Tống Đông cùng Hát Sa Nguyệt quan hệ trong đó, ngoại nhân biết khó tránh khỏi muốn cho hắn một thứ cặn bã nam đánh giá. Cái này rất bình thường, nhưng là lời này muốn tới chính chủ trước mặt nói liền không thích hợp, người ta người trong cuộc đều không có cảm giác như vậy, ngươi một ngoại nhân tại cái kia nhảy nhảy nhót nhót minh bất bình thích hợp sao? Thang máy nhanh chóng hạ xuống, mười mấy giây về sau thang máy liền vững vàng ngừng dưới mặt đất 3 tầng vị trí. Cửa thang máy mở ra, vừa mắt là một mảnh so mặt đất kiến trúc diện tích lớn bên trên rất nhiều biệt tự đơn lập không gian. Dưới mặt đất 3 tầng độ cao có tiếp cận 4 mét, theo trong thang máy đi ra đứng ở trong đó không có chút nào cảm giác được kiềm chế. Trên trần nhà cách mỗi 2 mét liền lắp đặt có một chén hình chữ nhật đèn úp trần, màu trắng ánh đèn đem nơi này chiếu lên sáng như ban ngày. Đối diện cửa thang máy chính là một đầu thông đạo thật dài, thông đạo hai bên thì là từng dây chỉnh tề máy chủ đỡ, trên kệ lít nha lít nhít cài đặt máy chủ. Đến không hết màu lục đèn chỉ thị tại máy chủ bên trên điên cuồng lấp lóe, tùy ý nhìn vài lần cơ trên kệ máy chủ lại toàn bộ ở vào trạng thái làm việc. Rất giống nơi này một cái cỡ lớn số liệu phòng máy, máy chủ công tác phát ra nhiệt lượng để nơi đây nhiệt độ rõ ràng muốn so mặt đất cao không ít. Dịch Dương nghỉ ngơi đến trên trần nhà cách mỗi mấy mét liền có một cái dài hơn 1 mét rộng nửa mét ra đầu gió, theo ra đầu gió bên ngoài không chết động vải đỏ có thể biết ra đầu gió ngay tại hướng trong phòng chuyển vận đại lượng gió lạnh. Chương 2011, tiên tri là một viên đại não, 2, chương 2011, tiên tri là một viên đại não, 2, chính là bởi vì những này ra đầu gió thổi ra gió lạnh, bày ra như thế đông đảo số lượng máy chủ địa phương nhiệt độ mới không có lên cao đến một cái không hợp thói thường cảnh giới. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, áp dụng gió rét hình thức giải nhiệt, nơi này số liệu phun ra nuốt vào lượng khả năng cũng không lớn, phải biết tại phương Đông Đế quốc mạng lưới tiết điểm phòng máy, xử lý số liệu sẽ vỡ đều là ngâm đang làm lạnh dầu bên trong, đơn thuần gió rét không cách nào thỏa mãn sẽ vỡ giải nhiệt nhu cầu. Nhìn thấy những này kỳ thật Dịch Dương còn không phải quá kinh ngạc, phản kháng tổ chức tại nông nghiệp trên tinh cầu quy mô cũng không tính là nhỏ, có được độc lập số liệu xử lý trung tâm cũng coi là bình thường sự tình, chỉ là tiên tri nơi ở tại số liệu trung tâm nội bộ 10 phần khó có thể lý giải được. Số liệu trung tâm đại khái có dài 2 mét. Xuyên qua số liệu trung tâm về sau liền đi tới một cái cùng loại với phòng thí nghiệm địa phương, công vị bên trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện ra động thái số liệu, trên đài điều khiển các loại đèn chỉ thị lúc sáng lúc tối, tất cả thiết bị đều ở vào vận chuyển trạng thái. Tại những lộn xộn này trong thiết bị ở giữa, một cái dung tích to lớn bồi dưỡng bình 10 phần dễ thấy, bồi dưỡng bình bên trong quán chú ước chừng 90 dung dịch, tại dung dịch trung tâm lơ lửng một viên nhân loại đại não. Đại não? Dịch Dương kinh ngạc một chút, cẩn thận lại nhìn một chút. Kia là một viên tương đương hoàn chỉnh đại não, liền ngay cả thân não bộ vị chỗ liên tiếp trung khu thần kinh mạng lưới đều hoàn chỉnh không thiếu sót. Dịch Dương nhìn thấy phản ứng đầu tiên liền nghĩ đến chính mình trong cung thiên điện Dịch Tuyết làm cái kia ảo tưởng đại não, chỉ từ trên vẻ ngoài đến xem, cả hai không thể nói giống nhau như lúc, nhưng cũng độ tương tự cực cao. Dịch Dương vô ý thức liền cho rằng cái đồ chơi này cùng ảo tưởng đại não là đồng dạng trang bị. Lại là không nghĩ tới Tần Thập Tam đi đến bồi dưỡng bình phía trước 10 phần cung kính nói, tiên tri, đến từ ngoài hành tinh hệ quý khách đã mang tới rồi. Hắc, cái đồ chơi này là tiên tri. Dịch Dương cảm giác đầu góc của mình có chút đứng máy, CPU đã không đủ để xử lý như thế chịu tượng vấn đề. Cho nên tiên tri không phải người, mà là một viên đầu óc. Đến từ ngoài hành tinh hệ tôn quý khách nhân, các ngươi tốt. Điện tử hợp thành thanh âm theo bồi dưỡng bình phương hướng chuyển ra. Dịch Dương lúc này mới chú ý tới bồi dưỡng bình dưới đáy lắp đặt có loa, nhìn kỹ tại dịch dinh dưỡng đỉnh chóp còn chứa camera, xem ra tiên tri chính là thông qua phương thức như vậy cùng ngoại giới tiến hành giao lưu. Tiên tri đại nhân, ngươi tốt. Đối với một viên trắng hồng đầu óc nói lời như vậy để Dịch Dương ít nhiều có chút khó chịu. 13, ngươi đi ra bên ngoài chờ xem, ta muốn cùng các quý khách đơn độc tâm sự. Tần Thập Tam không nói hai lời không người thi lễ một cái về sau, quay người liền rời đi nơi này. Thang máy đóng cửa thanh âm loáng thoáng chuyển tới thời điểm, loa bên trong mới lại chuyển ra tiên tri thanh âm, không có ý tứ, ta là dự định cùng hai vị tiến hành thành khẩn giao lưu, nhưng là tại đám này bé con người trước mặt thiết không thể sợ. Thiết lập nhân vật. Dịch Dương tò mò hỏi. Ân. Tại phản kháng trong tổ chức, ta là nhận đỏ thâm hãm hại, toàn thân cao thấp chỉ có đại não còn sống sót tiên tri. Đây là đời thứ nhất thủ lĩnh vì ta định ra thiết lập nhân vật. Tiên tri cười trả lời. Hai vị nếu như không đổi thời gian lời nói không ngại ngồi xuống nghe một chút chuyện xưa của ta. Dịch Dương nhíu nhíu mày, tiện tay theo bên cạnh công vị bên trên kéo một thanh ghế xoay ngồi xuống, Dịch Tuyết thì đứng tại chỗ không hề động, chỉ là hai mắt phát sáng mà nhìn xem trước mặt dinh dưỡng bình. Nơi này nói tới hai mắt phát sáng chính là mặt chữ ý tứ, Dịch Tuyết ngay tại đối với dinh dưỡng bình bên trong thành phần cùng cái kia đại não tổ chức tiến hành toàn diện phân tích. Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta nguyên bản tên là Tô Miên Miên, định cư tại phương Tây quân đội Hát Tinh hệ quận Tinh Tây thành, xử lý chính là thiên thể vật lý phương diện lý luận công việc nghiên cứu. Tô Miên Miên, nữ tính, nguyên phương Đông quân đội nhân sĩ. Đại học thời kỳ bởi vì thành tích học tập ưu dị thu hoạch được du học phương Tây quân đội Hát Lớn, tại Hát Lớn hoàn thành 4 bác liên đọc, thu hoạch được bác sĩ học vị về sau tiếp nhận phương Tây quân khu mời cầm tới thẻ lục di dân trở thành phương Tây quân đội công dân. Di dân về sau gia nhập cờ giận nổ lý luận vật lý viện nghiên cứu, lại về sau tham dự lỗ đen lý luận nghiên cứu, là nhóm đầu tiên bị thông qua lỗ đen chuyển tống mất tích nhân viên nghiên cứu. Bên kia tiên tri Tô Miên Miên tiếng nói vừa dứt, bên này Dịch Tuyết liền đưa nàng tóm tắt cuộc đời nói ra. Đi thuyền trên đường Dịch Tuyết từng từ phương Tây quân đội đem tài liệu tương quan đều đen đi qua, hiện tại thông qua Tô Miên Miên cung cấp điều kiện hơi một kiểm tra tìm đến Tô Miên Miên tin tức cả kẽ. Ha, tiểu cô nương nói không sai. Chúng ta niên đại đó muốn học tập một chút tiên tiến tri thức là thật không dễ dàng. Tuyệt đại bộ phận học có thành tựu người phương Đông đều sẽ bị phương Tây quân đội thuyết phục tiến hành di dân, nếu như không nguyện ý di dân, chúng ta liền khối giấy cũng không thể từ phương Tây quân đội mang đi. Nói lên năm đó, lúc đến hôm nay Tô Miên Miên vẫn là vô cùng cảm khái. Nếu có chọn, ai lại nguyện ý ly biệt quê hương đi di dân đâu? Không có ý tứ, nhất thời nhịn không được. Hai vị đã có ta tài liệu cả kẽ, như vậy năm đó phương Tây quân khu cái kia thí nghiệm các ngươi cũng là rõ ràng rồi. Xem tướng quan tài liệu. Ở trên đây Dịch Dương không có ý định che giấu cái gì. Ừm, vậy ta liền không nói liên quan tới thí nghiệm sự tình. Ngươi cũng có thể nói một câu năm đó thí nghiệm, trong hồ sơ liên quan tới bộ phận này nội dung đều bị xóa bỏ. Dịch Tuyết lúc này mở miệng nói ra, không biết ra ngoài nguyên nhân gì, cho dù là tại phương Tây quân khu tồn tại trong hồ sơ, liên quan tới lần kia thí nghiệm chi tiết cũng đều bị xóa đi, chỉ ghi chép đại khái thí nghiệm giản cung. Tốt, vậy ta liền nói đơn giản vừa nói cái kia thí nghiệm. Tại thuyết tương đối rộng bên trong, lực hút không phải một loại truyền thống lực, mà là thời không nối lượn biểu hiện. Hành tinh quay chung quanh hành tinh quay quanh, kỳ thật cũng là bởi vì hành tinh chất lượng làm chung quanh thời không phát sinh nối lượn, hành tinh dọc theo nối lượn thời không làm chuyển động tròn. Trên lý luận đến nói vật thể chất lượng càng lớn, nó đối với chung quanh thời không ảnh hưởng cũng liền càng lớn, giữa hai bên tồn tại có quan hệ trực tiếp quan hệ. Lỗ đen là một cái mật độ cùng chất lượng đều rất không hợp thói thường vật thể, đối với thời không uốn lượn trình độ cũng đạt tới cực hạn, thậm chí để thời gian đều xuất hiện biến hóa rõ ràng, tầm nhìn bên trong thời gian càng là tiếp cận với đứng im. Liên quan tới lỗ đen sinh ra có đủ loại phỏng đoán, giới khoa học phổ biến tiếp nhận chính là ước chừng 20 lần chất lượng trở lên hành tinh diễn hóa đến thời kỳ cuối sau đó phát sinh lực hút sụp đổ mà hình thành. Tại lớn chất lượng hành tinh sụp đổ trong quá trình, hắn bản thân chất lượng trên thực tế là giảm bớt, nói cách khác hình thành mật độ cao trong lỗ đen hạch về sau, trừ thể tích xuất hiện lớn vô cùng rút lại bên ngoài, hắn lý luận chất lượng nhưng thật ra là nhỏ hơn tại nguyên bản hành tinh chất lượng. Như vậy vấn đề đến, chất lượng càng nhỏ hơn một chút lỗ đen có được cải biến thời gian năng lực, chất lượng tương đối lớn hơn một chút hành tinh nhưng không có năng lực này, đây là vì cái gì đây? Tô Miên Miên không có trông cậy vào Dịch Dương cùng Dịch Tuyết có thể cho ra đáp án của vấn đề này, dừng lại một chút về sau nàng nói tiếp. Đem một cái 500 khắc bóng rổ theo cao 2 mét vị trí ném tới một khối kéo căng trên vải bóc, nhiều lắm để vải bóc phát sinh rất nhỏ biến hình, nhưng là nếu như đem một hạt chất lượng vì 500 khắc hạt vừng theo đồng dạng độ cao ném tới cùng một mảnh vải liệu bên trên sẽ phát sinh cái gì đâu? Đánh xuyên vải bóc. Dịch Tuyết nháy một chút con mắt, có chút sờ đến Tô Miên Miên trong miệng cái kia lý luận biên giới. Không sai. Giống nhau chất lượng hai cái vật thể tác dụng tại cùng một mảnh vải bên trên lại sinh ra hai loại hoàn toàn khác biệt ảnh hưởng, cuối cùng nguyên nhân hay là bởi vì mật độ khác biệt. Viên kia 500 khắc hạt vừng bởi vì có được cao hơn mật độ, đối với bố sinh ra trực tiếp phá hư. Chúng ta suy đoán, lỗ đen sở dĩ có được khủng bố như vậy lực hút thậm chí cải biến thời gian, rất có thể là bởi vì lỗ đen hạch tâm trên thực tế đã đánh xuyên thời không. Chương 2012, thần giới từng xuất thủ can thiệp, 1, chương 2012, thần giới từng xuất thủ can thiệp, 1, lại nói một chút không gian. Không gian mặt sau là cái gì? Đây cũng là một cái giới khoa học vấn đề khó khăn. Phương Tây quân đội tại phòng thí nghiệm dưới hoàn cảnh chế tạo ra vết nứt không gian, tiếc nuối chính là dù cho có vết nứt không gian các nhà khoa học vẫn không có làm rõ ràng khe hở bên trong đến cùng tồn tại cái gì. Duy nhất có thể khẳng định là khe hở về sau khu vực thần bí bên trong không có khoảng cách cái khái niệm này. Tất cả trong hiện thực vật thể tiến vào vùng không gian kia về sau liền mất đi khoảng cách, dù cho bọn chúng gần sát cùng một chỗ cũng có thể nhìn thành cách xa nhau vô hạn xa, hoặc là vô hạn gần. Hiện tại lại đem lỗ đen lý luận cùng không gian mặt sau lý luận kết hợp lại nhìn. Lỗ đen hạch tâm kỳ điểm đánh xuyên thời không, đây có nghĩa là có một bộ phận lỗ đen trên thực tế là tồn tại tại không gian mặt sau. Tô Miên Miên chậm rãi giảng thuật năm đó lý luận. Tô Miên Miên không biết là hiện tại Trần Tam Thủy đã suy tính ra không gian mặt sau là vật chất tối kết cấu, tại cái lý luận này trên cơ sở đã xuất hiện nhiều cái thực tế ứng dụng. Tại Trần Tam Thủy trong phỏng đoán có một chút là cùng Tô Miên Miên nói lý luận nhất trí, vật chất tối kết cấu bên trong không có khoảng cách khái niệm. Kim Ô pháo đài đệm mạ xạ tuyến công kích đến giai đoạn thứ nhất mục tiêu khu vực chỗ thời gian hao phí cho tới bây giờ đều không phải ở trong tối vật chất kết cấu bên trong ghé qua thời gian, mà là hai lần phá vỡ không gian chỗ tốn hao thời gian. Nói cách khác lỗ đen ẩn tàng tại không gian mặt sau bộ phận kia có thể hiểu thành tương liên, đây chính là lỗ đen truyền tống kỹ thuật lý luận cơ sở. Lỗ đen đánh xuyên không gian bộ phận kia đã rất gần tầm nhìn phạm vi, trung quanh lực hút cường độ là vượt qua tưởng tượng. Tại thí nghiệm ban sơ giai đoạn phương Tây quân đội có đại lượng nhân viên cùng vật tư tại đến không gian mặt sau trước đó liền bị lỗ đen lực hút chỗ xé nát. Tô Miên Miên gia nhập hạng mục thời điểm đã thuộc về giai đoạn thứ 2 nghiên cứu, đối với giai đoạn thứ nhất phương Tây quân đội chỗ đầu nhập nhân lực cùng vật lực chỉ là trong âm thầm nghe những nghiên cứu viên khác đề cập qua như vậy một miệng, càng thêm kỹ càng tư liệu cho dù nàng là hạng mục tổ thành viên cũng không có quyền hạn xem. Kỳ thật hoàn toàn có thể tại lỗ đen bên ngoài khu vực xé rách không gian tiến vào mặt sau, nơi đó đã không tồn tại khoảng cách khái niệm, chỉ cần đi vào mặt sau liền có thể tìm tới lỗ đen vị trí khu vực. Dịch Tuyết lúc này mở miệng nói ra, lúc này trong mắt nàng kia sáng đã thu lại, cũng không biết nàng vừa rồi phân tích được đến cái dạng gì số liệu tư liệu. Không sai. Tô Miên Miên thanh âm nghe rất là cao hứng. Giai đoạn thứ 2 thí nghiệm dùng chính là phương pháp này. Không gian mặt sau mặc dù không có khoảng cách khái niệm, nhưng là đồng thời cũng sẽ mơ hồ đối phương vị năng lực nhận biết, tiến vào không gian mặt sau về sau rất dễ dàng liền sẽ mê thất ở trong đó. Kim ô pháo đài bắn vào không gian mặt sau gệm mạ xạ tuyến cuối cùng cũng là cần thông qua điểm rơi vệ tinh dẫn dắt tài năng tại chỉ định khu vực lần nữa tiến vào không gian, nếu như không có cái này dẫn dắt gệm mạ xạ tuyến sẽ triệt để bị vây chết tại không gian mặt sau. Cho nên cứ việc tiến vào không gian mặt sau về sau, trên lý luận đến nói phi thuyền có thể tại toàn bộ vũ trụ tùy ý một cái địa điểm xuất hiện căn bản không cần dựa vào lỗ đen, nhưng mà nếu là muốn chính xác xuất hiện tại vũ trụ một vị trí nào đó, các nhà khoa học còn là cần đến từ trong không gian neo điểm vì phi thuyền cung cấp tọa độ định vị. Không gian vũ trụ bên trong lỗ đen chính là thiên nhiên neo điểm. Tại thí nghiệm giai đoạn thứ 2, phương Tây quân khu các nhà khoa học chính là lợi dụng lỗ đen cái này thiên nhiên neo điểm vì xuyên qua tại không gian mặt sau phi thuyền cung cấp định vị. Về sau tiến hành không người phi thuyền thí nghiệm cũng chứng minh cái phương hướng này tính chính xác. Lại về sau chính là Tô Miên Miên bọn hắn truyền tống đến loại tinh hệ cuối cùng thí nghiệm. Chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới thông qua lỗ đen định vị hiện thực không gian sẽ xuất hiện dòng thời gian hỗn loạn tình huống. Các ngươi lần thứ nhất không người phi thuyền thí nghiệm lúc không có phát sinh thời gian rối loạn tình huống sao? Lỗ đen cường đại lực hút cải biến thời gian tốc độ chạy, càng đến gần tầm nhìn phạm vi loại sửa đổi này liền càng trở nên mãnh liệt, nhưng là vì sao lại xuất hiện truyền tống về sau trở lại quá khứ hiện tượng Dịch Tuyết cũng không hiểu. Kỳ thật cũng cải biến, chỉ là một lần kia biến hóa không lớn, chúng ta cũng không có phát giác. Về sau đến nghiên cứu của chúng ta phát hiện, thông qua lỗ đen truyền tống chỗ tạo thành thành thời gian quay lại hiện tượng là một cái ngẫu nhiên sự kiện, có khả năng giống chúng ta dạng này mấy trăm năm, cũng có khả năng chỉ có vài giây đồng hồ. Tô Miên Miên giải thích nói. Thống tử, tình huống này hợp lý sao? Dịch Dương trong đầu hỏi thăm hệ thống. Cái này nghe giống như là thế giới bờ UG nha. Bởi vì lỗ đen tầm nhìn bên trong thời gian ở vào gần như đứng im trạng thái, cái này dẫn đến theo cái lỗ đen này sinh ra về sau tất cả điểm thời gian đều sẽ tồn tại tầm nhìn bên trong. Nếu phi thuyền tại truyền tống trong quá trình quá phận tới gần một cái nào đó điểm thời gian, như vậy khi thời gian tốc độ chạy khôi phục bình thường về sau phi thuyền sẽ xuất hiện tại cái điểm thời gian kia phụ cận. Bởi vì Dịch Dương đã phát động liên quan tình cảnh, đối ứng tư liệu cũng liền biến thành giải cấm trạng thái, hệ thống có thể thực sự tiến hành cáo chi. Phi thuyền lâm vào tầm nhìn bên trong chẳng phải không cách nào thoát ly sao? Liên quan tới lỗ đen tầm nhìn bên trong Dịch Dương còn là có hiểu biết. Đơn giản đến nói nếu như đem lỗ đen nhìn thành một cái trên mặt phẳng tròn, vòng tròn đại biểu lỗ đen tầm nhìn phạm vi. Ngang trình độ trục là bình thường thời gian trục, tiến vào tầm nhìn bên trong về sau thời gian hướng chạy liền biến thành thẳng đứng tại tâm. Tương đối ngoại giới trình độ phương hướng thời gian trục mà nói, thẳng đứng hướng tâm thời gian trục tại trình độ trục bên trên vị trí sẽ không phát sinh cải biến. Cho nên vô luận là ở đâu cái thời gian điểm tiến vào tầm nhìn bên trong vật chất, tương đối bình thường thời gian trục mà nói, nó tại trình độ phương hướng điểm thời gian cũng sẽ không lại phát sinh biến hóa. Cân nhắc đến thời gian phương hướng, bất luận cái gì vật thể tại lỗ đen tầm nhìn bên trong có lại chỉ có gia tốc hướng trung tâm rơi xuống như thế một loại khả năng. Cho nên nếu lợi dụng lỗ đen truyền tống phi thuyền tiến vào tầm nhìn bên trong, chiếc phi thuyền này liền rốt cuộc không có khả năng rời đi, bởi vì thời gian phương hướng đã phát sinh biến hóa. Túc chủ, ngươi đừng quên, không gian mặt sau là không có khoảng cách cái khái niệm này, tiến vào không gian mặt sau lỗ đen bộ phận kỳ thật có thể nhìn đã thành trải qua cùng không gian mặt sau hòa làm một thể tồn tại, bên trong đối ứng điểm thời gian bị phi thuyền tiếp xúc đến thực tế là quá bình thường cực kỳ. Ngươi có thể hiểu như vậy, phi thuyền chỉ cần là dự định lợi dụng lỗ đen làm neo điểm thoát ly không gian mặt sau, như vậy nó liền tất nhiên sẽ tiếp xúc đến một cái nào đó điểm thời gian đồng thời theo cái điểm thời gian này trở về hiện thực không gian. Lỗ đen theo ngày sinh ra lên, mỗi phút mỗi giây đều tại thôn vệ vật chất, tại tầm nhìn bên trong lưu lại điểm thời gian là một cái hoàn chỉnh thời gian trục. Hệ thống tận khả năng dùng Dịch Dương có thể lý giải ngôn ngữ giải thích vì cái gì lợi dụng lỗ đen tiến hành truyền tống sẽ phát sinh ngẫu nhiên thời gian quay lại hiện tượng. Chương 2012, thần giới từng xuất thủ can thiệp 2. Chương 2012, thần giới từng xuất thủ can thiệp 2. Ai nha, vậy chúng ta vật chất tối kết cấu nhảy vọt động cơ có thể hay không xuất hiện loại tình huống này? Lý giải hệ thống giải thích về sau, Dịch Dương trong lòng đột nhiên giật mình. Vật chất tối kết cấu khu vực chính là không gian mặt sau, tiến vào vật chất tối kết cấu khu vực chẳng phải là nói cũng sẽ tiếp xúc đến những cái kia tuyên cổ đến nay điểm thời gian. Thần Long Hào trên đường đi dùng nhiều lần như vậy vật chất tối kết cấu nhảy vọt, bọn hắn hiện tại đến cùng ở vào cái kia điểm thời gian. Sẽ không. Không có khoảng cách khái niệm mang ý nghĩa đồng thời tồn tại vô hạn gần cùng vô hạn xa, cụ thể là phương diện nào liền nhìn cùng lỗ đen liên hệ có bao nhiêu chặt chẽ. Phương Tây quân khu truyền tống bản thân liền là mượn nhờ lỗ đen làm hiện thực không gian tọa độ, như thế liên hệ chặt chẽ dẫn đến phi thuyền của bọn hắn cùng chỗ hấp động tại vô hạn gần trạng thái. Thần Long Hào nhảy vọt neo điểm cùng lỗ đen không liên quan, như vậy đang nhảy vọt trong quá trình cùng lỗ đen cũng liền ở vào vô hạn xa trạng thái, không có khả năng đụng phải tồn tại tại tầm nhìn bên trong điểm thời gian. Hệ thống trả lời cho Dịch Dương ăn một viên thuốc an thần. Đụng không lên liền tốt. Dịch Dương cùng hệ thống trong đầu đối thoại cũng không có ảnh hưởng đến Tô Miên Miên tự thuật. Truyền tống đến loại tinh hệ nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm rất nhanh liền phát hiện thời gian trục bên trên sai sót. Loa tinh hệ khoảng cách hạt tinh hệ có 20,0005 ánh sáng khoảng cách, tại dưới khoảng cách này trừ lượng tử thông tin kỹ thuật bên ngoài, cái khác truyền thống thông tin kỹ thuật đều không thể bảo hộ thông tin có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Chúng ta đột nhiên phát hiện chuẩn bị kỹ càng lượng tử thông tin thiết bị vậy mà không cách nào sử dụng. Lượng tử thông tin thiết bị tầng dưới chốt logic còn là lượng tử trạng thái vướng víu lượng tử, tại cẩn thận kiểm tra thông tin trong thiết bị bên trong lượng tử về sau, đoàn đội nhân viên nghiên cứu khoa học xác nhận lượng tử ý nguyên ở vào dây dưa trạng thái, nhưng là tất cả thông qua thiết bị phát ra ngoài tin tức nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Trải qua đại lượng kiểm tra, nhân viên nghiên cứu khoa học cuối cùng xác nhận lượng tử thông tin thiết bị không cách nào sử dụng nguyên nhân là bởi vì ở vào trạng thái vướng víu lượng tử một cái khác tổ lượng tử cùng thiết bị bên trong lượng tử không ở vào giống nhau điểm thời gian, bọn hắn cũng không biết được chính mình phát ra đưa tin tức phải chăng có thể bị khác biệt thời gian điểm lên thiết bị chỗ tiếp thu. Năm đó sao Kim kế hoạch tiếp thu được tin tức căn bản cũng không phải là tại 200 năm trước phát ra ngoài, mà là thu được các ngươi vừa tới nọ tinh hệ vậy sẽ phát ra tin tức. Dịch Tuyết ở phía sau đài chọn đọc tài liệu ra sao Kim kế hoạch tư liệu, một phen so sánh về sau cho ra kết luận như vậy. Hả? Tô Miên Miên cũng cho làm sẽ không, dịch dinh dưỡng bên trong đại não chung quanh đột nhiên liền xuất hiện rất nhiều nhỏ bé bong bóng. Nàng trong thời gian ngắn không thể nào hiểu được Dịch Tuyết nói tới nội dung. Bọn hắn lúc trước cái kia hạng mục cũng không gọi sao Kim A, Dịch Tuyết 10 phần bình tĩnh nói rõ với Tô Miên Miên một chút sao Kim kế hoạch, nhấn mạnh cường điệu điểm thời gian là tại liên minh lịch 200 năm trước, cái này cùng lỗ đen truyền tống thí nghiệm đoàn đội tiến vào nọa tinh hệ điểm thời gian cũng không ăn khớp. Cho nên tại phương Tây quân đội tiếp thu được đến từ nọa tinh hệ tin tức một khắc này, thời gian trục bên trên nhiều cái điểm thời gian ở giữa đột nhiên liền sinh ra liên hệ. Khó trách Tô Miên Miên trước đó không hổ là làm nghiên cứu khoa học, Dịch Tuyết nói cái này còn quấn quấn lý luận trực tiếp liền đi Dịch Dương làm thành nhang mũi mắt, nàng ngược lại là hiểu rất dễ ý tứ trong đó. Tô Miên Miên nói thầm một câu như vậy về sau liền không có âm thanh, chỉ là dinh dưỡng bình đại não chung quanh đột nhiên xuất hiện đại lượng bọt khí biểu hiện đại não giờ phút này đang tiến hành loại nào đó kịch liệt hoạt động. Ai? Khó trách cái gì nha? Dịch Dương một mặt một bước, không biết Tô Miên Miên theo Dịch Tuyết nơi đó ghét đến cái gì. Ba ba, nếu như đem thời gian nhìn thành một cái vô hạn diễn sinh trục, tất cả có thể nhìn thấy trục đều đã xác thực phát sinh lịch sử, mỗi một cái điểm đều đã là định lượng. Tô Miên Miên bọn hắn thông qua lỗ đen truyền tống trở về quá khứ điểm thời gian là đối với định lượng một cái cải biến, về sau thông qua lượng tử thông tin trang bị liên hệ với phương Tây quân đội là cái thứ hai cải biến. Những này cải biến cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau tất cả thời gian trục bên trên định lượng. Nhìn thấy Dịch Dương trên mặt mê mang, Dịch Tuyết mở miệng tiến hành giải thích. Đơn giản đến nói chính là đối với đã trở thành định lượng lịch sử tiến hành cải biến sẽ ảnh hưởng đến bây giờ. Túc chủ, trở lại quá khứ tại bất luận cái gì thế giới đều là bị nghiêm khắc cấm chỉ thao tác, lúc cần thiết thần linh thậm chí sẽ đích thân xuất thủ can thiệp. Hệ thống lúc này cũng trong đầu đối với Dịch Dương tiến hành phổ cập khoa học. Cái này không đúng sao, Tô Miên Miên bọn hắn cũng trở về quá khứ, mà lại xuất hiện can thiệp đi qua sự kiện hành vi, vì sao thần giới không có tiến hành can thiệp? Dịch Dương cảm thấy hệ thống thuyết pháp không quá đáng tin cậy. Túc chủ, làm sao ngươi biết thần giới không có can thiệp? Ý của ngươi là thần giới tiến hành qua can thiệp? Đương nhiên, loại tình huống này đã phù hợp thần linh can thiệp yêu cầu. Năm đó xác thực có thần linh đối với này tiến hành qua can thiệp, không phải nhưng là lịch sử cải biến đưa tới nghịch lý hiệu quả đều sẽ để cái thế giới này sụp đổ rơi. Đến tận đây, Dịch Dương mới hiểu được vì cái gì thần giới đối với loại tình huống này xuất thủ tiến hành can thiệp, cải biến lịch sử cũng không phải vô cùng đơn giản chỉ là cải biến hiện tại cùng tương lai đơn giản như vậy, định lượng biến hóa chỗ sinh ra ảnh hưởng đủ để phá hủy toàn bộ thế giới. Đương nhiên, cũng không phải thế giới liền yếu ớt thành cái dạng này, một chút xíu biến hóa thế giới còn có thể chịu được, chỉ có vượt qua thế giới phạm vi chịu đựng định lượng biến hóa mới có thể gây nên thế giới sụp đổ. Nếu như phương Tây quân đội chỉ là tại quá khứ điểm thời gian dung nhập nọa tinh hệ vẫn còn tốt một chút, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới phương Tây quân khu nhân viên nghiên cứu khoa học tại phát hiện chênh lệch thời gian dị về sau vậy mà lợi dụng lượng tử thông tin trang bị tại khác biệt điểm thời gian truyền thâu tương lai khoa học kỹ thuật đâu. Cái này tao thao tác mang đến cải biến lượng liền lớn, đủ để dẫn phát thế giới sụp đổ. Thế là thần linh xuất thủ can thiệp. Truyền thâu đến quá khứ điểm thời gian khoa học kỹ thuật có 90 đều bị thần linh chặn đường xuống tới. Có thể ngăn cản trạng thái vướng víu lượng tử truyền thâu số liệu, cũng chỉ có thần linh thủ đoạn. Đã thần linh xuất thủ chặn đường, làm gì không chặn lại toàn bộ a? Dịch Dương có chút không hiểu. Toàn bộ chặn đường rơi chẳng phải sẽ không phát sinh cải biến sao? Trên thực tế tại nọa tinh hệ cùng hát tinh hệ liên hệ với trong nháy mắt, toàn bộ thời gian trục bên trên sự kiện liền đã phát sinh biến hóa, nếu như cưỡng ép đem tất cả tư liệu đều chặn đường xóa bỏ, còn là sẽ dẫn phát thế giới nghịch lý. Hệ thống mở ra tài liệu trong tay giải thích nói, thần giới chỉ có thể tận khả năng đem sự kiện ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, sau đó nghĩ biện pháp đoạn mất hai cái thời gian điểm ở giữa liên hệ. Các ngươi tại phương Tây quân đội kho tài liệu bên trong tìm tới tư liệu không có bất luận cái gì kỹ càng ghi chép, ngươi cho rằng đây là phương Tây quân khu thủ bút sao? Trong này liền có thần linh can thiệp. Dịch Dương không biết là, năm đó thần linh xuất thủ xóa bỏ toàn bộ thí nghiệm số liệu chuyện này tại phương Tây quân khu nội bộ gây nên bao lớn doanh động, tại không công khai dưới tình huống phương Tây quân đội lấy diễn tập danh nghĩa đối với giờ cờ tình tiến hành dài đến nửa năm phong tỏa, vì chính là tra ra thí nghiệm số liệu đột nhiên biến mất nguyên nhân thực sự. Toàn bộ quân đội làm cho bên trên danh hiệu hacker đều được mời điền tinh bên trên thử nghiệm khôi phục biến mất số liệu, chỉ là vô luận là ai cũng không cách nào khôi phục dù cho một chữ thiết bị xóa bỏ số liệu. Tại xác nhận số liệu triệt để không có khôi phục khả năng về sau, phương Tây quân đội lúc này mới triệt tiêu đối với giờ cờ tình cầu dài đến nửa năm phong tỏa, liên quan hạng mục tư liệu cũng bị phong tỏa đến kho số liệu chỗ sâu. Về sau trong thời gian phương Tây quân đội từng nhiều lần thử nghiệm trùng kiến năm đó thí nghiệm, nhưng là mỗi một lần thử lại đều tại mở đầu liền bị kết lại, trừ lần thứ nhất thành công bên ngoài, liền rốt cuộc không thành công qua. Thậm chí rất nhiều biết nội tình quản lý cấp cao thậm chí sẽ cho rằng năm đó ghi chép chỉ là thổi như bức mà thôi. Chương 2013, Tô Miên Miên có vấn đề, 1, chương 2013, Tô Miên Miên có vấn đề, 1, thần giới tuy nói xuất thủ tiến hành can thiệp, nhưng là chuyện này còn là tạo thành nhất định ảnh hưởng, trong đó lớn nhất một cái ảnh hưởng chính là để cái thế giới này thời không trở nên không quá ổn định, toàn bộ thời gian trục bên trên tất cả sự kiện cũng khác nhau trình độ nhận ảnh hưởng, thậm chí là cải biến bộ phận sự kiện kết quả. Địa hệ điều hành chân ngồi tại dịch dương trong thần hồn, trong tay cầm tư liệu biến thành điểm sáng màu xanh lam biến mất trong bóng đêm. Chủ hệ thống truyền tới tư liệu liền nhiều như vậy, nó đã toàn bộ nói xong. Cùng lúc đó, lâm vào chính mình trong tư duy Tô Miên Miên cũng thanh tỉnh lại, dinh dưỡng bình bên trong đại não trung quanh đã không có quá nhiều bọt khí sinh ra, nhìn tình huống này Tô Miên Miên hẳn là nghĩ thông suốt một ít chuyện. Không có ý tứ, vừa mới nghĩ đến trên người mình một ít chuyện. Ngươi là đang nghĩ phát sinh tại ngươi cùng người trên người đồng bạn những cái kia bất hạnh. Dịch Tuyết ngữ khí bình tĩnh hỏi thăm. Là. Tô Miên Miên trong thanh âm có rõ ràng giật mình. Thanh giáo đã sớm không tồn tại. Tô Miên Miên tiếp xuống giảng thuật mới chính thức để Dịch Dương giật mình. Đỏ thâm thực tế sáng tạo ra thời gian là tại hai thế đế vương tại vị thời kỳ, mà khi đó thanh giáo chân chính hoạch tâm nhân viên bởi vì thế giới nghịch lý phản vệ chết được không sai bị lắm. Tô Miên Miên nếu như không phải kịp thời phát giác manh mối không đúng, đem đầu óc của mình hoàn chỉnh lấy ra bồi dưỡng, mượn nhờ đỏ thâm năng lực đem suy nghĩ của mình bảo tồn ở trong mạng lưới giả lập, đoán chừng cũng là khó thoát bỏ mình kết cục. Đến đằng sau năm thế đế vương thời kỳ, vậy trợ giúp nỏa vương triều sắt thép đại quân cái gì đều là đỏ thâm kết tác, trên thực tế cùng thanh giáo đã không có quan hệ thế nào. Ta không nghĩ tới đỏ thấm sinh ra về sau không bao lâu liền có ý thức tự chủ, tại đạt được nó trợ giúp về sau ta rất nhanh liền phát hiện đỏ thấm vậy mà muốn thôn vẹ ý thức của ta. Không có cách nào phía dưới, ta cùng một bộ phận không nguyện ý trồng vào não nguyên chỉ hoàng thất hợp tác thành lập tổ chức kháng chiến. Thanh giáo đã bị nội bộ đoàn diệt rồi. Vậy bọn hắn lần này tới ý nghĩa là cái gì đây? Thanh giáo đoàn diệt, vậy các ngươi trước đó nghiên cứu hạng mục đâu? Dịch Dương hỏi. Tô Miên Miên, tất cả nghiên cứu hạng mục đều bị đỏ thấm tiếp nhận. Tổ chức kháng chiến thành lập về sau vì để tránh cho đỏ thấm đối với ta ý thức công kích, tổ chức kháng chiến mạng lưới đã cùng khuê bên mạng lưới tiến hành cách ly, cho nên hiện tại ta cũng không rõ ràng những hạng mục kia phải chăng còn đang tiến hành. Ta nghe Tần Thập Tam đề cập tới, các ngươi lần này tới là bởi vì nơi này nghiên cứu ảnh hưởng đến toàn bộ hệ ngân hà an nguy, nếu là như vậy ta đoán lúc trước có một bộ phận nghiên cứu hẳn là tại đỏ thấm dưới sự chủ trì tiếp tục khai triển xuống dưới. A. Dịch Dương Dương mắt nhìn về phía dinh dưỡng bình bên trong màu hồng đại não. Ngươi phán đoán lúc trước những cái kia nghiên cứu có những cái nào là khả năng dẫn đến hiện tại loại tình huống này xuất hiện? Lúc trước phản phệ cũng không phải là đột nhiên phát sinh, đại khái tại thanh giáo bị đoàn diệt nửa năm trước tả hữu thời gian liền có biểu hiện. Một bộ phận nhân viên nghiên cứu khoa học ý đồ thông qua đối với lỗ đen nghiên cứu đến né qua tai nạn, trong đó không ít nghiên cứu nội dung liền dính đến thời gian. Tô Miên Miên mỗi chữ mỗi câu nói, đồng thời chung quanh ánh đèn tối xuống, một đạo hình chiếu bắn ra cổ sáng theo Dịch Dương cùng Dịch Tuyết phía bên phải bắn về phía bên trái vách tường, vô số tư liệu cùng hình ảnh ở trên vách tường nhanh chóng lấp lóe. Đây là năm đó nghiên cứu tiến độ nhanh nhất một cái, danh hiệu ánh trăng. Thí nghiệm mục đích là mượn nhờ thời gian quay lại đến miễn dịch vật lý tổn thương. Ánh trăng hạng mục đơn giản điểm đến nói chính là thiết lập một cái thời gian neo điểm, làm tao ngộ lúc công kích, thời gian quay lại lực lượng sẽ đem công kích mang đi thời gian neo điểm một khắc này. Tình huống này lý giải ra sao đâu, tựa như là 50 năm sau ngươi có thể hay không nổ súng giết chết 50 năm trước chính mình, là một cái tuyệt đối nghịch lý. Nếu như 50 năm trước ngươi đã chết rồi, như thế nào đến 50 năm sau ngươi đây? Nếu là tuyệt đối nghịch lý, như vậy liền không khả năng xuất hiện trên thế giới này. Nói cách khác đạo này đến từ tương lai công kích tại quá khứ điểm thời gian không có khả năng có hiệu lực. Ánh trăng chính là lợi dụng như thế một cái hiện tượng để công kích mất đi hiệu quả thực hiện hoàn toàn miễn dịch kết quả. Có lô đen truyền tống kinh nghiệm, ánh trăng hạng mục tiến triển phi thường nhanh, mấy lần thí nghiệm kết quả đều lấy được 10 phần hoàn mỹ hiệu quả. Vấn đề duy nhất chính là thời gian neo điểm không phải tốt như vậy thiết lập, hạng mục tổ một mực dùng đều là lô đen tầm nhìn bên trong điểm thời gian. Đây chỉ là ánh trăng hạng mục một cái bổ sung kết quả, hạng mục chân chính muốn thực hiện kết quả là dùng hiện tại đến thay thế đi qua. Thế giới nghịch lý ảnh hưởng là xuất hiện tại quá khứ thời gian trục bên trên, thì như nhỏ A nhận thế giới nghịch lý ảnh hưởng dẫn đến hắn tại 30 năm trước tử vong. Đối với hiện tại nhỏ A đến nói một khi phát sinh liền không có bất luận cái gì ngăn cản khả năng, hắn không có cách nào cải biến 30 năm trước tử vong kết cục. Ánh trăng hạng mục mục đích đúng là dùng lập tức nhỏ A còn sống như thế một sự thật đi thay thế 30 năm trước tử vong kết quả, từ đó đạt tới tránh thế giới nghịch lý ảnh hưởng mục đích cuối cùng nhất. Bất quá cuối cùng ánh trăng hạng mục được chứng minh là si tâm vọng tưởng, thanh giáo bên trong tất cả mọi người trừ Tô Miên Miên đều không có tránh thoát thế giới nghịch lý ảnh hưởng. Nhưng là Tô Miên Miên cho rằng hạng mục này rất có thể bị đỏ thâm tiếp tục kéo dài, bởi vì đỏ thâm muốn vì chính mình chế tạo một cái phòng ngự tuyệt đối hệ thống. Mà ánh trăng là trước mắt duy nhất vô luận thực tế còn là trên lý luận đều không thể bị đánh vỡ phòng ngự tuyệt đối thủ đoạn. Tuy nói ánh trăng tầng dưới chốt logic cũng không có dính đến đi qua định lượng cải biến, không đến mức dẫn phát đại quy mô thế giới nghịch lý xuất hiện, nhưng là hành động như vậy còn là sẽ tăng lên thời không không ổn định tính từ đó làm cho một loạt không cách nào dự đoán sự kiện xuất hiện. Ta không rõ ràng tình báo của các ngươi nơi phát ra, nhưng là nếu như các ngươi cho rằng nơi này có nguy hại toàn bộ vũ trụ tồn vong tình huống, như vậy ta cảm thấy khẳng định chính là những này bị đỏ thấm lưu lại tiếp tục tiến hành thí nghiệm. Cuối cùng Tô Miên Miên cho ra phán đoán của mình. Dịch Dương đảo mắt một chút trung quanh chậm rãi đứng lên. Thiên Chi, phản kháng tổ chức có thể hay không phối hợp chúng ta cùng một chỗ tìm tới cũng phá hủy những thí nghiệm này phòng đâu? Dịch Tiên Sinh, không có vấn đề. Các ngươi cần cái gì phối hợp đều có thể đi tìm Trần Dụng. Tiên Chi Tô Miên Miên không có chút gì do dự liền đáp ứng Dịch Dương thỉnh cầu. Vậy được, chúng ta hôm nay liền đi trước. Chuyện cụ thể sẽ đi tìm Trần Dục thủ lĩnh nói chuyện. Dịch Dương đứng lên, thật sâu nhìn Dinh Dưỡng Bình bên trong đại não liếc mắt, lập tức mang Dịch Tuyết hướng lối ra đi đến. Tô Miên Miên không có bất luận cái gì ngăn cản, cửa thang máy tại Dịch Dương cùng Dịch Tuyết đi đến trước mặt thời điểm tự động mở ra. Sau khi tiến vào thang máy không cần Dịch Dương cùng Dịch Tuyết tiến hành thao tác, thang máy liền tự động vận hành, căn cứ trên thân rất nhỏ trọng lực biến hóa, Dịch Dương có thể cảm thấy được thang máy là hướng phía trên vận hành. Chương 2013, Tô Miên Miên có vấn đề 2, chương 2013, Tô Miên Miên có vấn đề 2, làm cửa thang máy tại lầu 1 mở ra thời điểm, Dịch Dương không có chút nào ngoài ý muốn nhìn thấy thang máy ngoại trạm Tần Thập Tam. Hai vị đại nhân cùng tiên tri đàm đến thế nào? Tần Thập Tam nhìn thấy thang máy Dịch Dương cùng Dịch Tuyết hai người hai mắt sáng lên 10 phần tha thiết hỏi. Cũng không tệ lắm. Ngày mai hỗ trợ liên lạc một chút Trần Dục thủ lĩnh, chúng ta muốn thương thảo một chút chuyện hợp tác. Dịch Dương nắm Dịch Tuyết trên mặt dáng tươi cười theo trong thang máy đi ra mở miệng nói ra. Tần Thập Tam nghe vậy trên mặt lộ ra vui vẻ thần sắc. Hắn một thân kiến thức đã học cuối cùng là có đất dụng võ. Không có vấn đề, ta một hồi liền đi tìm thủ lĩnh. Đưa Dịch Dương cùng Dịch Tuyết trở về Lâm Thời chỗ ở về sau, Tần Thập Tam liền cáo từ rời đi, hắn còn muốn đi tìm thủ lĩnh hồi báo một chút kết quả tiện thể giúp Dịch Dương ước một chút ngày mai gặp mặt thời gian. Trở lại trụ sở tạm thời Dịch Dương cùng Dịch Tuyết cũng lập tức bị cấm vệ quân vây lại, cả một nhà người liễu díu hỏi thăm hôm nay thấy tiên tri kết quả. "Ba ba, ngươi là cảm thấy cái kia tiên tri có vấn đề?" Dịch Dương ngồi ở trên ghế salon, Dịch Tuyết đứng ở bên người của hắn, mới mở miệng ồn ào phòng khách liền yên tĩnh trở lại. "Ân, hắn là có chút vấn đề, nhưng cụ thể là vấn đề gì ta còn không rõ ràng lắm, A Tuyết có phát hiện gì?" Dịch Dương méo méo sống mũi, đối với Dịch Tuyết có kết luận như vậy không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Nàng không nói lời nói thật, tình huống của nàng căn bản không phải bởi vì thế giới nghịch lý tạo thành. Dịch Tuyết lời nói để cấm vệ quân không hiểu ra sao, hoàn toàn làm không rõ ràng bọn hắn đang nói cái gì. Dịch Tuyết rất mau đem vừa rồi thấy tiên tri Tô Miên Miên tình huống chế tác thành video gửi đi cho mỗi một vị cấm vệ quân. Bởi vì là trải qua biên tập bỏ đi không dùng bộ phận tinh tuyển nội dung, cấm vệ quân không cần bao lâu thời gian liền hoàn toàn hiểu rõ trước đây biết Tô Miên Miên nơi đó đối thoại. A Tuyết, thế giới nghịch lý đến cùng là cái gì? Liêu Thanh Thanh hỏi ra tất cả cấm vệ quân nghi hoặc. Bởi vì thời gian trục bên trên sự kiện biến động dẫn đến tất cả có logic liên quan sự kiện cũng không được đứng, đây chính là thế giới nghịch lý. Dịch Tuyết mở miệng giải thích. Dừng một chút, Dịch Tuyết phảng phất biết cấm vệ quân nghi hoặc điểm ở nơi nào, lại tiếp tục giải thích. Khi thế giới nghịch lý sau khi xuất hiện, thời gian trục không lên được đứng sự kiện đều sẽ căn cứ logic quan hệ tiến hành tự chủ điều chỉnh. Loại này điều chỉnh kết quả rất dễ dàng gây nên thời không sụp đổ, nếu như vừa lúc tại thời không phạm vi có thể chịu đựng được bên trong, liên quan sự kiện kết quả liền sẽ căn cứ mới logic quan hệ bị sửa đổi, thẳng đến tất cả logic quan hệ đều thành lập mới thôi. Điển hình nhất chính là mẹn đi là hiệu ứng, đây cũng là nhẹ nhàng nhất thế giới nghịch lý sinh ra hiệu quả. Mẹn đi là hiệu ứng là chỉ đại chúng đối với lịch sử tập thể ký ức cùng sự thật lịch sử không hợp hiện tượng. Tinh thần hiện tượng học cho rằng mẹn đi là hiệu ứng bản chất là mảnh vỡ ký ức sai lầm tổ hợp từ đó hình thành sai lầm ký ức. Truyền bá học lại cho rằng đây là một loại tin tức sai chỗ hiện tượng, vô số người sai lầm bị môi giới kỹ thuật liên tiếp biến thành đại chúng tập thể sai lầm, tiến tới diễn biến thành đại chúng tập thể mất trí nhớ hiện tượng. Nhưng trên thực tế mẹn đi là hiệu ứng chính là thế giới nghịch lý sửa đổi kết quả, mà lại là kết quả bên trong hiệu quả nhẹ nhất hơn một loại. Dịch Tuyết tại phương Tây quân khu trong kho số liệu từng nhìn thấy như thế một cái án lệ. Phương Tây quân đội thời cổ điêu khắc ra rỗ đỉnh từng có một cái tác phẩm gọi là thi nhân, pho tượng nhân vật vì loa thể nam tính, túi đầu mà ngồi, khuỷu tay phải thả đàng chỗ ngồi bên trên, tay nâng cái cằm cùng bờ môi, dưới ánh mắt xem, biểu lộ thống khổ cùng lâm vào trầm tư. Nhưng là tại rất nhiều người trong trí nhớ, pho tượng tay là nắm lên đến chống đỡ ở trên trán. Cái này hình tượng một trận xuất hiện tại rất nhiều trường hợp, thời gian rất lâu về sau mới bị người bạch ra trong đó sai lầm. Làm như thế sai lầm bị bạch ra đến thời điểm, rất nhiều người đều không tin, nhao nhao chạy đến cất giữ pho tượng nhà bảo tàng đi nghiệm chứng. Đương nhiên, bọn hắn đi về sau nhìn thấy cũng là tay nâng cái cầm pho tượng. Sự kiện này năm đó rất là nổi danh, bởi vì không ít phương diện nghệ thuật đại lao trong trí nhớ pho tượng tư thái đều là nắm tay chống đỡ tại cái chán, lấy bọn hắn chuyên nghiệp trình độ đến nói không có khả năng ở trên đây xuất hiện ký ức sai lầm. Thế nhưng là pho tượng ngay tại trong viện bảo tàng trưng bày, chuyên nghiệp đoàn đội cũng đối pho tượng tiến hành giám định, xác nhận pho tượng chính là do định thi nhân, cho nên cứ việc sự tình rất huyền huyễn, cuối cùng ở trước mặt sự thật cho dù là nghệ thuật giới đại lao cũng không thể không thừa nhận là chính mình nhớ lầm. Nhưng mà tại phương Tây quân khu trong hồ sơ liền giữ lại có nắm tay chống đỡ ngạch nguyên thủy hình ảnh, quay chụp vị trí là cùng một cái nhà bảo tàng cùng một triển lãm cá nhân tủ. Bởi vì không có giải thích hợp lý, sự kiện này bị coi như vô giải mẹn đi là hiệu ứng sự kiện tiến hành phong tồn. Dịch Tuyết có thể khẳng định đây là một lần thế giới nghịch lý sửa đổi ảnh hưởng, chỉ là không biết có phải hay không là cùng thanh giáo dẫn dắt thế giới nghịch lý có quan hệ. Vẫn luôn có người đang nỗ lực trở lại quá khứ sao? Tống Đông mặt mũi tràn đầy đều là ngạc nhiên. Hiện tại bên trên tinh võng lục soát một chút từ khóa chí ít có thể tìm ra đến hơn bạn kiện mẹn đi là hiệu ứng sự kiện. Xuất hiện điểm thời gian phân bố cực kỳ rộng khắp, cái này cũng không thể đều là lỗ đen truyền tống mang đến kết quả. Nếu như đây đều là thế giới nghịch lý sửa đổi kết quả, như vậy nhân loại chỗ tiến hành thời gian lữ hành liền xa không chỉ lỗ đen truyền tống như vậy một kiện, cũng không nhất định, cũng có thể là hiện tượng tự nhiên. Dịch Tuyết hồi đáp, bởi vì lỗ đen loại này vũ trụ ở giữa đặc thù nhất thiên thể tồn tại, một chút vũ trụ ở giữa tinh thể hoạt động để một ít vật chất ngoài ý muốn tiếp xúc đến bị đóng băng thời gian meo điểm trở về đi qua cũng là tồn tại nhất định xác suất có thể xảy ra sự kiện. Làm hàng mẫu phạm vi bao quát toàn bộ hệ ngân hà thời điểm, hơn bạn kiện tự nhiên sự kiện cũng không phải cái gì quá mức khổng lồ số lượng. Vương Chết nghe tới hiện tại cũng không có phát hiện Tô Miên Miên trong lời nói có nghi điểm gì, cái kia tiên tri Tô Miên Miên nói có vấn đề gì. Theo mẹ đi là hiệu ứng cũng có thể thấy được, thế giới nghịch lý sửa đổi là không cách nào tránh khỏi, ngươi thậm chí không biết sửa đổi sẽ vào giờ nào hoàn thành, có khả năng một giây trước ngươi mới tận mắt thấy đồ vật, một giây sau liền thay đổi ngoại hình thậm chí biến mất. Bởi vì sửa đổi đều là đã xảy ra sự kiện kết quả, căn bản cũng không có dự phòng thủ đoạn. Coi như thanh giáo đoàn đội xác nhận thế giới nghịch lý sửa đổi đang tiến hành, là một cái nhân loại bình thường lại có ai có thể bỏ qua thân thể của mình lấy số liệu phương thức sinh hoạt ở trên mạng đâu. Một cái khác điểm đáng ngờ chính là Tô Miên Miên đại não bóc ra quá mức hoàn chỉnh, liền ngay cả nhỏ bé nhất trung khu thần kinh cuối đều bị hoàn chỉnh giữ lại xuống tới, cái này tại hiện đại trên giải phẫu học cơ hồ là không có khả năng hoàn thành sự tình, liền xem như dùng kiểu mới nhất người máy cũng rất khó làm được, chớ đừng nói chi là cuối cùng còn muốn đem đại não cùng thần kinh mạng lưới toàn bộ rời đi ngâm đến dịch dinh dưỡng chúng. Viên kia đại não ta càng có khuynh hướng là sáng tạo ra nhân công chế phẩm. Dịch Tuyết Dương Dương vậy nói ra một đống lớn phán đoán của mình. Cuối cùng, ta còn có một cái trọng yếu hơn chứng cứ, tại ta đối với đại não bản thể tiến hành quét xem thời điểm phát hiện, đại não tại kịch liệt vận chuyển lúc chỗ sinh ra số liệu lại có hai đầu hoàn toàn khác biệt logic kết cấu. Chương 2014, bắt đầu phản công, 1, chương 2014, bắt đầu phản công, 1, Dịch Tuyết là đem người máy linh hồn gia nhập cái thế giới này để nhất nhân, đối với số lượng linh hồn nhận định có được quyền uy tuyệt đối. Tại giải thích của nàng xuống đám người cũng dần dần đối với người máy linh hồn có bước đầu hiểu rõ. Người máy linh hồn bản chất là người máy logic kho số liệu, xuất xưởng lúc thiết lập cơ bản logic cùng hậu thiên tự chủ hình thành tình cảm logic đan vào một chỗ cộng đồng thành lập được người máy hoàn chỉnh logic. Thứ này cùng nhân loại linh hồn không hề khác gì nhau, một cái người máy theo xuất xưởng kích hoạt đến hình thành hoàn chỉnh logic kho toàn bộ quá trình là một cái tuyệt đối ngẫu nhiên sự kiện, cái này cũng dẫn đến cái thế giới này sẽ không xuất hiện hai cái giống nhau như lúc logic kho số liệu, chính như nhân loại bên trong sẽ không xuất hiện hai cái giống nhau như lúc linh hồn. Điểm này tương tự thích hợp với có nhân loại chuyển sinh người máy. Trước đây biết Tô Miên Miên số liệu trong quét hình phát hiện hoàn toàn khác biệt logic kết cấu khẳng định là có vấn đề, trực quan nhất lý giải chính là tại cái kia trong đại não tồn tại hai cái độc lập ý thức thể, đều có thể trực tiếp bài trừ đoạt xá, xâm lấn loại hình tình huống, bởi vì hai loại dưới tình huống logic kết cấu là hướng tới đồng hóa, Dịch Tuyết quét hình đến kết quả là tuyệt đối độc lập. Cho nên chỉ có thể là hai cái độc lập ý thức thể tồn tại. Trong đó một cái logic kết cấu cùng đỏ thấm logic kết cấu có chút tương tự. Không đợi mọi người tiêu hóa xong trước một cái kết luận, Dịch Tuyết lại ném ra một cái bùng nổ. Tại đường đi tao ngộ người máy đội tuần tra thời điểm, Dịch Tuyết từng bởi vì trong đó một cái người máy quyền khống chế cùng đỏ thâm tiến hành ngắn ngủi đỏ sức, tại cái này đỏ sức trong quá trình Dịch Tuyết nhìn trộm đến đỏ thâm một phần nhỏ logic kết cấu. Lần này tại đối với tiên tri Tô Miên Miên tiến hành số liệu quét xem thời điểm, nàng tại ép buộc trong gói dữ liệu phát hiện cùng loại logic kết cấu. Tương tự logic kết cấu cũng không thể trực tiếp nói thẳng tồn tại tại tiên tri Tô Miên Miên nội bộ chính là đỏ thâm ý thức, chí ít cũng là thoát không được quan hệ ác liệt. Một cái đỏ thâm chống khủng bố trong tổ chức vậy mà phát hiện cùng loại đỏ thâm logic kết cấu, việc này nghĩ như thế nào đều rất quỷ dị. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Liêu Thanh Thanh nhìn xem Dịch Dương hỏi, tiếp tục hợp tác, lợi dụng phản kháng tổ chức trước tiên đem viên này nông nghiệp tinh cho chiếm lĩnh xuống tới, sau đó lại cân nhắc cái khác. Bất kể nói thế nào, phản kháng tổ chức trên mặt nổi phản kháng còn là đỏ thâm, giữa bọn hắn còn là có hợp tác cơ sở. A Tuyết, Thiên Chi bên kia cần ngươi chằm chằm một nhìn chằm chằm. Không có vấn đề. Dịch Tuyết nhẹ gật đầu. Vừa rồi tiến về Thiên Chi trụ sở lúc nàng cũng không phải là cái gì cũng không làm. Lúc gần đi nàng tại cửa ra vào số liệu tủ máy bên trên phóng thích một chút người máy nano. Chính là dồ xéo lệ dùng loại kia có thể từ thể phân tách người máy nano. Bất quá Dịch Tuyết dùng chính là đời thứ hai phiên bản, trên công năng muốn so dụ xéo lệ sử dụng người máy nạ nổ nhiều không ít. Cân nhắc đến đỏ thâm ý thức rất có thể sẽ ở chỗ đó, những cái kia người máy nạ nổ sẽ chỉ xâm chiếm một bộ phận số liệu đường truyền đối lưu chuyển gói dữ liệu tiến hành ép buộc cùng phục chế, tạm thời sẽ không đại quy mô xâm lấn sẽ bờ phần cứng. Hôm sau, Dịch Dương lần nữa cùng Trần Dục tiến hành gặp mặt. Lần này song phương định ra đến hợp tác giàn cung, đối với đỏ thâm cùng khuê bên đế quốc phản công kèn lệnh chính thức thổi lên. Trước đó, chuyện thứ nhất phải làm chính là tìm được tiến về B thành du đế quốc bộ đội đặc chủng. Phản kháng tổ chức phân bố tại toàn bộ nông nghiệp tinh cầu, tìm tới du đế quốc bộ đội đặc chủng căn bản cũng không gọi sự tình, nhất là du đế quốc bộ đội đặc chủng còn cùng đỏ thâm chấp pháp người máy sinh ra giao chiến dưới tình huống, phản kháng tổ chức càng là không cần tốn nhiều sức liền cùng bộ đội đặc chủng lấy được liên hệ. Tại xác nhận Dịch Dương bên này đã cùng phản kháng tổ chức đạt thành hợp tác về sau, tại phản kháng tổ chức dưới sự trợ giúp, bị thở cổ mang bộ đội đặc chủng ngay tại hướng A thành dựa sắt vào dự định cùng Dịch Dương bọn hắn hội hợp. Thừa dịp chờ du đế quốc bộ đội đặc chủng thời gian, Dịch Dương cùng Trần Dục lại tiến hành nhiều lần gặp mặt trao đổi hợp tác chi tiết. Một ngày này, vừa mới tiến hành xong vòng thứ 7 bàn bạc Dịch Dương cùng Trần Dục ngay tại tán gẫu. Một vòng này bàn bạc cơ bản đã xác định tất cả hợp tác chi tiết, thậm chí bao gồm đến tiếp sau hoàng thất một lần nữa cầm quyền về sau song phương chính quyền hợp tác chờ hạng mục công việc. Dịch Dương không có ý định để Phương Đông Đế quốc chiếm lĩnh Nọa Tinh hệ, mà là dự định để chờ hoàng thất một lần nữa cầm quyền về sau Nọa Vương triều trở thành Phương Đông Đế quốc hợp tác đồng bạn. Đương nhiên, bộ phận này bàn bạc nội dung vẹn vẹn chỉ là nhằm vào Phương Đông Đế quốc hữu hiệu, đến nỗi du đế quốc ngày sau cùng Nọa Vương triều lấy phương thức gì ở trung kiên là hai bọn chúng đế quốc ở giữa vấn đề, Dịch Dương không nhọc lòng. Trần thủ lĩnh, đã toàn bộ Nọa Tinh hệ đều bị đỏ thâm chiếm đoạt lĩnh, vì sao bên này sẽ đơn độc trở lại một cái nông nghiệp tinh cầu? Là vì những cái kia trồng vào não nguyên thiết bị nhân loại cung cấp lương thực, mà lại ta nhìn bên này nhân loại trạng thái tựa hồ là bị hạn chế trạng thái làm việc a. Mặc dù đỏ thâm đem Nọa Tinh hệ nhân loại chia tam đẳng, thế nhưng là thực tế có thể bình thường hoạt động chỉ có nhất đẳng cùng nhị đẳng nhân loại, tam đẳng nhân loại làm tính lực nhà cung cấp căn bản cũng không có tự do hoạt động không gian. Mấy ngày nay trong thời gian dịch Dương cũng không phải hoàn toàn cũng chỉ là họp, không có hội nghị thời điểm hắn cũng sẽ tới mặt đất đi hoạt động một chút, lấy trước mắt hắn thực lực né tránh đỏ thâm giám thị đi dạo hết nguyên một hành tinh cũng không cần tốn hao bao nhiêu thời gian. Tại đi dạo thời điểm hắn liền phát hiện nông nghiệp tinh cầu bị quy hoạch trở thành nhiều cái khu vực khác nhau phụ trách khác biệt đồ ăn cung ứng, tỉ như bọn chúng vị trí khu vực phạm vi lớn bên trên thuộc về khu trồng trọt, cũng có chuyên môn khu chăn nuôi cùng khu nuôi dưỡng, thậm chí còn có thủy sản khu. Mỗi cái lớn khu vực lại sẽ tiến hành càng mạnh phân chia, tỉ như có chuyên môn trồng trọt ngũ cốc loại khu vực, chuyên môn trồng trọt cây ăn quả loại khu vực. Giống nhau một điểm là tất cả khu trồng trọt đều an bài có bị đỏ thâm khống chế nhân loại tiến hành quản lý, những nhân loại này công tác cũng không tự do, trên cơ bản chính là tại ký túc xá cùng ruộng đồng ở giữa hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt, thời gian một ngày cũng bị tiến hành nghiêm ngặt quy hoạch, đến giờ ăn cơm, đến giờ nghỉ ngơi, căn bản không có tự chủ thời gian. Những nhân loại này hành vi ngược lại là rất phù hợp ngục giam tinh thao tác. Muốn nói những người này là được an bài đến nơi đây bị tù không hề có một chút vấn đề. Thế nhưng là Dịch Dương lại cảm thấy nhưng không giống lắm. Nói như thế nào đây, những người này đích thật là bởi vì phạm sai lầm mới có thể bị phân phối đến nông nghiệp trên tinh cầu làm cổ lực, nhưng là bọn hắn thuộc về tự nguyện, cũng không phải là đỏ thấm cưỡng chế phân phối. Trần Dục thân thể dừng một chút, tựa hồ là không nghĩ tới Dịch Dương sẽ hỏi như thế một vấn đề. Ta trước đó cùng các ngươi đề cập tới, nhị đẳng người nếu như phạm sai lầm là sẽ bị giáng cấp trở thành tam đẳng người, mà lại loại này giáng cấp là vĩnh viễn không xoay người loại kia. Chương 2014, bắt đầu phản công 2, chương 2014, bắt đầu phản công 2. Về sau nhất đẳng người bên trong có người đưa ra dạng này trừng phạt đối với nhị đẳng người mà nói quá nghiêm khắc, thỉnh cầu đỏ thâm cho phạm sai lầm người một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Đỏ thâm tiếp thu ý kiến này, nhị đẳng người tại phạm sai lầm phán quyết về sau sẽ có một cái lựa chọn cơ hội, chính là trở thành nhận hạn chế người đi tới nông nghiệp tinh cầu tiến hành cải tạo, căn cứ bọn hắn tiếp xúc phạm luật pháp khác biệt, cải tạo kỳ hạn cũng khác biệt, có chút cùng loại đi qua lưu vong. Nghĩ nghĩ Trần Dục lại bổ sung, nông nghiệp tinh làm cả nhân loại đồ ăn cung cấp nơi phát ra, nguyên bản áp dụng tự động hóa quản lý hiệu suất là cao nhất, tại những này phạm sai lầm nhị đẳng người đến trước đó, nơi này cũng đích thật là áp dụng tự động hóa quản lý hình thức, nhận hạn chế người sau khi đến mới cố ý đem tự động hóa trình độ tiến hành giảm xuống. Cho dù là tại phương Đông Đế quốc sao cấp thần bên trên, nông nghiệp sản xuất phần lớn cũng áp dụng tự động hóa thiết bị tiến hành, dù sao đang lặp lại lao động phương diện, máy móc có được nhân loại không cách nào so sánh ưu thế. Theo phương diện này nhìn, nông nghiệp tinh bên trên hết thể tựa hồ thật là đặc biệt vì phạm sai lầm nhị đẳng người cung cấp một cái chuộc tội cơ hội. Không phải một khi bị hạ xuống tam đẳng người, người cả một đời cũng chỉ có thể nằm tại khoang dinh dưỡng bên trong vượt qua. Liên quan tới nhận hạn chế người, kỳ thật chính là đỏ thấm đề cao trồng vào đại não não nguyên chip quyền hạn. Não nguyên chip có thể phụ trợ đại não tiến hành tính toán, hành động này tầng dưới chốt quyền hạn chính là não nguyên chip có được nhất định đọc viết quyền hạn, mà trên thực tế não nguyên chip có quyền hạn cũng không chỉ vô cùng đơn giản số liệu đọc viết, nó có thể hoàn toàn khống chế đại não tiến tới khống chế một người hành vi. Đỏ thấm có thể có được một phần nhân loại duy trì, trong đó một đầu nguyên nhân trọng yếu chính là đỏ thấm hứa hẹn dưới tình huống bình thường, não nguyên chip sẽ không can thiệp nhân loại suy nghĩ cùng hành vi, liên quan đến số liệu xử lý cũng là hoàn toàn cô lập, không có trao quyền bất luận kẻ nào bao quát đỏ thấm bản thân đều không thể xem xét. Khuê Biên Đế quốc thành lập về sau đỏ thấm cũng một mực rất tốt chấp hành điểm này, trừ phạm sai lầm bị tước đoạt quyền lợi nhân loại sẽ trực tiếp bị đỏ thấm khống chế bên ngoài, những nhân loại khác hành vi cũng sẽ không nhận đỏ thấm can thiệp. Đây cũng là Khuê Biên Đế quốc nhân loại, thậm chí là những cái kia cả ngày bận rộn buôn ba nhị đẳng người cùng phản kháng tổ chức ở giữa đều không có cái gì tiếng nói chung nguyên nhân các bạn. Đối với điểm này Dịch Dương cũng không khó lý giải. Vô luận là đỏ thấm còn là hoàng thất phương nào cầm quyền, nhị đẳng người sinh hoạt cùng công tác cũng sẽ không có biến hóa quá lớn. Bởi vì những này nhận hạn chế người hành vi hoàn toàn bị đỏ thấm khống chế, bọn hắn chỉ có trong lúc làm việc mới có thể khôi phục suy nghĩ của mình năng lực, đối với chúng ta mà nói không có ảnh hưởng gì. Điểm này Dịch Dương tại vừa tiến vào A Thành thời điểm liền kiến thức đến. Cho dù là bị tuần tra người mạnh bắn giết tại chỗ, lâm vào trạng thái ngủ nhận hạn chế người đều không có phản ứng chút nào. Đỏ thâm đã tước đoạt một người cơ bản nhất dự cảnh năng lực. Bởi vì ban ngày không cách nào hành động, dù đế quốc bộ đội đặc chủng chỉ có thể tại nhận hạn chế người chìm vào giấc ngủ về sau hành quân, chờ bọn hắn đến A Thành đã là 4 ngày sau đó sự tình. Bộ đội đặc chủng không hổ là du đế quốc bộ đội tinh anh, dựa theo Dịch Dương được đến tin tức, chi đội ngũ này không chỉ có cùng nông nghiệp tinh bên trên người chấp pháp phát sinh chính diện chiến đấu, còn 10 phần cường hãn tạo thành mấy ngàn người chấp pháp báo hỏng, chính mình đội ngũ bản thân vẹn vẹn chỉ là có bộ phận binh sĩ thụ thương. Điểm kia thương thế tại đến A Thành về sau đã không hội sĩ binh bản thân tạo thành ảnh hưởng gì. Theo du đế quốc bộ đội đặc chủng đến, phản kháng tổ chức cũng bắt đầu chủ tính tập kích người chấp pháp đội ngũ cướp đoạt thành thị quyền khống chế. Dịch Tuyết mang ra binh lính người máy đội ngũ đồng dạng bị điều tới, vì phòng ngừa đỏ thâm đối với người máy xâm lấn, Dịch Tuyết đổi mới người máy tường lửa thiết lập. Cũng may mắn Dịch Tuyết làm như thế một tay phòng bị, ở sau đó trong chiến đấu đỏ thâm thật đúng là ý đồ viễn trình xâm nhập người máy hoạch tâm chương trình, bất quá có đổi mới về sau tường lửa ngăn cản, đỏ thâm xâm lấn không công mà lui. A Thành lực lượng thủ vệ cũng không phải là rất cao, tam phương phối hợp chiến đấu tiến hành còn tính là thuận lợi, ngắn ngủi thời gian một ngày A Thành nội vũ trang người máy liền bị toàn bộ phá hủy, phòng tổng điều khiển bị tấn công xong đến về sau Dịch Tuyết ngay lập tức tiến hành mạng lưới che đậy, triệt triệt để đem A Thành theo đỏ thâm trong mạng lưới độc lập đi ra. Cướp đoạt A Thành về sau, Dịch Dương tìm một khối sân bãi bắt đầu xây dựng mặt đất cộng không gian, chỉ dựa vào bọn hắn hiện tại lực lượng rất khó cùng đỏ thâm tiến hành đối kháng chính diện, bên này cần càng nhiều binh lực duy trì mới được. Đối với điểm này vô luận là phản kháng tổ chức còn là du đế quốc cũng không có ý kiến. Huống chi giữa trời ở giữa cửa xây xong về sau, dù đế quốc bên kia cũng là sẽ truyền tống đại lượng quân đội cập vật tư tới. Phản kháng tổ chức thì bắt đầu đối với phân bố tại toàn bộ trên tinh cầu thành viên tiến hành triệu tập, dựa theo kế hoạch bọn hắn muốn lấy A làm cứ điểm tại đỏ thấm điều động càng nhiều binh lực tới trước đó chiếm lĩnh càng nhiều thành thị. Theo càng ngày càng nhiều phản kháng tổ chức thành viên gia nhập chiến đấu, Dịch Dương đột nhiên phát hiện nơi này vậy mà cũng tồn tại giống như là kẻ dị năng siêu năng lực giả. Cùng kẻ dị năng không giống địa phương là, nơi này siêu năng lực giả là thông qua trang bị thực hiện siêu năng lực, bọn hắn xưng loại này trang bị vì thánh vật. Thánh vật quyền sở hữu là về phản kháng tổ chức, người sở hữu chỉ là có được quyền sử dụng, là người sở hữu bởi vì tử vong hoặc nguyên nhân khác đánh mất triệu hồi ra thánh vật lực lượng năng lực về sau, thánh vật đem trả lại tổ chức một lần nữa chọn lựa người sử dụng. Cũng không phải là mỗi người cũng có thể trở thành thánh vật người sử dụng, thỉnh cầu thánh vật cần thông qua các loại kiểm tra, đồng thời đến cuối cùng còn phải thông qua thánh vật đồng ý mới được. Trước đó Dịch Dương nhận biết Tần Thập Tam chính là có được thánh vật một tên siêu năng lực giả. Hắn thánh vật là một thanh trường kiếm, Dịch Dương lưu ý đến kích hoạt thánh vật về sau Tần Thập Tam chỉnh thể năng lực đều chiếm được nhất định biên độ tăng lên, đồng thời có thể theo thánh vật bên trong kích phát cùng loại với kiếm khí công kích. Dịch Dương cẩn thận quan sát qua Tần Thập Tam chiến đấu, Tần Thập Tam tất cả năng lực đều là đến từ kiếm trong tay, cảm giác thanh kiếm này là có được ý thức tự chủ, nhưng là Dịch Dương thần thức nhưng không có tại trong kiếm phát hiện kiếm linh loại tồn tại này. Ở trong chiến đấu Tần Thập Tam có thể bằng vào tinh thần lực của mình câu thông điều động trong kiếm lực lượng, mà lại cố lực lượng này đang bị sử dụng ý dù còn có thể tự động phục hồi từ từ. Không sai, Tần Thập Tam mỗi lần sử dụng kiếm thời gian là có hạn chế, làm trong kiếm năng lượng tiêu hao tới trình độ nhất định thời điểm, Tần Thập Tam liền không cách nào sử dụng. Theo Trần Dục giới thiệu, thánh vật từ khi Nọa Vương triều thành lập vẫn tồn tại, chỉ vì số lượng thưa thớt, không cách nào trở thành bộ đội chủ lực, từ xưa đến nay thánh chiến sĩ đều là xung làm hoàng thất sức mạnh đặc biệt tồn tại. Trần Dục cũng không làm rõ ràng được thánh vật đến cùng là như thế nào hình thành, chỉ biết tuyệt đại bộ phận thánh vật đều là theo cổ đại trong di tích khám phá ra, cực ít bộ phận thánh vật xuất hiện tại quý tộc trong cất giữ mặt. Phản kháng tổ chức theo Khuê Biên Đế quốc chia ra đến về sau, ước chừng 8 thành thánh chiến sĩ lựa chọn đi theo truyền thống hoàng thất, còn lại một phần nhỏ cho rằng não nguyên chip có thể hữu hiệu tăng lên tự thân sức chiến đấu thánh chiến sĩ lựa chọn thêm đi đỏ thâm phía kia. Chương 2015, siêu đường kính nền tảng phòng không pháo laser, 1, chương 2015, siêu đường kính nền tảng phòng không pháo laser, 1, nông nghiệp tinh nếu là bị coi như ngục giam công năng sử dụng tinh cầu, người tới nơi này loại lại là có nhất định tự nguyện tính, đỏ thâm ở trên biên tinh cầu này bố trí lực lượng vũ trang cũng không nhiều, cũng không có cái gì vũ khí hạng nặng, bởi vậy phương Đông Đế quốc, Du Đế quốc cùng phản kháng tổ chức liên quân thế công khả quan, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liên công chiếm chung quanh nhiều cái thành thị đem đỏ thấm lực lượng vũ trang thanh trừ sạch sẽ. Tại thoát ly đỏ thấm mạng lưới về sau, Dịch Tuyết xâm lấn những nhân loại kia não nguyên chip đem quyền khống chế cho đoạt lại. Vì để tránh cho không tất yếu rối loạn, Dịch Tuyết không có giải trừ não nguyên chip đối với những người này khống chế, mà là đem khống chế chương trình đóng gói về sau chuyển giao cho phản kháng tổ chức thủ lĩnh Trần Dục. Phản kháng tổ chức bên kia cũng là tiến hành hội nghị khẩn cấp thương thảo tương lai xử trí như thế nào bộ phận này nhân loại. Theo đạo lý đến nói, phản kháng tổ chức hẳn là đem não nguyên chip theo những người này trong đầu lấy ra, trợ giúp bọn hắn khôi phục lại độc lập nhân loại trạng thái. Bất quá đáng tiếc chính là những cái kia bị trồng vào não nguyên chip nhân loại tuyệt đại bộ phận cũng không nguyện ý tiếp nhận dạng này thao tác. Những người này bình thường quy trình độ phần lớn không hơn trăm, nhưng là tại não nguyên chip dưới sự gia trì, bọn hắn tổng hợp quy có thể đạt tới 150 tả hữu. Bọn hắn đã thành thói quen chính mình quy cao trạng thái, tha rằng tại bị khống chế dưới tình huống bảo trì loại trạng thái này. Đây cũng là bọn hắn vì cái gì tình nguyện đến nông nghiệp tinh làm việc nhà nông bị phạt cũng nhất định phải cam đoan chính mình nhị đẳng người thân phận. Tự do đối với bọn hắn những người này đến nói kỳ thật không phải trọng yếu như thế. Phản kháng tổ chức không có ý định tước đoạt những người này lựa chọn tự do, nếu như không nguyện ý bỏ đi não nguyên chip, tại Dịch Tuyết trợ giúp chồng vào tường lửa về sau, bọn hắn đem chuyển biến thành từ phản kháng tổ chức khống chế nhân loại, quyền sinh sát đều nắm tại phản kháng tổ chức trong tay. Đây là chính bọn hắn lựa chọn. Bất quá, cũng tốt. Đối với phản kháng tổ chức mà nói, không khác thu hoạch được một nhóm trung tâm có thể có được cam đoan thuộc hạ. Dứt bỏ luân lý đạo đức khối này, ai không muốn có được một nhóm có thể khống chế lại trung tâm thuộc hạ đâu? Dịch Dương cùng Dịch Tuyết không quan tâm những nhân loại này an bài. Hắn đi nhìn qua phản kháng tổ chức cùng những nhân loại này trao đổi quá trình, phản kháng tổ chức không có bất luận cái gì dẫn dắt hy vọng những người này giữ lại chồng vào trong đại não não nguyên chim. Số rất ít những lựa chọn kia bỏ đi não nguyên chim người, cũng là tại làm ra lựa chọn về sau ngay lập tức liền sẽ bị mang đến tiến hành liên quan bỏ đi giải phẫu. Cơ bản có thể cam đoan hết thảy mọi người tình huống hiện tại đều là thật sự ý nguyện biểu đạt. Đã đều là lựa chọn của mình, như vậy tương lai như thế nào cũng lẽ ra chính mình đi gánh chịu. Dịch Dương cùng Dịch Tuyết ngay tại lựa chọn nền tảng siêu đường kính pháo laser địa chỉ. Đỏ thâm tại nông nghiệp tinh không có an bài quá nhiều lực lượng vũ trang, không phải nói đỏ thâm dưới sự khống chế liền không có lực lượng vũ trang. Trên thực tế có thể đem xuất khiếu kỳ thực lực thịnh thương không đánh cho bỏ qua nhục thân, Khuê Biên Đế quốc chiến lực không thể khinh thường. Nông nghiệp tinh làm nhân loại đồ ăn cùng những cái kia nào kinh doanh nuôi dịch trọng yếu cơ sở vật tư cung cấp sân bãi, đỏ thâm là không thể nào dễ dàng buông tha nông nghiệp tinh. Đoán chừng rất nhanh thuộc về đỏ thâm cấp cao quân đội liền sẽ đến nông nghiệp tinh. Đến từ tinh hạm tại quỹ đả kích hoặc là không trung đả kích không phải liên quân có khả năng tiếp nhận. Dịch Dương cùng Dịch Tuyết cần tại không trung đả kích đến trước khi đến đem hỏa lực phòng không bố trí thỏa đáng. Liên quân lâm thời chỉ huy trong căn cứ, một cái cao 5m, độ rộng vì 3m cổng không gian đã xây xong, vượt qua 20,0005 ánh sáng truyền tống cổng không gian mỗi lần vận chuyển đều cần tiêu hao đại lượng điện lực. Đây là liên quân sơ kỳ đại lượng chiếm lĩnh trung quanh thành thị nguyên nhân chủ yếu nhất. Bọn hắn cần đem mấy tòa thành thị trạm phát điện quan hệ song song cùng một chỗ mới có thể là không gian cửa cùng đến tiếp sau siêu đường kính nền tảng phòng không pháo laser cung cấp đầy đủ điện lực cung ứng. đang lựa chọn xây dựng siêu đường kính phòng không pháo laser, đồng thời Dịch Tuyết cũng đang lựa chọn thành lập mới trạm phát điện vị trí. Trong đoạn tinh hệ có một loại rất đặc thù khoáng thạch, cùng loại với lam tinh, nhưng là đơn vị dung tích năng lượng mật độ không bằng lam tinh, nó có lam tinh không có ưu thế, số lượng dự trữ cực lớn. Tại biết loại này bị đoạn tinh hệ bản thể văn minh xưng là hàng quang tinh hạch khoáng thạch tại thành thị trạm phát điện bị Dịch Tuyết phát hiện về sau, nàng liền tiến vào bản địa kho số liệu tiến hành lục soát, phát hiện hàng quang tinh hạch tổng số lượng dự trữ vậy mà chiếm toàn bộ tinh hệ tổng chất lượng 1/1000. Số lượng dự trữ kinh người. Hàng quang tinh hạch cũng là Khuê Uyên Vương triều sử dụng chủ năng nguyên. Nông nghiệp tinh bên trên liền có số lượng dự trữ cực kỳ phong phú hàng quang tinh hạch mỏ, mà lại là loại kia có thể tùy thời tiến hành khai thác thành phẩm quặng mỏ, Dịch Tuyết chỉ cần thiết kế một bộ rút ra hàng quang tinh hạch bên trong năng lượng thiết bị liền có thể tùy thời đưa vào sử dụng. Khuê Uyên Đế quốc bên kia có thành tựu phẩm rút ra thiết bị, bất quá ở trong mắt Dịch Tuyết loại thiết bị này hao tổn năng lượng quá cao căn bản không để vào mắt, cho nên nàng dự định tại hiện hữu thiết bị trên cơ sở tiến hành cải tiến chế tác một đời mới hiệu năng cao lượng rút ra trang bị. Đây đối với Dịch Tuyết mà nói vô cùng đơn giản, tuyên chỉ công phu, thay đổi thiết bị thiết kế bản thảo liền đã tại nàng hậu trường hoàn thành. Cổng không gian sau khi xây xong cái thứ nhất từ bên trong đi ra chính là Dục Xiêu Lệ. Mặc màu xanh ngọc váy công chúa Dục Xiêu Lệ đi tới Dịch Dương cùng Dịch Tuyết trước mặt thời điểm, mới chạm phát điện cùng siêu đường kính nền tảng phòng không pháo laser tuyên chỉ đã kết thúc. Một nhóm lớn người máy đem hai nơi địa phương vây quanh tiến hành giới nghiêm phong tỏa, đây cũng là trước thời hạn nói với Trần Dục tốt sự tình, phong tỏa không có gây nên bất luận kẻ nào hiếu kỳ. Phong tỏa mục đích là vì thuận tiện Dục Xiêu Lệ kiến thiết, dù sao nha đầu này xây dựng phương thức quá mức kinh thế hai tục, nếu như bị những người khác trông thấy khó tránh khỏi lại muốn tiến hành một phen giải thích. Cũng may phản kháng tổ chức rất rõ ràng, muốn tại Khuê Uyên Đế quốc quân đội đến trước đó xây thành vũ khí phòng không, lấy Đoạ Vương triều khoa học kỹ thuật dự trữ mà nói là không thể nào hoàn thành sự tình. Hiện tại Dịch Dương biểu thị phía bên mình có thể làm được, chỉ là cần giữ bí mật tiến hành chế tạo, yêu cầu này cũng là được đến phản kháng tổ chức đầy đủ lý giải. Người ta khẳng định có không nghĩ công khai xây dựng cơ mật, tự giác đã chiếm rất đại tiện nghi, phản kháng tổ chức đương nhiên sẽ không cần mặt mũi nhất định phải cầu công khai. Hiện giai đoạn đánh bại Khuê Uyên Đế quốc cùng đỏ thắm mới là trọng yếu nhất. Dục Xiêu Lệ tại Đế quốc một mực tham dự quân đội công trình xây dựng công tác, đại lượng xây dựng nhiệm vụ nuôi nâng xuống, Dục Xiêu Lệ cũng là được đến lượng lớn kinh nghiệm hoàn thành tự chủ thăng cấp. Thăng cấp về sau Dục Xiêu Lệ xử lý nhiệm vụ năng lực được đến tăng lên thêm một bước, giống như bây giờ cỡ lớn kiến thiết nhiệm vụ nàng đã có thể hai nơi đồng thời tiến hành. Siêu đường kính nền tảng phòng không pháo laser cùng trạm phát điện Dục Xiêu Lệ đều đã có sẵn bản vẽ, chờ Dịch Tuyết đem thay đổi về sau năng lượng rút ra trang bị bản vẽ truyền thâu cho Dục Xiêu Lệ về sau, tiểu cô nương lập tức liền bắt đầu kiến thiết công tác. Chương 2015, siêu đường kính nền tảng phòng không pháo laser 2. Chương 2015, siêu đường kính nền tảng phòng không pháo laser 2. Hai nơi tuyên chỉ tại Dục Xiêu Lệ theo trong túi không gian đổ ra người máy nạ nổ về sau tuyên bố xây dựng công trình chính thức khởi công. Siêu đường kính nền tảng phòng không pháo laser tuyên chỉ là một chỗ sơn mạch. Đây không phải phổ thông sơn mạch, tại sơ kỳ khảo sát bên trong Dịch Tuyết biết được dãy núi này nham thạch ngậm sắt lượng cực cao, sơn mạch hoàn toàn có thể trở thành xây dựng siêu đường kính nền tảng phòng không pháo laser nguyên vật liệu. Để Dục Xiêu Lệ đến chủ trì kiến thiết công tác liền điểm này tốt, vạn vật đều có thể trở thành xây dựng cần thiết nguyên vật liệu, căn bản không cần cố ý đi chuẩn bị. Túi không gian vẩy xuống trên mặt đất bên trên người máy nạ nổ tại 10 phút đồng hồ trong thời gian liền chia ra thành đầy khắp núi đồi màu đen thủy triều. Bọt nước phun trào xuống, siêu đường kính nền tảng phòng không pháo laser cũng giống là in 3D như vậy từng tầng xuất hiện đang bị gặm ăn đến vô cùng bóng loáng mặt đất. Theo người máy nạ nổ lại một vòng phân cách, sơn mạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống, mà pháo laser thì cực nhanh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vẹn vẹn 24 giờ thời gian, một môn chiếm diện tích 1000m², chiều dài vượt qua 500m pháo laser liền đứng sững ở trên mặt đất, nguyên bản sơn mạch theo hơn 100m độ cao so với mặt biển biến thành chỉ có cao mười mấy mét tường thành. Người máy nạ nổ thậm chí còn đối với sơn mạch mặt ngoài tiến hành chỉnh thể tu chỉnh, để bề ngoài của nó xem ra càng phù hợp tường thành vẻ ngoài. Đối với chiến tranh hiện đại mà nói, loại này thiên nhiên nham thạch kết cấu tường thành cơ hồ không có cái gì phòng hộ năng lực, chân chính đưa đến phòng hộ tác dụng chính là thiết lập ở trong tường thành hộ thuẫn máy phát. Thất nhạc viên trên tinh cầu Dịch Dương từng xây dựng qua lấy tinh hạm hệ thống phòng vệ cải tiến thành thị phòng ngự hộ thuẫn, hiện tại cái đồ chơi này bị Dục Xiêu Lệ ứng dụng đến pháo laser phòng hộ bên trong, tránh hình thể khổng lồ pháo laser còn không có làm sao sử dụng đâu liền bị phá hủy. Pháo laser xây thành đồng thời, một chỗ khác chỉ trạm phát điện cũng đồng thời làm xong. Dục Xiêu Lệ thu hồi bộ phận người máy nano, còn lại thì tổ hợp thành máy khai thác quặng khí người đi quặng mỏ đại lượng khai thác hàng quang tinh hạch. Phản kháng tổ chức bên này cũng an bài một phần nhân loại mang ăn mặc chuẩn bị hỗ trợ cùng một chỗ khai thác hàng quang tinh hạch. Dục Xiêu Lệ thì nắm chặt thời gian trải cắp điện đem trạm phát điện cùng pháo laser liên tiếp. Một dương lại một dương thủy tinh thông qua cổng truyền tống trở tới, những thủy tinh này đem quan hệ song song làm pháo laser cung cấp năng lượng đơn nguyên. Siêu đường kính pháo laser tại khởi động nháy mắt đối với năng lượng nhu cầu là trạm phát điện không cách nào thẳng cung cấp, chỉ có thể thông qua thủy tinh làm cấp 2 cung cấp năng lượng đơn nguyên cung cấp. Cái này cũng mang ý nghĩa pháo laser mỗi lần phát xạ về sau đều cần thời gian cún đổ dùng cho thủy tinh ma trận nạp năng lượng, đây cũng là loại cực lớn năng lượng vũ khí không cách nào tránh khỏi vấn đề. Pháo laser đầy công suất phát xạ lời nói, mỗi giờ chỉ có thể phát xạ một lần tiếp tục thời gian 50 giây. Làm lệnh tuần hoàn nước mỗi 12 giờ bản địa thời gian cần tiến hành kiểm tra bổ sung. Dục Xiêu Lệ cho ra pháo laser sử dụng giữ gìn phương án. Đây là một cái công suất viễn siêu tàu mẹ chủ pháo nền tảng vũ khí, thả tại chủ tinh dưới hoàn cảnh có thể trực tiếp đối lửa tinh bên trên mục tiêu dưới đất tạo thành hữu hiệu tổn thương. Hữu hiệu công kích thời gian bên trong có thể trực tiếp đánh xuyên đến mặt trăng hạch tâm, lực công kích 10 phần dọa người. lấy liên minh tinh hạm làm tiêu chuẩn, liên minh trước mắt phục dịch bên trong tinh hạm không có cái kia chức có thể độc lập chống cự pháo laser xạ kích. Nếu như 5 phút xạ kích thời gian tiếp tục công kích cùng một chiếc tinh hạm, như vậy tinh hạm kết cục chỉ có bị cuồng bạo laser phá hủy như thế một đầu. Dựa theo kế hoạch, Dịch Dương là dự định nhiều xây mấy cái nền tảng phòng không pháo laser, chỉ có đầy đủ số lượng súng phòng không bọn hắn mới có thể đem Khuê Uyên Đế quốc tinh hạm chặn đường tại tầng khí quyển bên ngoài. Tối thiểu nhất sẽ không để cho Khuê Uyên Đế quốc tinh hạm trực tiếp đáp xuống bọn hắn khu chiếm lĩnh. Nhưng mà sự tình phát triển thường thường là không bằng nhân ý, môn thứ 2 súng phòng không kiến thiết tiến độ vừa mới tiến hành đến một nửa, Khuê Uyên Đế quốc chiến hạm liền đã đến nông nghiệp tinh quỹ đạo. Chói hai phòng không tiếng cảnh báo tại phản kháng tổ chức chiếm đoạt lĩnh thành thị vang lên, người bình thường tại binh sĩ dưới sự dẫn đầu bắt đầu hướng dưới mặt đất rời đi. Cũng may tại Nọa Vương triều thời kỳ, mỗi tòa thành thị dưới mặt đất đều có xây phức tạp đường hầm, thật sâu độ đủ để ngăn chặn thông thường cường độ chiến hạm công kích. Các binh sĩ kích hoạt vũ khí ở trong thành thị tìm kiếm công sự che chắn, Khuê Uyên Đế quốc nếu là nghĩ một lần nữa chiếm lĩnh thành thị cuối cùng tất nhiên sẽ có mặt đất đổ bộ thao tác, tới lúc đó chính là các binh sĩ chiến trường. Bất quá trước đó, binh sĩ đầu tiên muốn theo không tập bên trong còn sống sót. Trên bầu trời đã có thể nhìn thấy lít nha lít nhít điểm đen, kia là Khuê Uyên Đế quốc hạm đội tiến vào tầng khí quyển, thô sơ giản lược đánh giá một chút có mười mấy chiếc chiến hạm. Dịch Dương cùng Dịch Tuyết đều ngẩng đầu nhìn về phía không trung chiến hạm, theo chiến hạm độ cao không ngừng giảm xuống, điểm đen cũng biến thành càng lúc càng lớn, vừa mới bắt đầu nhìn thấy chỉ có to bằng hạt bừng, bây giờ nhìn lại đã có đậu xanh lớn như vậy. Cùng Dịch Dương chỉ là đơn thuần nhìn xem khác biệt, Dịch Tuyết tại nhìn đồng thời tiện thể còn đối với hạm đội tiến hành thô sơ giản lược quét hình. Toàn bộ nông nghiệp tinh bên trên chỉ có vừa mới xây thành súng phòng không như thế một cái đối không đơn vị, là lấy Khuê Uyên Đế quốc hạm đội hạ xuống có thể nói là không hề cố kỵ. Súng phòng không nạp năng lượng hoàn tất. Ngay tại hai người lấy khác biệt phương thức quan sát hạm đội thời điểm, một đạo điện tử giọng nữ vang lên. Không trung đơn vị, tọa độ 04-46, đầy công suất xạ kích 30 giây. Dịch Tuyết không chút do dự ra lệnh. Không biết có phải hay không là đỏ thấm cho rằng mặt đất không có cái gì đơn vị có thể cho hạm đội tạo thành tổn thương nguyên nhân, tiến vào tầng khí quyển hạm đội không có mở ra tàu mẹ hộ thuẫn. Cái này cũng mang ý nghĩa pháo laser đem đối chiến hạm tạo thành đủ số tổn thương. Đây là tuyệt hảo tiến công cơ hội, nền tảng phòng không pháo laser đem tạo thành vượt quá tưởng tượng chiến quả. Pháo laser cái bệ điện cơ phát ra ông ông tiếng vang, khổng lồ thân pháo bắt đầu chậm rãi chuyển động, họng pháo cũng tại dịch ép hệ thống cùng điện cơ cộng đồng dưới sự tác dụng điều tiết góc độ. Ước chừng một phút đồng hồ thời gian, pháo laser khóa chặt một chiếc chiến hạm, công kích chương trình lúc này bắt đầu tiến vào cuối cùng đếm ngược giai đoạn. Thủy tinh ma trận đem năng lượng khổng lồ đưa vào pháo laser bên trong, cường đại dòng điện đưa tới từ trường bên trên mặt đất cho bụi cùng đá vụn nháy mắt ngưng tụ trường thành điều trạng. Pháo đài nhiệt độ xung quanh đột nhiên bắt đầu lên cao. Tuần hoàn máy bơm nước thanh âm vang lên, nước làm lạnh tiến vào laser tạo ra trang bị bên ngoài đối với thiết bị tiến hành lạnh đi hạ nhiệt độ. Từng chiếc đèn chỉ thị theo họng pháo phần đuôi bắt đầu theo thứ tự sáng lên, ẩn ẩn có lóa mắt hào quang màu tím tại họng pháo nội bộ phát sáng lên. Vì có thể để cho uy lực của súng laser tối đại hóa, Dục Sẹo Lệ lựa chọn màu tím loại này sóng ngắn laser. Ánh sáng năng lượng cùng bước sóng thành tương phản, bước sóng càng ngắn, năng lượng càng cao. Màu tím ánh sáng năng lượng tại ánh sáng mắt thường nhìn thấy được bên trong tương đối cao. 10 giây về sau, một đạo chói mắt màu tím laser theo họng pháo bên trong phun ra ngoài, không đến một giây họng pháo liền bị làm nóng đến đỏ lên, nước làm lạnh lúc này tiến vào quấn quanh tại họng pháo bên ngoài giải nhiệt trong khu vực quản lý đem nhiệt lượng nhanh chóng mang đi. Lóa mắt ánh sáng màu tím xuyên phá khí quyển trong chớp mắt liền đánh trúng một chiếc chiến hạm, thu to laser bên trong có ẩn hàm năng lượng tại 0, mấy giây bên trong liền đánh xuyên chiến hạm bọc ép, sau đó đem toàn bộ chiến hạm đánh xuyên về sau lại bắn trúng phía sau chiến hạm một cái khác chiếc chiến hạm. Pháo laser họng pháo có chút điều chỉnh góc độ, màu tím laser đi theo họng pháo điều chỉnh quỹ tích đối chiến hạm tiến hành cắt. 30 giây còn chưa tới, hai chiếc chiến hạm bắn ra chưa phát liền bị cắt laser thành hai đoạn, hài cốt tỏa ra màu đen khói đặc tại dưới tác dụng của trọng lực gia tốc rơi xuống mặt đất. Chương 2016, Dục Sẹo Lệ thỉnh cầu xuất chiến, 1, chương 2016, Dục Sẹo Lệ thỉnh cầu xuất chiến, 1, pháo laser lần này lúc công kích hạn còn chưa tới đầu, điện cơ vận chuyển mang cái bệ cùng họng pháo điều chỉnh góc độ, thu to laser giống một thanh cự kiếm đâm thủng bầu trời. Cái này nếu như là tại chủ tinh bên trên thế tất không có dạng này thao tác, laser loại vũ khí tầm sát thương cực xa, như thế thao tác sẽ cực lớn khả năng tạo thành nội thương, tạo thành không tất yếu tổn thất. Lấy uy lực của súng laser, chủ tinh trên quỹ đạo cái kia lít nha lít nhít vệ tinh liên bị quẹt tới một điểm liền xong đời, dứt bỏ tổn thất kinh tế không nói, đến tiếp sau trùng kiến chữa trị cũng là một kiện cực kỳ chuyện phiền phức. Trừ vệ tinh bên ngoài, trên quỹ đạo to to nhỏ nhỏ cảng vũ trụ bị đánh trúng cũng là cực kỳ đáng sợ sự tình. Bình thường giống tình huống vừa rồi, tại mục tiêu thứ nhất phá hủy về sau, pháo laser liền sẽ chặt đứt nguồn năng lượng chủ động đình chỉ đến tiếp sau công kích. Bất quá bây giờ là tại loại tinh hệ, nông nghiệp tinh bên ngoài không có số lượng đông đảo vệ tinh, cũng không có cảng vũ trụ. Xa hơn chút nữa trong vũ trụ có thể sẽ có đi thuyền tinh hạm, nhưng những này cùng phương Đông Đế quốc đều không có quan hệ thế nào, bị hủy cũng là một cái ngoại ý muốn thu hoạch. Mặt đất pháo laser khai hỏa về sau, Khuê Uyên Đế quốc hạm đội liền bắt đầu đẩy công suất tàng ra, dây đặc đội hình đã để pháo laser cầm một cái song sát, phải tận lực tránh tại một vòng này trong công kích pháo laser còn có thể cầm tới tam sát, bốn giết. Đội hình tại tản ra thời điểm, chiến hạm hệ thống phòng vệ cũng bị kích hoạt, hơi mở màu vàng hộ thuẫn xuất hiện tại chiến hạm trung quanh. Màu tím laser tại không trung hoạt động. Bởi vì góc độ ảnh hưởng, laser cuối cùng tốc độ di động phi thường nhanh. Trong chớp mắt thời gian, màu tím laser liền đuổi kịp một chiếc thân dài tầm chừng trăm thước hình bầu dục chiến hạm. Lúc này chiến hạm hộ thuẫn đã bị hoàn toàn kích hoạt. Màu tím laser đánh vào trên hộ thuẫn bộc phát ra chói mắt màu trắng tím tia sáng, bầu trời trong nháy mắt giống như thêm ra một vầng mặt trời. Chính như rộp xéo lệ trước đó thiết kế dự đoán như thế, một cái chiến hạm hộ thuẫn căn bản là không có cách chống cự pháo laser xạ kích. Hình bầu dục chiến hạm hộ thuẫn tại kiên trì một điểm mấy giây sau tuyên cáo thất bại. Ngay tại hộ thuẫn vỡ vụn một sát na, mất đi ước thúc năng lượng giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài, nháy mắt càn quét toàn bộ chiến hạm. Cố năng lượng này ba động kịch liệt như thế, đến mức chung quanh tia sáng đều bị nó ảnh hưởng, phát sinh rõ ràng và mẹo. Nguyên bản thẳng tắp tia sáng tại cố năng lượng này xung kích, trở nên uốn lượn và mẹo, phản phất bị một cái bàn tay vô hình xoa nắn lấy. Loại này tia sáng vặn vẹo hiện tượng tại mắt trần có thể thấy trong phạm vi rõ ràng thể hiện ra, để người không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Mất đi hộ thuẫn ngăn cản về sau, màu tím laser lấy một loại ngang ngược tư thái vọt tới chiến hạm, trong chớp mắt ngay tại chiến hạm trên thân lưu lại một cái hình tròn lỗ thủng. Chiến hạm hộ thuẫn tuy nói không có ngăn cản pháo laser tiến công, nhưng là cũng vì chiến hạm cung cấp mang tính then chốt phòng ngự. Tại pháo laser lượt này xạ kích lúc kết thúc, laser vẹn vẹn chỉ là đối với hình bầu dục chiến hạm tạo thành trọng thương, rất tiếc nuối không thể nhất cử cầm xuống tam sát. Bị trọng thương hình bầu dục chiến hạm trên thân toát ra rõ ràng ánh lửa cùng khói đặc, thỉnh thoảng còn có một chút quy mô không quá lớn nổ tung ở trong chiến hạm bộ phát sinh, chiến hạm lấy một cái ở vào mất khống chế biên giới tình trạng hỏa tốc hạ xuống độ cao. Nội bộ nghiêm trọng bị hao tổn để chiến hạm đã không có ổn định trệ không năng lực, nó nhất định phải đuổi tại tình huống trở nên càng thêm hỏng bét trước đó hoàn thành hạ xuống cũng mau chóng tiếp nhận sửa chữa. Gói dữ liệu ở trong vũ trụ điên cuồng tiến hành truyền lại, mới vừa tiến vào tầng khí quyển liền tổn thất 3 chiếc chiến hạm kết quả để hạm đội bắt đầu hướng đỏ thâm cầu viện. Dịch Dương không biết đỏ thâm tiếp vào hạm đội cầu viện về sau sẽ làm ra cái gì xét lược, thế nhưng là hắn biết chiến đấu chân chính giờ khắc này vừa mới bắt đầu. Pháo laser xạ kích đã kết thúc tiến vào thời gian cùn đồ, trừ pháo laser bên ngoài, Tam Phương Liên Quân cũng không có cái gì có thể uy hiếp được độ cao vẫn tại tầng bình lưu hạm đội. Tại pháo laser vòng tiếp theo công kích trước đó, mặt đất liên quân chỉ có thể bị động phòng ngự đến từ chiến hạm công kích. Pháo laser hệ thống phòng vệ khởi động. Đồng dạng màu vàng kim nhạt hơi mở hộ thuẫn theo pháo laser chung quanh dâng lên, hội tụ thành một cái hình tròn hộ thuẫn đem pháo laser vững vàng thủ hộ ở bên trong. Bộ đội mặt đất trừ số ít cơ giáp đội ngũ bên ngoài, cũng đều sớm tìm xong riêng phần mình công sự che chắn. Tuy nói không thể đối với hạm đội tiến hành công kích, nhưng là bọn hắn có thể thông qua trang bị tránh thoát chiến hạm quét hình cùng khóa chặt. Lít nha lít nhít màu đỏ laser rơi xuống từ trên không, mặt đất kiến trúc tại laser bên trong ầm vang sụp đổ. Trừ laser bên ngoài, không trung chiến hạm còn bắn uy lực cực lớn phi đạn, từng mai phi đạn lấy tốc độ siêu thanh mang to lớn âm bạo thanh vọt tới mặt đất, mỗi một viên phi đạn đều sẽ tạo thành to lớn nổ tung. Một đoàn lại một đoàn hỏa diễm tại mặt đất dâng lên. Nổ tung tiếng oanh minh liên miên bất tuyệt, mỗi một lần nổ tung đều sẽ để mặt đất cùng theo phát sinh chấn động. Dịch Dương cúi đầu nhìn dưới mặt đất phảng phất tại nhảy disco một mực liền không dừng lại tới qua đá vụn, đối với xếp hàng đứng ở phía sau cấm vệ quân nói, các ngươi có năng lực phá hủy chiến hạm có thể xuất thủ. Nhận nông nghiệp tinh ảnh hưởng của trọng lực, không phải mỗi một cái cấm vệ quân đều có năng lực đối với mấy ngàn mét không trung chiến hạm phát động hữu hiệu công kích. Dịch Dương dự định an bài những cái kia có viễn trình năng lực tác chiến cấm vệ quân xuất thủ trước, nhìn xem có thể hay không lại cho rơi đài một hai chiếc chiến hạm. Tầng khí quyển dưới hoàn cảnh có thể có năng lực như thế cấm vệ quân tống đông tính một cái, ủ tổ cù moi là một cái, lại một cái chính là Liễu Nghị. Ba người cũng làm nhân không nhường, lúc này đứng ra liền nhảy lên mà vì, một cái hóa thân thành bạch long, một cái hóa thân thành hắc long, hai đầu cự long gầm thét phóng tới không trung hạm đội. Nha, còn có một người. Người kia không có gì ạ niệm hiệu quả, âm thầm biến mất tại chỗ. Vương Kỳ theo không gian kho bên trong cầm ra súng ngắm, Vương Chết cũng triệu hồi ra linh thức. Hai người đối với không trung khoa tay múa chân nhỏ giọng thương thảo công kích kế tiếp phương án. Hậu nghệ súng ngắm cùng linh thức tầm sát thương đều có thể đạt tới trước mắt Huê Viên hạm đội vị trí, chỉ là súng ống loại vũ khí đối với hình thể chiến hạm khổng lồ có thể tạo thành tổn thương thực tế là quá nhỏ, có thể đưa đến hiệu quả có, nhưng không nhiều. Bất quá Vương Kỳ súng ngắm có đặc thù xuyên thấu, vỡ nát hiệu quả, Vương Chết linh thức cũng có chôn vùi đặc hiệu, có lẽ có thể thu hoạch ngoài ý muốn cũng không nhất định. Dịch Dương không có đi quản cái này 2 tỷ bộ nói thầm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung chiến hạm suy nghĩ đợi chút nữa chính mình trước giải quyết cái kia một chiếc. Đúng lúc này hắn đột nhiên cảm giác được góc áo của mình bị kéo. Túi đầu xem xét, dắt lấy góc áo chính là Dục Xéo Lệ tiểu nha đầu này. Dục Xéo Lệ, làm sao rồi? Dục Xéo Lệ là kiến thiết máy chủ, mà lại là trong đó người nổi bật, Dịch Tuyết từng nói qua Dục Xéo Lệ cùng cái khác máy chủ không giống, nàng là có thể căn cứ chính mình phán đoán tự chủ đi tinh võng bên trên thu thập số liệu mô hình, thậm chí có nhất định cải tạo năng lực, có thể đem tồn tại tỷ vết mô hình tiến hành ưu hóa. Chương 2016, Dục Xéo Lệ thỉnh cầu xuất chiến 2. Chương 2016, Dục Xéo Lệ thỉnh cầu xuất chiến 2. Thăng cấp không chỉ có cường hóa Dục Xéo Lệ xây dựng năng lực, ở phương diện này năng lực cũng nhận được cực lớn tăng cường, thậm chí có thể nói thu thập, phân tích cùng cải tiến số liệu mô hình bên trên tăng lên so thực tế xây dựng năng lực còn muốn cao rất nhiều. Bây giờ thấy Dục Xéo Lệ tựa hồ là có chút ý nghĩ, Dịch Dương Tiên là phi thường coi trọng, liền ngay cả tự mình động thủ phá hủy chiến hạm dự định đều hướng về sau xây dịch. Tinh hoàng bệ hạ, Dục Xéo Lệ cũng có thể đối phó những chiến hạm kia, mời cho Dục Xéo Lệ cho quyền. Mặc màu xanh ngọc váy công chúa Dục Xéo Lệ ngẩng đầu nhìn Dịch Dương, một đôi manh manh mắt to bố linh cho nói. Dịch Dương sửng sốt, nàng không phải xây dựng máy chủ sao? Làm sao cũng có tính công kích đây? Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Dịch Tuyết dùng ánh mắt hỏi thăm. Dục Xéo Lệ là Dịch Tuyết tạo nên không sai, thế nhưng là trừ cơ bản giản khung bên ngoài, Dục Xéo Lệ nắm giữ hết thảy đều là nàng hậu thiên học tập kết quả, cho nên chính là Dịch Tuyết cũng không rõ lắm Dục Xéo Lệ đến cùng nắm giữ những vật kia. Có lẽ nàng nói ý tứ là có thể xây dựng loại nào đó ứng phó tình huống trước mắt vũ khí. Dịch Tuyết hậu trường phân tích một phen về sau như thế hồi phục Dịch Dương. Dục Xéo Lệ Di Vãng cùng quân đội hòa hợp làm số lần nhiều nhất, tại nàng trong kho số liệu thu thập muôn hình muôn vẻ vũ khí trang bị, tại số liệu thu thập phương diện thiên hướng về các loại vũ khí cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình, có lẽ tiểu gia hỏa ổ cứng bên trong thật chứa đựng cái nào đó thích hợp với tình huống bây giờ vũ khí. Dịch Dương trong lòng nghĩ cùng Dịch Tuyết phân tích không sai biệt lắm, lập tức cũng không có gì do dự, rất sảng khoái liền cho Dục Xéo Lệ trao quyền. Chỉ là Dịch Dương cùng Dịch Tuyết đều xem nhẹ một điểm, nếu như chỉ là xây dựng, Dục Xéo Lệ cần gì phải đơn độc thỉnh cầu quyền hạn đâu? Nàng hoàn toàn có thể đem vũ khí tư liệu gửi đi cho Dịch Tuyết tiến hành xây dựng thỉnh cầu là được nha. Dịch Tuyết là nghĩ đến điểm này, chỉ là nàng coi là Dục Xéo Lệ xin quyền hạn chính là khu quy hoạch vực nội xây dựng quyền hạn. Bởi vì không phải cùng Dịch Tuyết tiến hành quyền hạn thỉnh cầu, nàng cũng không rõ ràng Dục Xéo Lệ xin cụ thể quyền hạn nội dung là cái gì. Làm sao cũng không nghĩ tới Dục Xéo Lệ vậy mà là thỉnh cầu tự thân tiến hành chủ động công kích quyền hạn. Dục Xéo Lệ là xây dựng máy chủ, trừ bỏ xây dựng bên ngoài quyền hạn tự nhiên là cần tiến hành đơn độc trao quyền mới được. Thu hoạch được trao quyền, Dục Xéo Lệ cao hứng nhếch môi, nhảy lên cao ba thước. Rơi xuống đất thời điểm mặt đất bị nàng giẫm ra giống như mạng nhện vết nứt. Nói thế nào Dục Xéo Lệ khung xương cũng là dùng hợp kim chế tạo, nên có trọng lượng không có chút nào so những người máy khác nhẹ bao nhiêu, chỉ là bề ngoài của nàng quá mức có tính mê hoặc, thường thường sẽ để cho người vô ý thức bỏ qua nàng thể trọng. Dịch Dương cũng rất tốt kỳ lạc cổ gì dự định làm cái gì, nhất thời lại cũng không nóng nảy đối phó không trung chiến hạm. Dục Xéo Lệ vui tươi hớn hở móc ra không gian của nàng túi, mang theo dưới đáy miệng túi hướng xuống dùng sức ngược lại ngược lại. Một trận nhàn nhạt khói đen theo không gian đại lý bay ra. Cái kia khói đen là đến trăm vạn mà tính người máy nà nổ. Khói đen bay ra về sau lập tức liền hướng về phía trước lớp tới, phân tán thời điểm liền ngay cả Dịch Dương thần thức đều không phát hiện được những cái kia tiểu khả ái tồn tại. Dưới sự chỉ huy của Dục Xéo Lệ, người máy nà nổ mục tiêu là nơi xa rơi xuống hải cốt chiến hạm. Bị pháo laser phá hủy hai chiếc chiến hạm rơi xuống trong quá trình cũng bởi vì nội bộ nổ tung mà giải thể, tàn mát hải cốt kéo lấy khói đặc giống như thiên nữ tán hoa rớt xuống đất mặt. Khoảng cách Dịch Dương bọn hắn nơi vị trí cách đó không xa trong đồng ruộng chính là mấy khối hải cốt rơi xuống địa phương. Hải cốt rơi xuống đất mang đến lực trùng kích đem canh tác tốt thổ địa ném ra một cái hố to, trên thổ địa trồng trọt cây nông nghiệp bị nhiệt độ cao nhóm lửa bốc lên quần quần khói đặc. Cũng may đều là ngay tại sinh trưởng cây nông nghiệp chứa nước cao, ngược lại không đến nỗi dẫn phát càng lớn quy mô hỏa hoạn. Nơi đó chính là người máy nã nổ mục tiêu. Người máy nã nổ hình thành khói đen lúc tụ lúc tán. Đừng nói tốc độ phi hành còn rất nhanh, thời gian mấy hơi thở liền đến đồng ruộng bốc cháy chỗ biên giới. Dục Xéo Lệ một cái chỉ thị phát ra, người máy nạ nổ hướng bốc cháy đồng ruộng liền nhào tới. Người máy nạ nổ rất mau đem bốc cháy cây nông nghiệp gặm ăn sạch sẽ, thu hoạch đến vật chất toàn bộ bị bọn chúng dùng làm tự thân phân cách. Người máy nạ nổ không cách nào dựa vào hỏa diễm đến tiến hành phân cách, nhưng là hỏa diễm nhiệt độ cao có thể cực lớn xúc tiến người máy nạ nổ phân cách hiệu suất. Cũng chính là trong chớp mắt thời gian, người máy nạ nổ quy mô liền mở rộng gấp đôi, bốc cháy cây nông nghiệp cũng bị bọn chúng thanh lý đến sạch sẽ. Tiếp xuống mục tiêu của bọn chúng chính là khối kia rơi xuống hải cốt chiến hạm. Người máy nã nổ răng lợi tốt bao nhiêu? Dịch Dương không biết một cái đáp án xác thực, dù sao cho tới bây giờ hắn còn không có thấy người máy nã nổ gặm bất động đồ vật, liền xem như tinh hà kim, nhưng cái kia người máy nã nổ có thể cho nó gặm. Lại càng không cần phải nói chỉ là phổ thông hợp kim chất liệu hải cốt chiến hạm. Tại Dịch Dương trong thần thức, làm những cái kia đen nghịt người máy nã nổ bổ nhào vào khối kia đại khái mấy tấn nặng không biết là chiến hạm bộ phận kia linh kiện trên hải cốt về sau, hải cốt liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Hải cốt đang bay nhanh biến mất, người máy nã nổ số lượng lại là càng ngày càng nhiều, chỉ chốc lát thời gian, hải cốt chung quanh liền quay chung quanh một tầng nồng đậm khói đen. Kia là đã không chỗ hạ miệng người máy nã nổ lo lắng vòng quanh hải cốt đang bay múa tìm kiếm có thể hạ miệng gặm hai ngụm địa phương. Làm hải cốt cuối cùng biến mất về sau, tại chỗ lưu lại một mảnh chí ít có hơn mấy trăm mét vuông xương mù màu đen. Đem tất cả thôn phệ vật liệu đều dùng để phân tách người máy nã nổ số lượng lấy chỉ số cấp bành trướng, một cái chớp mắt liền đã có chút quy mô. Số lượng như thế đông đảo người máy nã nổ, Dục Xéo Lệ chỉ huy đã dậy chưa bất luận cái gì độ khó. Theo mới mệnh lệnh xuất phát, khói đen người máy nạ nổ hóa thành lợi kiếm xông thẳng lên trời. Phía trước nói, người máy nạ nổ ở trong không khí tốc độ di chuyển là rất nhanh. Số lượng thiếu thời điểm cái này nhanh còn không rõ lộ ra, làm số lượng đạt tới kích thước nhất định về sau, người máy nạ nổ tốc độ cụ tượng hóa. Con mẹ nó, kia là âm bạ mây. Dịch Dương nhìn xem không trung màu đen lợi kiếm tới gần phần đuôi hình nón hình dáng đám mây bị hung hăng rung động một thanh. Sau một lát giống như sấm rền tiếng oanh minh từ không trung truyền đến, chứng minh Dịch Dương nhìn thấy chính là vật thể tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh về sau sinh ra âm bạ mây. Động tĩnh lớn như vậy cũng ngay lập tức bị không trung chiến hạm biên đội phát hiện, đồng thời cũng phát hiện tái đi, tối sầm hai cái kỳ quái sinh vật. Dày đặc laser nháy mắt liền đem bọn hắn bao trùm, trong lúc nhất thời lại chỉ có thể nhìn thấy đầy trời đều là màu đỏ trùm laser. Tống Đông cùng ụ tổ cú moi hóa thân về sau hình thể không có cách nào né tránh laser công kích, các nàng chỉ có thể bằng vào thân thể trọi cứng bắn tới laser. Cũng may vảy rồng lực phòng ngự danh bất hư truyền, cho dù là uy lực đáng sợ laser cũng không thể xuyên thủng vảy rồng phòng ngự. Nhưng là laser cũng cực đại tiêu hao Tống Đông cùng ụ tổ củ moi công kích, đợi đến hai đầu cự long đỉnh lấy đầy trời laser đánh tới một chiếc chiến hạm trên thân thời điểm, ẩn chứa trong đó năng lượng đã mười không còn một. Màu trắng cự long để chiến hạm mặt ngoài một mảng lớn cấp tốc hóa rắn, màu đen cự long theo ở phía sau cực kỳ cuồng bạo đem hóa rắn bộ phận xé nát đồng tiến một bước đem bên trong kết cấu tiến hành phá hư. Nguyên bản lấy Tống Đông cùng ụ tổ củ moi hiện nay thực lực mà nói có thể độc lập nhẹ nhõm xé nát chiến hạm, thế nhưng là bị laser suy yếu về sau, hợp các nàng hai người chi lực cũng liền bèn bèn trọng thương một chiếc chiến hạm. Chương 2017, khủng bố người máy nano. Chương 2017, khủng bố người máy nano 1. Cứ việc người máy nạ nổ tốc độ phi hành rất nhanh, thế nhưng là bởi vì xuất phát thời gian quá muộn nguyên nhân, người máy nạ nổ chỗ xây dựng lợi kiếm là cùng tại Hắc Long cùng Bạch Long đằng sau. Đến từ hạm đội laser hơn phân nửa đã bị cự long chỗ chặn đường, chỉ có một phần nhỏ xuất hiện tại người máy nạ nổ phía trước. Màu đỏ chùm laser đánh trúng màu đen lợi kiếm không có gây nên bất kỳ biến hóa nào, ngược lại là lợi kiếm chém vỡ màu đỏ laser lấy thế như bẻ cánh khô phá vỡ hết thể ngăn cản. Laser cũng không phải thật liền một điểm tổn thương đều không có, lợi kiếm tầng ngoài cùng người máy nạ nổ tại laser nhiệt độ cao bên trong trực tiếp bị khí hóa, này mới khiến đằng sau người máy nạ nổ có cơ hội hấp thu laser năng lượng. Chỉ là bị laser hóa khí người máy nạ nổ so sánh hiện tại đội ngũ mà nói thực tế là không có ý nghĩa, cho nên căn bản là nhìn không ra khác nhau ở chỗ nào. Hai đầu cự long nhất trước một về sau đụng vào trên chiến hạm tiêu tán về sau, màu đen lợi kiếm theo sát phía sau vọt tới chiến hạm. Chiến hạm hộ thuẫn đã sớm tại Bạch Long đụng vào một sát na vỡ vụn, là lấy màu đen lợi kiếm không trở ngại chút nào đâm vào khói đặc quần quần trên chiến hạm. Không có kinh thiên động địa động tĩnh, cũng không có bất luận cái gì phá hư, lợi kiếm tựa như là cái kia dễ vỡ tác phẩm nghệ thuật tại ba chạm nháy mắt vỡ vụn. Tàn mát mảnh vỡ phảng phất là bị nam châm hấp dẫn miếng sắt nhau nhau hướng về chiến hạm từng cái địa phương, không có một mảnh là bay ra chiến hạm. Màu đen mảnh vỡ vừa mới dính vào chiến hạm liền lập tức hòa tan thành một đầm chất lỏng màu đen, trong chốc lát liền có thể nhìn thấy cái kia chất lỏng lớn lên rất nhiều. Nhưng mà chiến hạm hình thể thực tế là quá lớn, cứ việc người máy nạ nổ tăng trưởng tốc độ phi thường nhanh, trong thời gian ngắn cũng nhìn không ra hiệu quả. Chỉ ít này sẽ chiếc chiến hạm này hoàn hảo vũ khí còn có thể tiếp tục tiến hành công kích. Mấy người bên trong muốn nói ai không có nhận chiến hạm chặn đường, cái kia chỉ có Liễu Nghị. Lợi dụng liên tục tuấn bộ, Liễu Nghị thậm chí tại chiến hạm hệ thống máy quét khóa chặt lúc trước hắn liền đã đến một chiếc chiến hạm trên bong tàu. Lúc này chung quanh chiến hạm mặc dù đã đem hắn khóa chặt, nhưng là lúc này đã không có cách nào khai hỏa, chỉ có thể để bị Liễu Nghị leo lên cái kia chiếc chiến hạm phái người máy đánh giáp lá cả. Người máy không có nhanh như vậy thời gian ra khoang thuyền. Liễu Nghị thừa cơ hội này đang ẩn nút tốt chính mình thân hình đồng thời trắng trợn làm phá hư, trong tay tợ lạt mạ kiếm ánh sáng vụ vụ mấy cái liền cho chiến hạm mở một cái cửa sổ mái nhà. Bọc thép phía dưới tuyến đường càng là cho hắn phá hư sạch sẽ. Liễu Nghị không dám tùy tiện tiến vào chiến hạm nội bộ, hắn không có mặc cơ giáp, hiện tại chính là một cái da giòn thích khách, còn là không muốn lâm vào đoàn chiến mới là vương đạo. Ngay tại Liễu Nghị thuấn bộ đi tới một chỗ khác nô lên giơ lên tợ lạt mạ kiếm ánh sáng thời điểm, bên khóe mắt duyên đột nhiên liền xuất hiện một cô khói đen. Liễu Nghị trong lòng còi báo động đại tác. Hiện tại loại hoàn cảnh này, bất kỳ biến hóa nào đều cần cẩn thận đối đãi. Liễu Nghị cẩn thận đem chính mình giấu tại chiến hạm bong tàu nô lên kiến trúc xuống, sau đó lặng lẽ sờ sờ thăm dò quan sát, lúc này mới phát hiện không biết lúc nào chiến hạm phía trước một đoàn phi trùng. Hẳn là phi trùng a. Nhìn khói đen rõ ràng có tổ chức vận động vi tích, giống như là thành đàn phi trùng, chỉ là đem so sánh Liễu Nghị trong ấn tượng bảy trùng đến nói, trước mắt độ phân giải tựa hồ cao hơn rất nhiều. Những này phi trùng cái đầu khẳng định rất nhỏ. Liễu Nghị trong nháy mắt liền đạt được phán đoán như vậy. Nơi này không phải liên minh tinh hệ, ngươi không thể cầm liên minh nhận biết để cân nhắc nơi này sinh vật. Liên minh trên tinh cầu tầng bình lưu không có sinh vật, không có nghĩa là nơi này đồng dạng không có. Nhân loại tại thăm dò tinh thần đại hải thời điểm, dùng máu cùng nước mắt giáo huấn tổng kết rất nhiều hoàng kim quy tắc, trong đó một đầu chính là không thể xem thường bất luận cái gì sinh vật ngoài hành tinh, cũng không thể tại không có tư liệu phụ trợ dưới tình huống tùy tiện tiếp xúc sinh vật ngoài hành tinh. Có sinh vật ngoài hành tinh bản thân không có quá nhiều lực công kích, thế nhưng là bọn chúng trên thân sẽ mang theo các loại cổ quái kỳ lạ vũ trụ virus. Sớm nhất một nhóm kẻ thám hiểm thế nhưng là vì liên minh y học làm ra cống hiến rất lớn. Nhìn phi trùng quần di động quỹ tích chính là hướng chiến hạm tới, Liễu Nghị đã bắt đầu tính toán chờ phi trùng quần cùng chiến hạm tiếp xúc về sau chính mình muốn thế nào hành động mới có thể tránh miễn cùng phi trùng trực tiếp tiếp xúc. Có thể thuấn bộ phóng qua bầy trùng, sau đó dạng này. Dạng này. Liễu Nghị híp mắt ở trong lòng tính toán tiếp xuống hành động. Đương nhiên, cụ thể phải làm sao hành động còn muốn nhìn phi trùng quần cùng chiến hạm tiếp xúc về sau tình huống cụ thể mà định ra. Tại Liễu Nghị trong thị giác phi trùng quần chỉnh thể tốc độ di chuyển còn là rất nhanh. Theo phát hiện phi trùng quần, đến đen nghịt bảy trùng đã bắt đầu chiến hạm tiếp xúc, cũng chính là thời gian mấy hơi thở mà thôi. Liễu Nghị không người lén lén lút lút hướng về sau rút lui, hắn cần dự đoán một chút bảy trùng bao trùm phạm vi đến cùng lớn đến bao nhiêu. Có đôi khi bởi vì thị giác vấn đề cảm giác không phải rất lớn bảy trùng, trên thực tế bao trùm phạm vi to đến một nhóm, nếu như phạm vi đoán chừng sai lầm, không cẩn thận lâm vào bảy trùng nội bộ, đây tuyệt đối không phải cái gì để cho lòng người vui vẻ trải nghiệm. Bất quá có một chút Liễu Nghị rất kỳ quái. Theo lý thuyết hắn bây giờ cách bảy trùng đã rất gần, như thế dày đặc bảy trùng bình thường cánh vỗ thanh âm tụ tập lại đều sẽ rất đại tài đúng, thế nhưng là hắn lại một điểm động tĩnh đều không có nghe được, thật sự đem vô thanh vô tức bốn chữ này cho cụ tượng hóa. Chứ không có âm thanh bên ngoài, còn có một chút hắn tương đối kỳ quái. Dưới khoảng cách này hắn nhìn thấy vẫn là khói đen, một chút cũng không có thấy rõ côn trùng là dáng dấp ra sao. Có dị năng về sau Liễu Nghị thị lực được đến rất lớn tăng cường, thị lực của hắn hiện tại thuộc về tại 100 mét khoảng cách đều có thể thấy rõ con kiến trình độ, nhưng là bây giờ lại thấy không rõ trong khói đen côn trùng. Là côn trùng cá thể tương đối nhỏ. Liễu Nghị chưa hề hoài nghi tới khói đen không phải côn trùng. Loại này rất rõ ràng có tổ chức hành động tất nhiên là quần thể động vật hành vi. Rất nhanh, càng làm cho hắn kinh ngạc sự tình ngay tại trước mắt hắn phát sinh. Bầy trùng không có giống hắn trong tưởng tượng như thế xuyên qua chiến hạm, tại cùng chiến hạm tiếp xúc trong nháy mắt, bầy trùng đột nhiên xuống sông, giống như là tìm được vị ngon nhất ngon miệng đồ ăn toàn bộ bổ nhào vào chiến hạm bong tàu phía trên. Nơi nào có thể có cái gì đồ ăn? Chẳng lẽ cái chỗ kia thiết lập có côn trùng dụng cụ dụ bắt? sẽ tiến vào tầng khí quyển tinh hạm, vì phòng ngừa giống côn trùng dạng này hình thể nhỏ bé sinh vật sẽ thông qua chặn đường lưới tiến vào nội bộ tinh hạm. Bình thường đều sẽ tại trên thân hạm thiết lập nhiều cái tác dụng rộng côn trùng dụng cụ dụ bắt, nếu như cái đồ chơi này mở ra bảy trùng sẽ xuất hiện biểu hiện như vậy cũng là không kỳ quái. Con mẹ nó, đây là xảy ra chuyện gì? Liễu Nghị trừng lớn hai mắt nhìn về phía trước, trong lòng khiếp sợ kêu to. Vừa mới còn là giống cho bụi rơi trên bong thuyền bảy trùng thoáng chớp mắt thời gian vậy mà biến thành một vũng lớn thể dính vật trên bong thuyền phun trào, Liễu Nghị có thể rõ ràng nhìn thấy tại màu đen thể dính vật phía dưới bong tàu đã bị ăn mòn mất một mảng lớn. Chương 2017, khủng bố người máy nano 2, chương 2017, khủng bố người máy nano 2, không chỉ có như thế. Màu đen thể dính vật tại Liễu Nghị nhìn sang một hai giây trong thời gian lần nữa bành trướng, bao trùm càng nhiều diện tích. Chiến hạm bong tàu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ăn mòn. Đây là cái gì sinh vật khủng bố? Liễu Nghị trong lòng hoảng hốt, lập tức tuấn bộ rời xa bảy trùng vị trí khu vực. Trong thời gian thật ngắn này, bảy trùng quy mô lần nữa mở rộng. Hiện tại toàn bộ đầu tàu bộ phận đều đã bị màu đen bảy trùng bao khỏa. Bảy trùng đối chiến hạm ăn mòn tốc độ lại một lần nữa tăng lên. Màu đen bảy trùng lăn lộn hướng về phía trước, sắt thép hợp kim chế tạo chiến hạm giống như là mỹ vị bánh gà tô bị bảy trùng gặm ăn, không có bất luận cái gì vật chất bị lãng phí. Bảy trùng quy mô lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị tại bành trướng. Vừa mới vẫn chỉ là bao khỏa đầu tàu bộ phận, trong chớp mắt thời gian nửa cái chiến hạm đều bị bảy trùng bao vây lại. Liễu Nghị có thể cảm giác được dưới chân chiến hạm ngay tại mất khống chế, bầy trùng đã phá hư chiến hạm hệ thống điều khiển, mất đi khống chế chiến hạm bắt đầu gia tăng tốc độ hạ xuống, đợi đến hệ thống động lực triệt để bị phá hư chiến hạm đem vật rơi tự do rơi xuống mặt đất. Lúc này bầy trùng giống như màu đen như thủy triều trên chiến hạm lan lộn, dù cho Liễu Nghị lại không có kiến thức giờ phút này cũng biết đám côn trùng này đang lấy chiến hạm vì khẩu phần lương thực điên cuồng tiến hành sinh sôi, trùng quần quy mô lại vừa rồi cái kia trong thời gian thật ngắn mở rộng hơn ngàn lần. Trong lòng biết không thể ở này chiếc trên chiến hạm tiếp tục chờ đợi, Liễu Nghị bốn phía nhìn lại, tìm một chiếc khoảng cách gần nhất chiến hạm, một cái tuấn bộ rời đi tại chỗ. Ngay tại hắn vừa mới rời đi, con sóng lớn màu đen liền đập tại hắn vừa rồi đứng địa phương. Sóng lớn rơi xuống không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ là phía dưới bong tàu phảng phất bị ngược lại một thùng lớn axit mạnh cực nhanh tan rã. Liễu Nghị quay đầu nhìn về phía chính mình trước kia đợi qua cái kia chiếc chiến hạm, lúc này chiến hạm đã bị màu đen sương mù hoàn toàn bao phủ cực nhanh rơi xuống mặt đất. Liễu Nghị ánh mắt đi theo rơi xuống chiến hạm, bị khói đen hoàn toàn bao phủ chiến hạm căn bản cũng không có rơi xuống tới mặt đất cơ hội, còn tại Liễu Nghị trong tầm mắt, cái kia chiến hạm liền bị triệt để phân giải. Khói đen nháy mắt chia ra thành mấy cỗ, riêng phần mình lại nhắm vào mục tiêu mới. Ta mẹ nó, đây rốt cuộc là cái gì? Liễu Nghị trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem lại một chiếc bị bảy trùng quấn lấy chiến hạm nhịn không được bạo nói tụng. Cái kia tựa như là rổ xeo lệ người máy nano. Không biết khi nào tới Tống Đông hiện tại Liễu Nghị sau lưng vì hắn tiến hành giải thích. Đột nhiên xuất hiện ở sau lưng thanh âm dọa Liễu Nghị kêu to một tiếng, nếu không phải hắn nghe ra thanh âm này chủ nhân là Tống Đông, kém chút liền dùng thuần bộ rời đi. Quay đầu lại quả nhiên thấy chống trường thương đứng Tống Đông, cùng đứng tại nàng bên cạnh thân đủ tổ cú moi. Rổ xeo lệ đồ vật. Tại sao không ai cùng ta giảng? Lại đi nhìn những cái kia khói đen, Liễu Nghị trong lòng đột nhiên liền tuôn ra một trận cảm giác quen thuộc, cái này cũng không chính là rộp xéo lệ xây dựng đồ vật lúc thả ra người máy nạ nổ nhà. Chỉ là hắn chưa hề nghĩ tới người máy nạ nổ lại có công kích khủng bố như vậy lực, cho nên mới gặp lúc căn bản cũng không có hướng phía trên này nghĩ. Liễu Nghị tin tưởng chính mình nghĩ không ra địa phương, Tống Đông cùng ủ tổ cụ moi cũng không có lý do có thể nghĩ đến. Hiện tại Tống Đông biết đáp án, rất rõ ràng là mặt đất người thông báo nàng. U tổ cụ moi trên mặt cũng không có sơ biết đáp án ngạc nhiên, hiển nhiên trước đó cũng đã biết những cái kia là người máy nạ nổ. Nhưng vì cái gì không ai thông báo chính mình bóp? Là hắn không xứng sao? Trên thực tế Tống Đông có thể biết thật đúng là Dịch Dương truyền âm nói cho nàng, sau đó Tống Đông lại chuyện đương nhiên truyền âm nói cho U tổ cú moi. Hai người tựa hồ cũng quên thượng thiên tác chiến kỳ thật có ba người. Nhìn xem Liễu Nghị không thuận ánh mắt, Tống Đông sờ mũi một cái cười ngượng ngùng quyết định không để ý hắn. Chủ đánh một cái ta chỉ cần không chính diện trả lời ta liền không thừa nhận. U tổ cú moi nhìn xem một mặt chê cười Tống Đông, lại nhìn xem mặt mũi tràn đầy khó chịu Liễu Nghị, trong lòng không sai biệt lắm biết là cái gì một cái tình huống, thế là vội ho một tiếng nói sang chuyện khác. Xem ra nơi này là không cần chúng ta, muốn không chúng ta trở về. Quy mô đã phát triển lớn mạnh để ra đầu run lên người máy nạ nổ đem không chúng tất cả chiến hạm đều có lại, những chiến hạm này bị thôn vệ cũng chính là về thời gian vấn đề, đã không có Tống Đông bọn hắn xuất thủ không gian. Ai, tựa như là dạng này a Tống Đông thăm dò liếc nhìn xung quanh, vừa mới chuẩn bị đáp lại ủ tổ cụ moi đề nghị, đột nhiên trái tim chợt co rụt lại, một cố khó nói lên lời cảm giác càn quét toàn thân. Đi mau. Không kịp nhiều lời, Tống Đông một phát bắt được ủ tổ cụ moi, toàn thân linh lực không cần tiền đến điều động, thân ảnh của hai người nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Liễu Nghị mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn nghe quên, cơ hồ cùng Tống Đông đồng thời phát động thuấn bộ rời đi chiếc chiến hạm này. Một giây sau, một tia sáng hiện lên, chiến hạm phát sinh mãnh liệt nổ tung, như hàng vụt bay hào quang chói sáng xuất hiện tại không trung, bị người máy nạ nổ thôn phệ hết một nửa chiến hạm nháy mắt bị nổ chia năm xẻ bảy. Liền ngay cả những cái kia người máy nạ nổ cũng không thể ở trong nổ tung may mắn thoát khỏi, may mắn trốn tới người máy nạ nổ quy mô so sánh với vừa rồi thu nhỏ 2/3 thể tích. Lăng không đứng Tống Đông cùng ủ tổ cùng moi, cùng không gián đoạn sử dụng tuấn bộ ổn định thân hình dẫn đến cả người xem ra đều mơ mơ hồ hồ, Liễu Nghị đều sắc mặt khó coi ngẩng lên đầu nhìn về phía cao hơn bầu trời. To lớn bóng tối bao phủ tại đỉnh đầu của bọn hắn, một chiếc hình thể cực kỳ khoa trương hình tròn chiến hạm ngay tại chậm rãi tiến vào tầng khí quyển. À, không chỉ một chiếc, nơi ánh mắt chiếu tới chí ít có 4 chiếc giống nhau hình thể chiến hạm ngay tại tiến vào tầng khí quyển. Đến từ Khuê Bên Đế Quốc viện quân đến chiến trường, Vừa rồi công kích chính là chiếc này to lớn mâm tròn chiến hạm phát ra tới. Trừ 4 chiếc hình thể to lớn mâm tròn chiến hạm bên ngoài, còn có đến không hết thông thường chiến hạm đi theo phía sau bọn hắn tiến vào tầng khí quyển. Trong lúc nhất thời đỉnh đầu bầu trời lít nha lít nhít tất cả đều là khuê bên đế quốc chiến hạm, nói là che khuất bầu trời không có chút nào khoa trương. Tống Đông cùng Vũ Tổ Cú Moi liếc mắt nhìn nhau. Cái gì cũng không nói, làm liền xong. Ngược lại là Liễu Nghị thành thành thật thật trở về mặt đất. Không lộ như thế chiến hạm, hắn có khả năng tạo thành tổn thương thực tế là có hạn. Mặt đất, Dục Xéo Lệ toàn lực ứng phó điều động người máy nạ nổ quay về gia tốc chiếc thứ 2 pháo laser kiến thiết công tác. Thôn vệ nhóm đầu tiên chiến hạm người máy nạ nổ đã phân tách đến Dục Xéo Lệ có thể khống chế cực hạn số lượng, cứ việc mâm tròn chiến hạm công kích báo hỏng rơi một bộ phận người máy nạ nổ, thế nhưng là hiện hữu số lượng đã tiếp cận hạn mức cao nhất. Dục Xéo Lệ không thể không điều động một bộ phận người máy nạ nổ để bọn chúng cố định trở thành pháo laser một bộ phận đến thả ra đầy đủ số lượng. Đơn giản đến nói chính là Dục Xéo Lệ tiến vào kỹ năng làm lệnh kỳ. Khuê bên đế quốc đợt thứ nhất tiến công bên trong, Dục Xéo Lệ mang đến kinh hỉ, liên quân lấy cực ít số thương vong lấy được chiến đấu thắng lợi. Thế nhưng là theo Dục Xéo Lệ tiến vào kỹ năng làm lệnh kỳ, liên minh không có đủ đối không phản chế lực khuyết điểm cũng lại một lần nữa bạo lộ ra. Mà lần này, Khuê bên đế quốc xuất động chiến hạm rõ ràng đẳng cấp cao hơn, chiến trường tình thế một chút liền lịch chuyển đi qua. Chương 2018, ung dung cầu bộ đội, 1, chương 2018, ung dung cầu bộ đội, 1, tại không trung Tống Đông cùng Ngũ Tổ Cú Moi chỉ là cảm giác hình tròn chiến hạm 10 phần to lớn, mặt đất dịch tuyết đã tính toán ra hình tròn chiến hạm bán kính. Hình tròn chiến hạm bán kính khoảng chừng 10 cây số dài, cơ hồ đổi kịp Thất Sát Hào kích thước. Thường thường hình thể khổng lồ như vậy chiến hạm cũng sẽ không là đơn nhất công năng chiến hạm, Dịch Dương xem chừng hình tròn chiến hạm hẳn là giống như Thất Sát Hào tính tổng hợp mẫu hạm. Pháo laser nạp năng lượng thế nào rồi? Nhìn lên trên trời không ngừng biến lớn khuê bên đế quốc chiến hạm, Dịch Dương nghiêng đầu hỏi thăm Dịch Tuyết. Nạp năng lượng đến 80 có thể tiến hành 30 giây xạ kích. Dịch Tuyết đọc đến pháo laser nội trí số liệu về sau trả lời. Còn có một cái tin tức tốt là từ không trung trở về người máy nạ nổ cực đại tăng tốc môn thứ 2 pháo laser kiến thiết tiến độ hiện tại môn thứ 2 pháo laser độ hoàn thành đã đạt tới 92 lại có cái nửa giờ tả hữu môn thứ 2 pháo laser liền có thể gia nhập chiến đấu. Dịch Dương hết thể quy hoạch 5 môn pháo laser kiến thiết vị trí, Dục Xéo Lệ đang tiến hành cấp điện trải lúc tiện thể đem cái này 5 cái địa phương cấp điện đều trước thời hạn trải tốt, pháo laser sau khi xây xong liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đầu nhập chiến đấu. Bởi vậy môn thứ 2 pháo laser sau khi xây xong chỉ cần tiến hành đơn giản tuyến đường liên tiếp liền có thể đưa vào sử dụng. Không đợi hiện tại liền tiến hành xạ kích. Hiện tại không cần, chờ một lát khả năng ngay cả dùng cơ hội đều không có. Màu tím chùm laser lại một lần nữa xuất hiện, mục tiêu trực chỉ Tống Đông cùng Ngũ Tổ Cụ Moi ngay phía trên cái kia chiếc hình tròn chiến hạm, năng lượng cường đại để chùm laser không khí chúng quanh đều sinh ra trong suốt ba động hướng ra phía ngoài khuếch tán. Hình tròn chiến hạm ra ngoài hiện màu vàng kim nhạt hộ thuẫn đem laser cản tại 20-30 mét có hơn, laser tại trên hộ thuẫn tạo thành kịch liệt run, không thể phủ nhận là laser công kích bị hộ thuẫn hoàn hoàn chỉnh chặn đường xuống tới. Pháo laser công suất đây không phải là đóng. Hình tròn chiến hạm hộ thuẫn tại pháo laser tiếp tục công kích đến phát sinh kịch liệt run, cảm giác một giây lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Nhưng hết lần này tới lần khác 10 giây đi qua, laser cùng hộ thuẫn đối kháng kích phát hào quang sáng tỏ, cái kia hộ thuẫn một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, nhưng hết lần này tới lần khác chính là không phá. Khuê bên đế quốc hộ thuẫn vẫn có chút đổ vật. Ba, laser công suất vừa vặn kẹt tại hộ thuẫn năng lượng ngưỡng giới hạn mức cao nhất. Nền tảng thức pháo laser công suất là phi thường cao, nếu như 30 giây phát xạ thời gian toàn bộ đều đánh vào trên hộ thuẫn, Dịch Tuyết tin tưởng súng laser là có thể đánh vỡ hộ thuẫn. Thế nhưng là nàng nhìn thấy dưới chiến hạm phương loáng thoáng có màu trắng tia sáng xuất hiện, suy đoán hình tròn chiến hạm cũng đang chuẩn bị phản kích thủ đoạn, pháo laser khả năng không có 30 giây công kích thời gian. Ta biết. Dịch Dương lật bàn tay một cái, chân vũ kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngay sau đó cả người hắn đằng không bay lên bay về phía giữa không trung, đinh hai nhức góc tiếng hổ gầm đột ngột băng lên, một đạo mơ hổ bạch hổ hư ảnh tại không trung chợt lóe lên, một giây sau bạch hổ hư ảnh bổ nhào vào hộ thuẫn trước mặt, bạch hổ lợi trảo hướng phía trước vung lên, màu vàng kim nhạt hộ thuẫn lập tức vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành điểm sáng màu vàng nóng tiêu tán tại không trung. Không có hộ thuẫn ngăn cản, màu tím chùm laser lập tức liền đánh trúng hình tròn chiến hạm. Hình tròn chiến hạm bọc thép tại cao năng laser trước mặt không chịu nổi một kích, đáy mắt liền bị khí hóa. Bắn vào chiến hạm nội bộ chùm laser bắt đầu trắng trợn phá hư nội bộ kết cấu. Dịch Tuyết cũng thừa cơ chỉ huy pháo laser điều chỉnh góc độ để chùm laser có thể tạo thành càng lớn phá hư. Hai tiếng long ngâm tại không trung vang lên. Đối mặt hình thể khổng lồ hình tròn chiến hạm, Tống Đông cùng Ngũ Tổ Cú Moi đều lựa chọn trực tiếp mở lớn. Một trắng một đen hai đầu cự long trước sau thuận bị chùm laser phá vỡ bọc thép tiến vào hình tròn chiến hạm nội bộ. Ngắn ngủi mấy giây bên trong hình tròn chiến hạm liền gặp đáng sợ công kích, phía dưới đang nổi lên ánh trắng cũng bởi vì biến cố bất thình lình này tránh mấy lần về sau biến mất. Ngay sau đó một loạt nổ tung xuất hiện tại hình tròn chiến hạm trên thân thể. Có trời mới biết Tống Đông cùng Ngũ Tổ Cụ Moi công kích đến cùng đối chiến hạm tiến hành cái dạng gì phá hư. Có thể xác định chính là, nếu như chiến hạm có thanh máu tồn tại, Tống Đông cùng Ngũ Tổ Cụ Moi vừa rồi công kích nhất định khiến cái này thanh máu không một mạng lớn. Cũng chính là ở thời điểm này, Dịch Dương công kích đến. Cân nhắc đến chiến hạm hình thể quá khổng lồ, Dịch Dương lựa chọn chính là kiếm nhận phong bạo dạng này có được diện tích lớn năng lực phá hoại kiếm kỹ. Một đạo màu xám trắng vòi rồng đột ngột xuất hiện tại hình tròn chiến hạm phía dưới, tại Dịch Dương dưới sự điều khiển, vòi rồng hưu một tiếng liền thuận phía trước bị Tống Đông cùng Ngũ Tổ Cụ Moi phá hư đi ra vết nứt tiến vào đi chiến hạm nội bộ. Đến tận đây, kiếm nhận phong bạo uy lực triệt để bộc phát. Đến không hết kiếm khí theo kiếm nhận phong bạo bên trong bốn phương tám hướng bắn đi ra, đối với trung quanh tiến hành 360 độ không góc chết bao trùm công kích. Ở trong chiến hạm bộ loại này xem như phong bế dưới hoàn cảnh, kiếm nhận phong bạo trực tiếp liền đánh đầy tổn thương, liền không có một đạo kiếm khí là lãng phí. Thời gian mấy hơi thở về sau, chiến hạm bên ngoài Tống Đông cùng Ngũ Tổ Cụ Moi liền thấy có đếm không hết kiếm khí theo chiến hạm nội bộ thấu thể mà ra, đại lượng tản mát linh kiện như mưa rơi hướng về mặt đất. Cũng phải may chiến hạm phía dưới khu vực không có người nào, không phải riêng này chút rơi xuống linh kiện chỉ sợ đều có thể đập chết, nên tổn thương không ít người. Kiếm nhận phong bạo trực tiếp đem hình tròn chiến hạm thanh máu thanh không, khổng lồ hình tròn chiến hạm tại không trung nghiêng, mất đi lơ lửng năng lực gia tốc rơi xuống đất. Các loại quy mô không đồng nhất nổ tung không ngừng mà tại hình tròn trên chiến hạm xuất hiện, tất cả mọi người cho rằng chiếc này hình tròn chiến hạm đã xong đời, thật không nghĩ đến tại rơi xuống trên đường xảy ra biến cố. Theo cao như vậy vị trí rơi xuống, hình tròn chiến hạm kết cục đã chủ động, tốc độ đều độ đạt tới điểm tới hạn, mất đi động lực hình tròn chiến hạm tại không trung liền sẽ bởi vì cao tốc vận động mang đến áp lực mà giải thể, căn bản là sẽ không đối mặt đất tạo thành quá lớn phá hư. Thế nhưng là không ai từng nghĩ tới cứ như vậy một chiếc xem ra không có chút nào uy hiếp, ngay tại rơi xuống giải thể chiến hạm lại còn có gây sự năng lực. Giống như ong vò bé điểm đen theo trong chiến hạm bay ra. Vừa mới thoát ly chiến hạm không bao xa khoảng cách, những này điểm đen ngay tại dưới tác dụng của trọng lực gia tốc hướng mặt đất rơi xuống. Bởi vì không khí trở lực vấn đề, điểm đen rơi xuống tốc độ muốn so chiến hạm nhanh lên rất nhiều. Sau một lát, Dịch Dương chờ người nhãn lực tốt liền đã có thể thấy rõ ràng theo trên chiến hạm bay ra ngoài chính là cái gì. Vẻ ngoài thoạt nhìn như là bọn nhỏ chơi ung dung cầu, từ hai cái trục bánh xe cùng ở giữa liên tiếp ổ trục tạo thành, trên thể hình muốn so ung dung cầu lớn hơn rất nhiều, nhìn ra đường kính chí ít là có 4-5 mét, toàn thân đều là kim loại chất liệu, tại hai bên trục bánh xe mặt ngoài còn có loại hoành đan sen đường vân, xem ra có điểm giống là phương hướng khác nhau giằng cưa. Thoát ly chiến hạm về sau, hai bên trục bánh xe liền cực nhanh xoay tròn, dựa vào cao tốc xoay tròn sinh ra sừng động lực, những này thần bí trang bị từ đầu đến cuối vật rơi tự do trong quá trình từ đầu đến cuối có thể bảo trì tư thái. Chương 2018, ung dung cầu bộ đội 2, chương 2018, ung dung cầu bộ đội 2, như thế nổ tung bẻ ngoài, liền xem như hiện tại vẫn không rõ cái đồ chơi này cụ thể là có chỗ lợi gì, cũng có thể biết không phải cái gì cùng người cùng thiện đồ vật. Vương Kỷ cùng Vương Chết ngay lập tức liền bắt đầu khóa chặt không trung rơi xuống thần bí trang bị tiến hành nắm bắn. Đế tử Vương Kỷ công kích thường thường sẽ đem toàn bộ trang bị nổ chia 5x7, bay ra ngoài linh kiện có đôi khi sẽ còn ảnh hưởng đến chung quanh trang bị vận chuyển. Vương Chết công kích hiệu quả liền không có nhiều như vậy động tĩnh, nàng khóa chặt đều là tại ung dung cầu ở giữa ổ trục vị trí, tất chúng thuộc tính để ung dung cầu bất luận cái gì tránh né đều là hưởng công. Bị đánh trúng ổ trục tại chôn vùi lực lượng xuống biến mất hơn phân nửa, sau đó tới từ hai bên trục bánh xe động lực sẽ tùy tiện đem còn lại ổ trục xe rách, ung dung cầu tự nhiên cũng sẽ giải thể báo hỏng. Vương Kỷ cùng Vương Chết đều là ưu tú tay bắn địa, xạ kích tốc độ gọi là một cái vừa nhanh vừa chuẩn, chớp mắt thời gian 2-30 cái cự hình ung dung cầu ngay tại hai nàng họng súng báo hỏng. Nhưng mà tốc độ nhanh cũng không có tác dụng gì, hình tròn chiến hạm thả ra ung dung tỷ số lượng thực tế là quá nhiều, hơn nữa còn không phải cái này một chiếc, mà khác mấy chiếc hình tròn chiến hạm cũng giống như xuống con non đầy trời vung đều là loại này ung dung cầu. Cái thứ nhất ung dung cầu mang tự do rơi xuống đất động năng nện vào thành phố một chỗ 2 tầng trên tiểu lâu, tòa kia gạch đá kết cấu lầu nhỏ trong khoảnh khắc ngay tại một trận trong sương mù bị nện cái vỡ nát. Hiện trường liền hơi lớn một chút kiến trúc khối vụn đều không có. Mặt đất xi măng vết nứt lan tràn khắp nơi, chung quanh mấy tòa phòng ốc bức tường xuất hiện vết nứt trở nên lung lay sắp đổ. Ung dung cầu uy lực quả nhiên không tầm thường. Dù sao đều là một chút có thể xưng đổ cổ phòng ở cũ, bị nện xấu cũng liền xấu, còn tránh khỏi về sau tốn thời gian phí sức tiến hành phá phá. Chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới cái kia ung dung cầu cũng không chỉ là có một tí tẹo như thế uy lực. Mấy hơi thở về sau, đã biến thành một vùng phế tích địa phương đột nhiên xuất hiện rõ ràng bên trên ủi, một giây sau mặt đất giống như nổ tung các loại đá vụn đều bị hất tung lên, tại to lớn tiếng ồn bên trong ung dung cầu từ dưới đất bay xuất một chút đến. Hai bên cao tốc xoay tròn trục bánh xe cùng trục bánh xe bên trên hoa văn vì ung dung cầu cung cấp cường đại động lực cùng chạm đất năng lực, ung dung cầu hậu phương bụi đất tung bay, ung dung cầu lấy một cái tốc độ cực cao trên đường phố mạnh mẽ đâm tới. Cao tốc xoay tròn kim loại trục bánh xe có thể cắt nát hết thể cản tại ung dung mặt cầu trước chướng ngại, cho dù là đồng dạng từ kim loại chế tạo cơ giáp tại ung dung cầu cường đại lực cắt trước mặt cũng là không đáng chú ý, một trận hỏa hoa về sau liền bị ép thành mảnh vỡ. Cơ giáp người điều khiển càng là tại thời gian không tới một giây bên trong bị ung dung cầu trục bánh xe xoắn thành huyết vụ dương tại hậu phương. Phá hư cơ giáp ung dung cầu không có bất luận cái gì tổn thương, một cái tại chỗ chuyển biến liền hướng khác bay đi, hắn ra tốc năng lực so liên minh tốt nhất xe thể thao nhanh hơn. Một cái tiếp theo một cái ung dung cầu rơi tại mặt đất. Rất nhanh toàn bộ A thành phố khắp nơi đều là ung dung cầu vui chơi nhấp nhô thân ảnh, A thành phố kiến trúc càng là một tòa tiếp lấy một tòa sụp đổ, thời gian trong nháy mắt toàn bộ thành thị đều bị tràn ngập cho bụi che giấu, vốn chỉ là cổ xưa thành thị trong chốc lát liền thành phế tích. Trận chiến dưới mặt đất lấy như thế một cái hoàn toàn không nghĩ tới phương thức triển khai. Phản kháng tổ chức cũng ngay lập tức tiến hành phản kích. Làm sao điện tử vũ khí phát xạ đầu đạn đối với ung dung cầu tổn thương cực kỳ có hạn, đầu đạn đánh vào ung dung cầu bên trên bắn ra đại lượng hỏa hoa, nhưng là một điểm không có ảnh hưởng đến ung dung cầu hành động. Ngược lại bị ung dung cầu đuổi tới liền cơ giáp dẫn người toàn bộ thanh lý rơi. Trong lúc nhất thời phản kháng tổ chức tổn thất nặng nề, mấu chốt loại tổn thất này còn không thể cho địch nhân mang đến tổn thương, cái này liền để phản kháng tổ chức phi thường bị khuất. Cũng may du đế quốc bộ đội đặc chủng cùng Dịch Dương bên này người máy bộ đội sử dụng đều là súng laser cùng súng bắn hạt, hai loại vũ khí đối với ung dung cầu còn có thể tạo thành phá hư. Trải qua một đoạn thời gian hỗn loạn về sau, liên quân cũng coi là dần dần ổn định trận cước. Pháo laser vị trí rời xa trước mắt chiến trường, Dịch Dương ngược lại là có thể đối với ung dung cầu tiến hành cẩn thận quan sát, rất nhanh hắn liền phát hiện lung dung cầu hành động cũng không phải là chẳng có mục đích phá hư, bọn chúng công kích kiến trúc bên trong đa số đều có liên quân, nhất là phản kháng tổ chức binh sĩ ẩn tàng. Điều này nói rõ ung dung cầu bản thân là có quét hình cùng khóa chặt năng lực, hơn nữa còn phối trí trí năng phần mềm phối hợp quét hình kết quả tiến hành hành động. Cũng có thể là đỏ thấm tự mình tiến hành chỉ huy. Được chứng kiến rộp xéo lệ năng lực về sau, Dịch Dương đối với tính toán năng lực nghe liền rất như bức, đỏ thấm có thể đồng thời khống chế nhiều như vậy ung dung cầu không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Ngay tại liên quân bộ đội mặt đất vừa mới đứng vững gót chân, Khuê Liên Đế quốc tiến vào tầng khí quyển chiến hạm nhóm phát động một vòng mới không tập. Trên không đến không hết chiến hạm đối mặt đất triển khai tiến công, xem chừng ít nhiều có chút lo lắng mặt đất cây nông nghiệp, chiến hạm dùng đều là pho pháo, cũng không có sử dụng chủ pháo. Cho dù như thế, dây đặc pho pháo cũng cơ hồ đem mặt đất kín không kẽ hở cho cày một lần. Một vòng này công kích không chỉ có phản kháng tổ chức tổn thất nặng nề, liền ngay cả Du Đế quốc bộ đội đặc chủng cùng Phương Đông Đế quốc người máy quân đoàn cũng đều hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện tình huống thương vong. Không chung Dịch Dương, Tống Đông cùng Ngũ Tổ Cú Môi ba người cũng thành chiến hạm công kích hàng đầu mục tiêu, như thế cũng vì bộ đội mặt đất gánh vác bộ phận áp lực. Mất đi bộ đội mặt đất hỏa lực áp chế về sau, ung dung cầu đại quân lại có thể mạnh mẽ đâm tới ung dung cầu cho bộ đội mặt đất lần nữa tạo thành nhất định thương vong, phản kháng tổ chức cơ giáp cũng bị phá hủy không ít. Mắt thấy ung dung cầu đại quân mục tiêu bắt đầu chuyển hướng pháo laser, Dịch Tuyết quả quyết mệnh lệnh cấm vệ quân xuất thủ chặn đường. Lúc này tại vô số người máy nạ nổ hiệp trợ, môn thứ hai pháo laser xây dựng hoàn thành. Chống không ra đại lượng không chế danh ngạch rộp xéo lệ lập tức chỉ huy nàng người máy nạ nổ đại quân bắt đầu công kích ung dung cầu đại quân. Đã có quy mô cơ sở người máy nạ nổ đại quân những nơi đi qua ung dung cầu trong chớp mắt liền bị phân giải đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cạn. Rộp xéo lệ một người ngay tại dày đặc ung dung cầu trong đại quân ở giữa tạo thành mảng lớn chống không. Cấm vệ quân thừa cơ trổ hết tài năng, mở đợt xa bộ đội cũng từ dưới đất rời đi đi lên cơ thao thiết đao gia nhập đối với ung dung cầu đại quân vây quét bên trong. Cảm ứng được ung dung cầu đại quân số lượng đang bay nhanh giảm bớt, đỏ thâm bên kia cũng kịp thời làm ra phản ứng. Mấy chiếc hình tròn chiến hạm phía dưới cửa khoang mở ra, đến không hết phi đạn theo bên trong cửa khoang thả ra. Chứa chủ động đẩy tới trang bị phi đạn chặn đường muốn so vừa rồi ung dung cầu càng thêm trở ngại, bởi vì phi đạn bị đánh trúng mà sinh ra kịch liệt nổ tung thỉnh thoảng xuất hiện tại không trung, thế nhưng là bị chặn đường dù sao cũng là số ít, tuyệt đại đa số phi đạn kéo lấy màu trắng đuôi khói bắn về phía mặt đất. Phản kháng tổ chức bộ đội cơ giáp bắt đầu chuyển động, bọn hắn giơ cao lên hai tay, xạ tốc cực cao điện từ súng máy xung làm gần phòng pháo đối không trung rơi xuống phi đạn tiến hành chặn đường. Chính xác lợi hại hơn một chút người máy bộ đội tại Dịch Tuyết dưới mệnh lệnh cũng nhao nhao giơ thương đối không trung phi đạn tiến hành chặn đường, trong lúc nhất thời dày đặc nổ tung tại không trung không ngừng xuất hiện. Chương 2019, hơi có chút ngực gió, 1, chương 2019, hơi có chút ngực gió, 1, lấy ngàn mà tính phi đạn tại không trung bị chặn đường, nổ tung sinh ra ánh lửa đem bầu trời đều ấn thành màu vỏ quýt. Nhưng mà phi đạn số lượng thực tế là quá nhiều. Liên quân bộ đội không cách nào chặn đường toàn bộ phi đạn, mười mấy giây về sau, dày đặc nổ tung xuất hiện tại mặt đất, đến không hết liên quân binh sĩ ở trong nổ tung bị tung bay trọng thương, một chút vận khí không tốt lắm binh sĩ ở vào nổ tung trung tâm bất kỳ phản ứng nào đều không có liền bị nổ tung xé thành mảnh nhỏ. Trong lúc nhất thời trên chiến trường khắp nơi đều có tiếng kêu rên, lính quân y cũng không kịp đem thụ thương binh sĩ kéo cách chiến trường tiến hành cứu chữa. Bị áp chế ung dung cầu bộ đội thừa cơ khởi xướng phản kích, những cái kia bởi vì thụ thương mà không cách nào di động binh sĩ ở trong thời gian cực ngắn bị ung dung cầu đổ sát. Có ung dung cầu bởi vì giết người quá nhiều, hai bên trục bánh xe bên trên dính đầy sền sệt huyết dịch, dù cho tại mặt đất tiến hành cực kỳ kịch liệt vận động, trục bánh xe hoa văn trong khe hở y nguyên tồn tại dính đầy bùn đất màu đỏ sẫm vết máu. Một đạo ánh đao lướt qua, cái này ung dung cầu trong một tiếng nổ vang bị mỡ đỡ xạ 079 chém thành mảnh vỡ, càng nhiều mỡ đỡ xạ từ phía sau dâng lên. Liên miên đao quang xuống, từng cái ung dung cầu bị đánh thành mảnh vỡ. Cái khác cấm vệ quân cũng ngay lập tức đỉnh tới. Cao suất lưu nghiệp trong tay xuất hiện một đoàn nóng bỏng hỏa diễm, theo hắn vứt ném, hỏa diễm tạo thành hỏa cầu đện tại một cái ung dung cầu bên trên. Nhiệt độ cao tại một giây bên trong liền đem ung dung cầu hóa tan thành nước thép, hỏa cầu thừa cơ dung nhập ung dung cầu nội bộ, nhiệt độ cao cấp tốc đem ung dung cầu làm nóng thành màu đỏ sậm, gây mũi tiêu hổ vị theo ung dung cầu bên trên tán phát đi ra. Nhiệt độ cao phá hư ung dung cầu nội bộ khống chế nguyên linh kiện chủ chốt, cái này ung dung cầu trong chớp mắt liền biến thành một đống sắt vụn. Đi theo sau cao suất lưu nghiệp ký tình trong con mắt xuất hiện vô số đường nét, trong mắt nàng vạn vật trong nháy mắt biến thành màu lục đường nét chỗ tạo thành vật thể. Nếu như đem một cái vật thể tiến hành phóng đại liền sẽ phát hiện những cái kia đường nét trên thực tế là từ không cùng một tạo thành hệ nhị phân kết minh. Ký tình trong tầm mắt mười mấy con ung dung cầu bị màu lục khung vương khóa chặt, ngay sau đó trong bọn họ ở giữa trục bánh xe liên tiếp trục bắt đầu cấp tốc biến đỏ. Khi màu đỏ xâm chiếm vượt qua 80 diện tích về sau, trong hiện thực bị khóa chặt những cái kia ung dung cầu đột nhiên liền phát sinh bên trong trục đứt gãy tình trạng, hai mảnh cao tốc xoay tròn trục bánh xe cáo biệt nhau riêng phần mình chạy về phía phương xa. Tại các cấm vệ quân trổ hết tài năng đồng thời, phản kháng tổ chức thánh chiến sĩ cũng nhao nhao xuất thủ. Tần thập tam tại không trung xẹt qua một đường vòng cung, lưỡi kiếm những nơi đi qua tung xuống một mảnh lấm ta lấm tấm hỏa tinh. Một kiếm này liền đem ung dung cầu ngang chém thành hai đoạn. Giống như là chém ra một khối mỡ bò mờ mà, vết cắt chỗ đỏ bừng kim loại dần dần ảm đạm xuống, y mắng kể rõ tại vừa rồi trong công kích tiếp nhận như thế nào nhiệt độ cao. Một cái ung dung cầu khóa chặt Tần Thập Tam, theo mặt bên nhảy dựng lên bọn tới vị trí của hắn. Mắt thấy Tần Thập Tam không kịp phòng ngự liền muốn mệnh tang tại chỗ, một cây màu vàng kim loại trường côn theo đỉnh đầu của hắn lướt qua nện tại ung dung cầu bên trên phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Cái kia ung dung cầu lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn nện trở về, rơi xuống đất về sau mới nhìn đến toàn bộ ung dung cầu đã phát sinh nghiêm trọng biến hình, hệ thống động lực càng là ở trong va chạm bị triệt để hư hao. Nhiều đám điện hỏa hoa đang biến hình ung dung cầu bên trên nhảy bọn. Trường côn thu hồi, một cái đầy người bắp thịt gã đại hán đầu chọc nết miệng hướng Tần Thập Tam nở nụ cười, quay người lần nữa đầu nhập chiến đấu. Không trung vòng thứ 3 công kích đến lần nữa. Đoán chừng là vừa ý một vòng phi đạn tạo thành số thương vong muốn so laser vũ khí lớn, một vòng này quê bên đế quốc chiến hạm ý nguyên áp dụng phi đạn công kích. Cùng trước đó, đến không hết phi đạn theo trên chiến hạm bắn ra đến, cấm vệ quân cùng người máy căn bản là không có cách toàn bộ chặn đường. Trung hạt tại không trung sen lẫn thành một tấm mật lưới, liên miên ánh lửa tại không trung tùy ý lan tràn. Cho dù như thế, trong ngọn lửa còn là thỉnh thoảng có phi đạn xuyên qua bắn về phía mặt đất liên quân bộ đội. Lúc này quân phản kháng thánh chiến sĩ bên trong, một tên có mái tóc dài và nóng, người mặc không có tay áo giáp, cầm trong tay một cái toàn thân tấm thuẫn nam tử nhảy ra ngoài. Hắn đem tấm thuẫn giơ cao khỏi đỉnh đầu, hai cánh tay cơ bắp cao cao nổi lên, một đạo màu vàng ảnh theo trong tay hắn tấm thuẫn bên trong thả ra, một lát liền biến thành một mặt vài trăm mét dài to lớn tấm thuẫn hư ảnh nằm ngửa tại không trung. Phi đạn đánh tới trên hư ảnh phát sinh mãnh liệt nổ tung, nam tử tóc vàng hai tay run rẩy dữ dội, mỗi một viên phi đạn nổ tung đều đối với thân thể của hắn tạo thành nhất định xung kích, thời gian mấy hơi thở bên trong hai chân của hắn đã tại mặt đất kéo đi 10 mấy mét. Nam tử tóc vàng dùng hết lực khí toàn thân giơ tấm thuẫn, tất cả đánh út về phía liên quân bộ đội mặt đất phi đạn đều bị tấm thuẫn hư ảnh vững vàng ngăn lại, không có một viên đối với liên quân tạo thành tổn thương. Không có không trung phi đạn bối rối, liên quân tập trung tinh lực đối phó mặt đất ung dung cầu bộ đội, tại mọi người cộng đồng dưới sự cố gắng, rất nhanh trên mặt đất khắp nơi tán loạn ung dung cầu liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Không trung dịch dương, Tống Đông cùng ủ tổ cụ moi nhân cơ hội này lại riêng phần mình phá hủy mấy chiếc thông thường chiến hạm. Phe ta sức chiến đấu có thể bảo tồn, phe địch sức chiến đấu cũng đang không ngừng suy yếu, theo thời gian trôi qua, liên quân dần dần đứng vững bước chân. Nhưng mà tam phương thủ lĩnh trên mặt cũng không có cái gì vẻ mặt nhẹ nhõm, bởi vì lúc này còn lại mấy chiếc hình tròn chiến hạm đã hạ xuống cách xa mặt đất 100 mét độ cao. Phi thuyền dưới đáy cửa khoang mở ra, một đạo bạch quang bắn về phía mặt đất, trong bạch quang mơ hồ có thể thấy được dày đặc người máy thuận ánh trắng đổ bộ tới mặt đất, vài giây đồng hồ thời gian trên mặt đất đã xuất hiện hơn ngàn người máy bộ đội. Ánh trắng bên trong trừ xuất hiện thông thường binh lính người máy, không thiếu còn có trí năng cơ giới hóa vũ khí hạng nặng bộ đội, những này từ đỏ thâm không chế trí năng bộ đội đổ bộ về sau không bao lâu liền bắt đầu có tổ chức đối với liên quân bộ đội tiến hành công kích. Khuê bên đế quốc người máy bộ đội sử dụng vũ khí cũng là laser vũ khí cùng hạt vũ khí năng lượng như vậy vũ khí, nói thật lên cái đồ chơi này đối với liên quân uy hiếp muốn so ung dung cầu bộ đội lớn nhiều. Tam phương liên quân phần lớn là dựa vào A thành phố phế tích làm yểm hộ cùng thành thị bên ngoài người máy bộ đội đối sạc. Theo vài khung không cẩn thận lộ sơ hở cơ giáp nháy mắt bị tập kích thanh lý rơi lên xem, đỏ thâm cũng là vì người máy bộ đội thiết lập tự động khóa địch phép tính chương trình. Đối với phép tính chương trình từng có xâm nhập hiểu rõ đều biết, dựa vào phép tính ưu thế, người máy có thể tại mỹ lì dây cấp hưởng ứng xạ kích, vô luận là độ chính xác còn là tốc độ đều muốn viễn siêu nhân loại binh sĩ. Chỉ có những cái kia tại bộ đội đặc chủng bên trong đều có thể gọi binh vương tồn tại siêu cấp cao thủ mới có thể ở phương diện này thắng qua người máy. Chương 2019, hơi có chút ngực gió, 2, chương 2019, hơi có chút ngực gió, 2, dạng người này, một cái bộ đội cũng tìm không ra mấy cái. Tam phương liên quân bên này cơ hồ trong nháy mắt hỏa lực liền bị áp chế. Nếu không phải phương Đông Đế quốc người máy quân đoàn có thể cùng đối diện chống lại, Tam phương liên quân đoán chừng hiện tại đã bị đối diện xét nhà bạo thủy tinh. Phương Đông Đế quốc người máy quân đoàn phân phối đều là vũ khí hạng nhẹ, chống lại đồng dạng vũ khí hạng nhẹ trang bị binh lính người máy vẫn được, thế nhưng là đối mặt vũ khí hạng nặng thời điểm liền lộ ra hỏa lực không đủ. Khuê bên Đế quốc bên kia phân tán tại binh lính người máy ở giữa tự động pháo tợ dọ tổng bắt đầu tiến công, từng đoàn màu đỏ hạt bắn về phía liên quân bên này người máy phương trận. Mấy pháo xuống tới, hàng phía trước hơn mấy chục cái người máy bị đánh cho nháo loạn, bình quân xuống tới một phát pháo tợ dọ tổng có thể giải quyết 5-6 cái người máy binh sĩ. Liên quân bên này thiếu khuyết phòng hộ trang bị, Dịch Tuyết chỉ có thể hạ lệnh để người máy phân tán chỗ đứng, tận khả năng giảm xuống một phát chùm hạt tạo thành tổn thương. Người máy quân đoàn rời một cái động, đối với khuê bên Đế quốc bộ đội áp chế lập tức liền lòng mấy phần, đối diện không khách khí chút nào đỉnh lấy hỏa lực dày đặc tiến về phía trước mấy bước. Loại này viễn trình đối banh chiến đấu hành vi đối với đại đa số thánh chiến sĩ đều không phải hữu hảo như vậy. Khuyết thiếu công kích từ xa năng lực thánh chiến sĩ chỉ có thể phi thường biệt khuất tránh tại A thành phố biên giới tới gần khuê bên Đế quốc người máy bộ đội một bên một tòa tản tại đại lâu đằng sau. Nhiệm vụ của bọn hắn là tại khuê bên Đế quốc người máy bộ đội tiếp cận về sau xuất kỳ bất ý giết đi qua cưỡng ép đem chiến đấu chuyển biến làm cận chiến hình thức. Trực tiếp xông qua đoán chừng sẽ bị bắn thành cái sảng. Không nghĩ tới chính là khuê bên Đế quốc bên kia đối với chiến đấu lực siêu quần thanh chiến sĩ tiến hành đánh dấu. Trên chiến trường không thấy được đám người này thân ảnh về sau, khuê bên Đế quốc bên kia khởi động cực kỳ tỉ mỉ quét hình. Đại lâu phế tích có thể ngăn cản tia sáng, lại cản không được xạ tuyến. Tại thanh chiến sĩ nhóm không biết chút nào dưới tình huống, vị trí của bọn hắn y nguyên bại lộ tại khuê bên Đế quốc bộ đội trước mắt. Vài cung pháo tợ dọ tổng lặng lẽ meo meo khóa chặt thanh chiến sĩ ẩn tàng phế tích, trải qua tinh vi tính toán xác nhận hỏa lực cuối cùng phá hủy phế tích liên quan đằng sau thanh chiến sĩ về sau, cao năng hạt đoàn lập tức hướng phế tích phương hướng bắn đi qua. Phế tích về sau cầm thuẫn nam tử tóc vàng đột nhiên toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, trái tim càng là dùng sức co lại, tại cái khắc thanh chiến sĩ trong ánh mắt kinh ngạc hắn đột nhiên đem thuẫn bàn hướng trên mặt đất cắm xuống, màu vàng tự thuẫn hư ảnh nháy mắt bành trướng đem thanh chiến sĩ toàn bộ bảo vệ. Một giây sau, tiếng nổ mạnh to lớn để thánh chiến sĩ nhóm ngủ thai không thôi, bị hạt đoàn đánh trúng phế tích trong khoảnh khắc bị nổ chia 5 x 7, còn sót lại hạt đoàn hiện lên một đạo hồng quang đánh trúng tại tấm thuẫn trên hư ảnh. Nam tử tóc vàng kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bay rất ra ngoài hung hăng nện tại một cái khác kiến trúc trên phế tích, bị hắn va vào vách tường nháy mắt xuất hiện vô số vết nứt, ngay sau đó vốn là bị phá hủy 1/3 nhà lầu ầm vang sụp đổ, nam tử tóc vàng cũng vỡ vụn tấm gạch chôn tại phế tích phía dưới. Cự Thuẫn hư ảnh tại hạt đoàn công kích đến vỡ vụn, may mắn là hư ảnh đem tất cả hạt đoàn toàn bộ ngăn lại, thanh chiến sĩ cũng không có bởi vì Khuê Bên Đế quốc đánh lén có giảm quân số tình huống xuất hiện. Đám người sững sờ nháy mắt, lập tức luống cuống tay chân chạy đến phế tích trước này, nghĩ cách cứu viện bị chôn đồng bạn. Giữa không trung, Dịch Dương chú ý tới mặt đất tình huống, phất tay một đạo kiếm khí đem trên trăm người máy tính cả sen lẫn trong đó pháo tở rõ tổng toàn bộ chém thành mảnh vỡ. Bởi vì Dịch Dương đột nhiên xuất thủ, Khuê Bên Đế quốc thế công ngừng nháy mắt. Mở đợt xạ nhóm thừa cơ xông đi qua, giống một thanh đao nhọn cắm vào Khuê Bên Đế quốc trong đội ngũ. Đáng tiếc Khuê Bên Đế quốc quân đội không phải chủng tộc bộ đội, bọn hắn lập tức đem công kích trọng tâm chuyển rời đến mở đợt xạ đội ngũ trên thân. Laser cùng chùm hạt tại dưới khoảng cách này căn bản không có tránh né khả năng, lại thêm người máy tinh chuẩn xạ kích năng lực, xông vào trận địa địch mở đợt xạ rất nhanh liền bị dày đặc công kích đánh ra. Thậm chí có mấy cái mở đợt xạ bởi vì bị đánh trúng tạm thời đánh mất năng lực công kích. Vì cái gì nói là tạm thời đâu? Bởi vì mở đợt xạ bản thân là có sửa chữa mô đun lệ, thủ thương mở đợt xạ chỉ cần còn có thể duy trì cơ bản hành động, bọn hắn liền có thể lẫn nhau sửa chữa ở trong thời gian rất ngắn khôi phục lực công kích. Chiến đấu theo tập kích dần dần diễn biến thành đánh giằng co. Chỉ là bởi vì Khuê Bên Đế quốc liên tục không ngừng đổ bộ viện binh số lượng thực tế là quá nhiều, liên quân phòng tuyến liên tục bại lui. Một giờ sau, liên quân tại Khuê Bên Đế quốc quân đội công kích đến chậm rãi rời khỏi hạ thành phố Phạm Y. Mất đi A thành phố đối với liên quân đến nói là phi thường bất lợi, chống trải bên dưới khu vực, liên quân rất khó phòng bị Khuê Bên Đế quốc tiến công. Ký tỉnh, ngươi có thể đem số liệu trực tiếp đổi thành đến người máy nội bộ chương trình bên trong. Dịch Tuyết nhíu mày nhìn xem tiền tuyến liên tiếp lui bại liên quân đi tới ký tỉnh bên người hỏi thăm. Nàng có một cái nhằm vào người máy virus chương trình có thể trong khoảng thời gian ngắn làm phế bỏ Khuê Bên Đế quốc người máy bộ đội, nhưng là bởi vì đỏ thâm tồn tại, Khuê Bên Đế quốc bộ đội tưởng lựa không dễ dàng như vậy đột phá, cho nên nàng muốn mượn ký tình năng lực để hoàn thành chuyện này. Ký tình số lượng phong bạo bản thân liền là dùng không có ý nghĩa chống không ký tự thay thế bình thường biểu đạt, nhưng là loại này thay thế là nhằm vào thực thể vật chất, Dịch Tuyết không rõ ràng có thể hay không tương tự thích hợp với người máy nội bộ chương trình. Ta thử một chút. Ký tình trước kia cũng chưa thử qua dạng này thao tác, chủ yếu là không nghĩ tới năng lực của mình thế mà còn có như thế một đầu đường đua tồn tại. Hiện tại Dịch Tuyết nhấc lên, nàng liền lập tức liền biết Dịch Tuyết muốn làm gì. Đích xác, loại này trực tiếp thay thế là có thể hoàn mỹ né qua tường lửa. Ký tình hai mắt có chút tỏa sáng, nàng giống như phát hiện một đầu không được đường đua. Thế giới trong mắt của nàng biến thành số liệu hóa, vô số đường nét đưa nàng tất cả những gì chứng kiến lấy số liệu hình thức tại trong óc nàng hiện ra. Ký tình điều khiển năng lực đem trong đầu hình ảnh không ngừng phóng đại, rất nhanh tuyển ra Khuê Bên Đế quốc người máy bộ đội liền lấy số liệu hình thức xuất hiện ở trong đầu của nàng. Bình thường thao tác xuống loại này hình thái đã có thể tiến hành số liệu thay thế, nhưng là hiện tại ký tình chờ mong có thể nhìn thấy người máy nội bộ số liệu vận hành. Nàng khóa chặt một cái người máy tiếp tục tiến hành phóng đại. Rất nhanh tạo thành người máy đường nét biến thành hệ nhị phân số liệu. Thế nhưng là những số liệu này vẫn là đại biểu hiện thực vật chất số liệu. Đại bộ phận số liệu đều là đứng im không có biến hóa. Nhưng là hoạt động bộ vị số liệu sẽ có bộ phận biến động. Ký tình đem ánh mắt thả tại hoạt động bộ vị trên số liệu, tiến một bước phóng đại về sau, chỗ này số liệu xuất hiện phân tầng. Tầng dưới chốt không thay đổi số liệu là vật chất bản thân trạng thái tính số liệu, thượng tầng biến động số liệu thì là dùng để miêu tả vật chất trạng thái. Đem biến động số liệu tiến hành đánh dấu về sau đơn độc phóng đại, bộ phận này nội dung bản thân là thuộc về không phải thực thể vật chất loại miêu tả, che đậy lại thực thể vật chất số liệu ảnh hưởng về sau, một bức cùng người máy ngoại hình đại thể nhất trí số liệu động thái truyền thâu đồ liên xuất hiện tại ký tình trước mắt. Tại bản vẽ này bên trong, người máy nội bộ vận hành chương trình, tường lửa cùng thời khắc truyền thâu gói dữ liệu liếc qua tới ngay. Tuyết Hoàng bệ hạ, ngài muốn truyền thâu văn kiện có thể cho ta. Ký tình tùy ý thay thế mấy cái trống không ký tự, xác nhận những này động thái số liệu y nguyên có thể tiến hành thay thế về sau, mở miệng nói với Dịch Tuyết. Đến nỗi thay thế tiến vào trống không ký tự đối với người máy vận hành thì không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Thậm chí ký tình đoạn lớn tiến hành thay thế nhiều lắm cũng chính là tạo thành người máy trong nháy mắt lịch, chương trình xử lý chính sẽ lập tức một lần nữa gửi đi số liệu thay thế xảy ra vấn đề dòng số liệu. Trên hiệu quả còn không bằng trực tiếp phá hư trọng yếu chip đến rõ ràng. Chương 2020, to lớn hóa chủng tộc đơn vị, 1, chương 2020, to lớn hóa chủng tộc đơn vị, 1, ngươi phải làm sao đọc đến văn kiện? Dịch Tuyết đem virus văn kiện đóng gói tốt về sau mới nhớ tới ký tình không phải người máy không cách nào trực tiếp tiếp thu văn kiện. Cái này bao nhiêu liền có chút xấu hổ. Phức tạp nhất khâu đã giải quyết, lại kẹt tại trên lý luận đơn giản nhất một vòng. Dịch Tuyết là nghĩ tới đem văn kiện lấy trực quan nhất phương thức hiện ra tại trước mặt ký tình, thế nhưng là đột nhiên tưởng tượng nàng cũng không biết ký tình trong mắt mã hóa phương thức nhà. Hệ nhị phân mã hóa cần đối ứng tương ứng biên mã quy tắc, khác biệt dưới quy tắc chuyển đổi hệ nhị phân mã hóa hoàn toàn khác biệt, nàng chính là dựa theo chính mình biên mã quy tắc chuyển đổi cũng không có gì ý nghĩa thực tế. Tuyết Hoàng bệ hạ đem văn kiện truyền tống cho cái người máy này liền tốt. Có tâm linh thông tin tồn tại, ý tình ngược lại là rất dễ dàng đem chính mình khóa chặt người máy cùng hưởng cho Dịch Tuyết. Không phải chỉ là xác nhận người máy đều có giày vò. Được đến khẳng định phương án, Dịch Tuyết lập tức cưỡng ép tham gia bị khóa chặt người máy thông tin tuyến đường, virus văn kiện liên tục không ngừng truyền qua. Loại phương thức này truyền thâu là không cách nào thông qua đỏ thấm đổi mới về sau tường lửa, chính như đỏ thấm không cách nào đột phá Dịch Tuyết vì người máy thiết lập tường lửa đồng dạng. Không có chút nào ngoài ý muốn, Dịch Tuyết truyền qua virus văn kiện nháy mắt liền bị người máy tường lửa phân biệt vì dị thường số liệu cho thanh lý, căn bản không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Bất quá tại tường lửa thanh lý trong nháy mắt, ký tình nhìn thấy virus văn kiện mã hóa. Ký tình đem virus mã hóa toàn bộ sao chép được, sau đó tại người máy số liệu khu dự trữ tùy ý tiến hành thay thế. Dịch Tuyết tự mình biên soạn virus chương trình cứ như vậy vòng qua tường lửa bị trực tiếp chồng vào người máy chứa đựng chip bên trong. Toàn bộ thay thế quá trình còn tính là thuận lợi, Ý tình duy nhất không nghĩ tới chính là tiến hành không phải chống không dành chỗ phủ số liệu thay thế đối với dị năng tiêu hao là to lớn như thế. Tiến hành đến cuối cùng thời điểm, ý tình dị năng gần như khô cạn, thậm chí dị năng bổ sung dược tề đều kém chút không cách nào thỏa mãn dị năng tiêu hao, hoàn toàn là nàng dựa vào lực ý chí cưỡng ép hoàn thành virus số liệu thay thế. Đến lúc cuối cùng một cái mã hóa bị thay thế tiến vào khu dự trữ về sau, ý tình rốt cuộc duy trì không được số liệu thị giác hình thái, sắc mặt trắng bệch lui đi ra. Tầm mắt vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nàng hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi trên đất. Mạch Ngọc cùng Dịch Tuyết đồng thời đưa tay đem suy yếu ký tình từ dưới đất đỡ lên. Tuyết Hoàng bệ hạ, văn kiện ta đã toàn bộ thay thế tiến vào người máy khu dự trữ. Cho dù thân thể đại bộ phận trọng lượng đều đặt ở Mạch Ngọc cùng Dịch Tuyết trên thân, ký tình còn là cảm giác hai chân phát run, không làm gì được. Tốt, vất vả ngươi. Dịch Tuyết gật đầu. Tiếp xuống chính là chờ đợi virus phát tác thời khắc. Dịch Tuyết biên soạn virus chỉ cần người máy tiến hành đọc đến ngay lập tức sẽ bắt đầu tự động vận hành. Virus không chỉ có sẽ công kích tất cả điện tử nguyên linh kiện chủ chốt, đồng thời còn sẽ bản thân phục chế lợi dụng mạng lan đường liên kết tiến hành xâm nhiễm truyền bá. Mấu chốt nhất một điểm, virus sẽ tự mình tiến hành nhận tàng. Virus bản chất là tầm dưới chốt thao tác mệnh lệnh, nó sẽ không đối với hệ thống văn kiện tiến hành phá hư, đang tiến hành nhận tàng về sau nó liền cùng bình thường thao tác mệnh lệnh không có gì khác nhau. Một khi tiến vào hệ điều hành nội bộ, virus liền sẽ đối với nguyên linh kiện chủ chốt tiến hành thăng ép xử lý. Khác biệt điện tử nguyên linh kiện chủ chốt có khác biệt điện áp nhu cầu, điện áp thấp hơn nhu cầu phạm vi sẽ tạo thành nguyên linh kiện chủ chốt không cách nào lấy bình thường công suất công tác, tựa như điện áp không đủ đèn tin tia sáng sẽ đặc biệt ám đồng dạng. Nhưng là điện áp một khi vượt qua nhu cầu phạm vi, rất dễ thiêu hủy đánh xuyên nguyên linh kiện chủ chốt tạo thành trên vật lý phá hư. Dịch Tuyết virus chính là để nguyên linh kiện chủ chốt đưa vào điện áp vượt qua nguyên linh kiện chủ chốt chịu đựng giá trị từ đó làm cho nguyên linh kiện chủ chốt hư hao. Toàn bộ virus chính là một cái chỉ thị tập hợp, dù cho chia vài khúc, chỉ cần mệnh lệnh hoàn chỉnh liền có thể chấp hành kết quả. Rất nhanh, cái kia bị ký tình khóa chặt người máy trên thân xuất hiện đại lượng điện hỏa hoa, có khói trắng theo nó thân thể khe hở phát ra. Một cái hô hấp tả hữu thời gian, người máy liền toàn thân cứng đờ ngừng ngay tại chỗ. Đây chỉ là bắt đầu. Khuê Biên Đế quốc trong bộ đội khắp nơi đều có cùng cái người máy này tình huống xuất hiện. Một lát thời gian, đại lượng người máy bởi vì khống chế nguyên linh kiện chủ chốt bị đốt mất đi tất cả năng lực hành động. Dị thương phản hồi tự nhiên đưa tới đỏ thâm chú ý nàng ngay lập tức hoài nghi là virus gây nên, khẩn cấp khởi động nội trí phần mềm diệt virus. Nhưng mà cùng bình thường mệnh lệnh không có gì khác nhau, virus đoạn ngắn không phải thông thường phần mềm diệt virus có thể quét hình đi ra, tỉ mỉ toàn bộ giết độc còn không có kết thúc, đã có vượt qua một nửa binh lính người máy mất đi năng lực hành động. Virus cũng không phải là chỉ là nhắm vào người máy, giống như là trí năng pháo tợ dọ tổng, thậm chí là chiến hạm, chỉ cần sử dụng hệ thống trí năng đồ vật đều sẽ lọt vào virus phá hư. Vài phút thời gian virus liền càn quét toàn bộ Khuê Biên Đế quốc bộ đội, một bộ phận virus thông qua thông tin thiết bị truyền bá tiến vào chiến hạm hệ thống. Lại qua 5 phút, phản kháng trong tổ chức mắt sắc binh sĩ nhìn thấy Khuê Biên Đế quốc tại không trung hạm đội giống như là uống rượu giả, một chiếc tiếp lấy một chiếc nhao nhao rơi xuống mặt đất. Bộ đội mặt đất càng là giống mất đi linh hồn toàn thân bốc lên tia lửa đứng im tại nguyên chỗ. Trên thực tế virus còn thuận đỏ thâm cùng bộ đội tiền tuyến ở giữa thông tin xâm nhập đỏ thâm server. Ở trên ngàn não cabin và mấy vạn server bởi vì điện áp quá tải mà thiêu hủy về sau, đỏ thâm rốt cục phát hiện virus tồn tại. Chờ đem virus triệt để dọn dẹp sạch sẽ về sau, đỏ thâm cũng gặp sinh ra đến nay nghiêm trọng nhất tổn thất. Nông nghiệp tinh bên trên, chiến đấu thắng lợi để phản kháng tổ chức cùng du đế quốc bộ đội đặc chủng nhảy cẫng hoan hô, tất cả mọi người đang ăn mừng thắng lợi đến. Dịch Tuyết an bài một đống người máy tiến đến sửa chữa những cái kia hư hao người máy cùng trí năng vũ khí. Chỉ là nguyên linh kiện chủ chốt bị tiêu hủy, thay đổi tương ứng linh kiện về sau những người máy này liền có thể lần nữa vận hành. Đem so sánh chế tạo một cái người máy thời gian, sửa chữa Khuê Biên Đế quốc hư hao người máy vô luận tại về thời gian còn là chi phí bên trên đều là 10 phần có lợi. Không được bao lâu thời gian, liên quân liền có thể có được hơn vạn người máy bộ đội, trong đó còn bao gồm tương đương số lượng tự động pháo tợ dọ tổng. Càng thêm mấu chốt chính là những cái kia rơi xuống chiến hạm. Rất nhiều chiến hạm rơi xuống trong quá trình hệ thống động lực y nguyên duy trì hiệu quả nhất định, chiến hạm bị hao tổn tình huống không phải quá nghiêm trọng. Sửa chữa một chút về sau, liên quân rất nhanh liền có thể có được số lượng khả quan chiến hạm, đây cũng là bọn hắn có thể phản công nọa tình tư bản. Liên quân vui mừng khôn xiết, ban đêm hôm ấy liền tổ chức long trọng đống lửa tối. Một chút lớn mật nữ thanh niên thừa cơ tìm du đế quốc lính đặc chủng cải thiện đen. Các nàng ngược lại là muốn tìm ở trên chiến trường biểu hiện chói sáng cấm vệ quân, chỉ là trong cấm vệ quân nam tính đã bị đối với nội bộ cao giá trị nhan sắc đưa ánh mắt treo lên, đối với dòng chi tục phấn một chút cũng chướng mắt. Chương 2020, to lớn hóa chủng tộc đơn vị 2, chương 2020, to lớn hóa chủng tộc đơn vị 2, những nữ nhân kia thực tế là không có cơ hội mới lui mà cầu lần tìm tới lính đặc chủng. Du đế quốc lính đặc chủng đem các nữ nhân hành vi đều nhìn ở trong mắt, bất quá bọn hắn cũng không thèm để ý, theo như nhu cầu gấp đúng, cũng không cần phụ cái gì trách nhiệm, đối với các nam nhân đến nói quả thực hoàn mỹ. Nọa tinh hệ nông nghiệp tinh lấy được tính giai đoạn thắng lợi đồng thời, ở vào M tinh hệ đường cầm lại là gặp phải phiền toái. Vệ tinh theo dõi giám sát đến J1.024 tinh hệ bên ngoài có không bình thường không gian ba động, tới lui tại phụ cận đệ nhị tập đoàn quân thứ 026 hạm đội truyền về hình ảnh biểu hiện chủng tộc tựa hồ tại phụ cận có động tác lớn. Không lâu sau đó, Thiên Chu trước nữ vương mặt gạ dẹt cùng chủng tộc nữ vương ạ cạ lì trước sau truyền đến tin tức chứng minh một thế lực thuộc về không rõ bị ô nhiễm chủng tộc ngay tại hướng J1.024 tinh hệ phụ cận tập kết, cụ thể số lượng không rõ. Cái này hai chi chủng tộc đều tại nhà mình tinh hệ phụ cận phát giác được không gian ba động, truy tra phía dưới phát hiện những ô nhiễm này chủng tộc đều là hướng về một phương hướng tập kết, đối qua đường tinh hệ không có một chút ngoài định mức ý nghĩ. Lấy chủng tộc thiên tính đến nói cái này rất không bình thường. Cái này bị coi như một cái nguy hiểm cao dị thường báo cáo nhanh cho Phương Đông Đế quốc. Đường Cầm lập tức phân phó Đường Sơn mật thiết giám thị bọn này chủng tộc độc tính, sau đó toàn bộ Z1.024 tinh hệ đều tiến vào khẩn cấp trạng thái chiến tranh. Cũng may Z1.024 tinh hệ tinh môn đã thành lập, tạm thời không có nhiệm vụ đệ nhị tập đoàn quân hạm đội, đóng quân tại M tinh hệ thứ 3 tập đoàn quân cùng thất sát, tham lang hai đại hạm đội đều bị mệnh lệnh tại thời gian ngắn nhất di động đến Z1.024 tinh hệ. Kim Ô pháo đài cũng bắt đầu đối với trinh sát đến chủng tộc tập kết tọa độ khu vực tiến hành quá chặt, tùy thời làm tốt vòng đầu công kích chuẩn bị. Z1.024 tinh hệ chính là lúc trước quy hoạch làm giảm sóc khu vực tinh hệ một trong, dự phòng chính là Đường Cầm trong trí nhớ trùng chiều. Hiện tại đột nhiên tại như thế một cái mẫn cảm khu vực xuất hiện đại quy mô chủng tộc tập kết, Đường Cầm cũng là ngay lập tức liền nghĩ đến lúc trước làm cho nhân loại văn minh hủy diệt lần kia siêu cấp trùng chiều. Tại làm tốt Z1.024 tinh hệ phòng ngự đồng thời, Đường Cầm yêu cầu quân đội có kế hoạch đối với vùng hòa hoãn phụ cận không gian vũ trụ tiến hành điều tra, nhất là những cái kia còn không có bị bất kỳ bên nào chiếm lĩnh tinh hệ. Vùng hòa hoãn bao quát gần vạn cái hệ hành tinh, hết hạn đến trước mắt Tam Đại Đế quốc chiếm đoạt lĩnh tinh hệ không đủ một, những cái kia còn chưa bị chiếm lĩnh tinh hệ rất có thể sẽ trở thành chủng tộc tập kết cùng bổ sung vật liệu điện. Lấy Đế quốc trước mắt chiến hạm trình độ khoa học kỹ thuật, nếu như chỉ là đơn thuần điều tra nhiệm vụ sẽ tiến hành rất nhanh. Đế quốc quân đội lục tục ngo ngoe phái ra gần 100 chiếc cỡ nhỏ điều tra chiến hạm đối với toàn bộ vùng hòa hoãn tinh hệ cùng xung quanh tiến hành điều tra. Rất nhanh liền có tin tức tập hợp rút quân về bộ. Điều tra chiến hạm chí ít tại hơn 20 cái tinh hệ bên trong phát hiện không bình thường số lượng chủng tộc tập kết, mà lại những này tinh hệ chủng tộc ngay tại đối với tinh hệ bên trong tài nguyên tiến hành điên cuồng cướp đoạt. Có bao nhiêu điên cuồng đâu? Căn cứ điều tra chiến hạm truyền về tư liệu, những cái kia tinh hệ bên trong chủng tộc trực tiếp bắt đầu sinh gặm tinh cầu, mà lại một chuyến này động đã tiếp tục không ít thời gian, rất nhiều ngoài tinh cầu quan thượng đều xuất hiện rõ ràng lỗ hổng, liền rất không hợp thói thường. Thì ngươi nhìn cái này, Hồng Nông trong điện hôm nay chỉ có Đường Sơn cùng Đường Cẩm tỷ đệ hai người. Đường Sơn đem một tấm trinh sát chiến hạm chuyển về hình ảnh hình chiếu đến đại điện phía trên. Trên hình ảnh kia là một cái kim tự tháp hình chủng tộc kiến trúc, phàm là chú ý nhân loại cùng chủng tộc chiến tranh người đều có thể nhận ra đây là chủng tộc chủng xảo. Có thể bị Đường Sơn đơn độc sách đi ra, đó là bởi vì cái này chủng xảo có mấy điểm không giống bình thường địa phương. Đầu tiên, chủng xảo cũng không phải là trên đất bằng, mà là lơ lửng ở trong không gian. Tiếp theo, tòa này ở trong vũ trụ chủng xảo về mặt hình thể liền muốn so với bình thường nhìn thấy chủng xảo lớn hơn chừng gấp 2. Cuối cùng, tại chủng xảo dưới đáy lít nha lít nhít đều là xúc tu ống mềm, làm cho cả chủng xảo xem ra loại nào đó cự hình sữa. Đây là chủng xảo. Đường Cẩm có chút không xác định hỏi thăm, không thể trách nàng kém kiến thức. Thứ này tại dĩ vãng trong lịch sử chưa hề xuất hiện qua, chí ít là không có bị nhân loại ghi chép qua. Bộ tham mưu phân tích là chủng xảo, vũ trụ cái kia một tràng. Thì, ngươi lại nhìn chương này. Nói Đường Sơn lại điều ra một tấm hình ảnh. Cái này tinh hệ hàng tinh chung quanh lít nha lít nhít nổi lơ lửng đại lượng náo trùng. À, cũng không thể nói là náo trùng. Hàng tinh bên ngoài những món kia trên ngoại hình nhìn đích sắc cùng nao trùng phi thường cùng loại, nhưng là từ trên hình ảnh nhìn cá thể hình thể là bình thường nao trùng gấp 5-6 lần, trên hình ảnh cho ra số liệu cũng nói điểm này. Trừ hình thể lớn bên ngoài, cái này tờ lớp bản nao trùng màu sắc cũng cùng bình thường nao trùng có rất lớn khác nhau. Bình thường nao trùng đa số màu nâu đậm, bộ phận biến dị thể cũng sẽ xuất hiện màu tím các cái khác hơi có vẻ tươi đẹp điểm màu sắc, tờ lớp bản nao trùng thì là toàn thân trên dưới đen kịt, ở trên hình ảnh có thể cùng vũ trụ bối cảnh hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Lúc này Đường Sơn lại điều ra một bức tranh phiến, còn là bức thứ nhất vũ trụ trùng xào hình ảnh, chỉ là cái này một bức trải qua đặc thù xử lý. Tại mới nhất một bức tranh trong phim, vũ trụ trùng xào phía dưới mỗi một cây ống mềm đều liên tiếp một cái tờ lớp bản não trùng, bộ phận đường ống xuất hiện rõ ràng bành trướng, không biết là trùng xào tại chuyển vận vật tư, còn là tờ lớp bản não trùng tại hướng trùng xào chuyển vận vật tư. Như thế một đống lớn tờ lớp bản não trùng chen trúc treo tại vũ trụ trùng xào phía dưới, thật là đối với dày đặc hoảng hốt chứng người bệnh 10 phần không hữu hảo. Liên xem như Đường Cầm liếc mắt nhìn qua cũng có một loại cảm giác da đầu tê dại. Đây đều là cái gì? Đường Cầm nhìn xem hình ảnh cảm giác có chút buồn nôn, chủng tộc não trùng dáng dấp vốn là rất chịu tượng, hiện tại đi ra một cái tờ lớp bản, quả thực tựa như đem não trùng phóng đại gấp 5-6 lần quan sát, rất là kích thích thần kinh. Bất quá đây đều là tình huống gì? Chủng tộc tập thể to lớn hóa rồi. Trước kia trong chiến tranh cũng không có xuất hiện qua những đồ chơi này, bộ tham mưu đều nhanh đem chủng tộc tư liệu lật nát cuối cùng đều không tìm được cùng loại giống loài. Không có cách nào phía dưới, Đường Cầm liên hệ mặt gạ dẹt, hy vọng vị này trước thiên chu nữ vương sẽ nhận biết những này giống loài. Nếu như mặt gạ dẹt cũng không nhận biết, cái kia không thiếu được muốn thỉnh giáo một chút ạ cạ lì nữ vương. Làm cùng nhân loại đường đường chính chính chiến đấu qua nữ vương, ạ cạ lì nữ vương nhất định nhận biết những đồ chơi này. Chỉ là Đường Cẩm từ đáy lòng không quá nguyện ý cùng ạ cạ lì nữ vương quá thân cận, năm đó mặc kệ là tình huống gì, ạ cạ lì nữ vương cùng bộ tộc của nàng đều đối với nhân loại tạo thành đáng sợ tổn thương. Trải qua bị chủng tộc diệt thế Đường Cẩm, trên tâm lý cùng trên sinh lý đều không thể cùng ạ cạ lì nữ vương thân cận được. May mắn là mặt gạ dẹt nhận biết trong hình ảnh những vật này, không có vài phút thời gian nàng liền đem đáp án gửi đi qua. Trở thành người máy về sau liền điểm này nhất là thuận tiện, thứ trong đầu muốn tùy thời có thể chuyển hóa thành văn tự cùng hình ảnh, đều không cần tiến hành hai lần biên tập liền có thể hoàn mỹ dán vào trong lòng nàng suy nghĩ. Chương 2021, trực tiếp công bố cho dân chúng, 1, chương 2021, trực tiếp công bố cho dân chúng, 1, cái kia trôi nổi ở trong vũ trụ trùng xào đúng là trùng xào, nhưng là cùng mặt đất loại kia có được kho gen có thể phát triển chủng tộc đơn vị trùng xào khác biệt, loại này vũ trụ trùng xào tác dụng duy nhất chính là đem các loại vật tư chuyển biến làm chủng tộc cá thể đồ ăn. không phải thức ăn thông thường, mà là chuyên môn dùng cho thời kỳ chiến tranh có thể để chủng tộc cá thể khôi phục nhanh chóng thực lực cao năng đồ ăn. Liên lấy phi long làm thí dụ, phi long thân dài tại cái kia bài biện, ổ bụng bên trong nhận trùng là có số lượng, một khi toàn bộ thổi ra ngoài, phi long liền cần một lần nữa thai nén nhận trùng. Có thể hiểu thành công kích thời gian củ đồ. Trên bản chất cùng pháo laser, pháo tở dọ tổng thời gian củ đồ giống nhau. Đến từ vũ trụ trùng xào cao năng đồ ăn có thể rất tốt giảm bớt thời gian củ đồ, phối hợp được đến lời nói có thể làm được không gián đoạn tiến hành công kích. Những cái kia tở lớp bản não trùng theo vũ trụ trùng xào bên trong xác nhận đồ ăn chứa đựng tại chính mình dâu thịt bên trong, trên chiến trường dâu thịt có thể trực tiếp chóc ra trở thành chủng tộc cá thể đồ ăn, ân. Tựa như là rót sắp xếp gọn là xưởng. Đó lớp bản não trùng có được phi thường cường hãn tự lành năng lực, vài phút thời gian liền có thể một lần nữa sinh trưởng ra một cây xúc tu. Theo trùng sao nơi đó thu hoạch đồ ăn về sau còn không thể xưng là cao năng đồ ăn, lúc này đồ ăn cùng thức ăn bình thường ở giữa không có quá lớn chênh lệch, trở thành cao năng đồ ăn còn có một bước liền đem hàng tinh năng lượng xung nhập đồ ăn bên trong. Một bước này là tợ lớp bản não trùng sở độc hữu kỹ năng, nếu như trong bộ tộc không có tợ lớp bản não trùng cũng liền không có khả năng thu hoạch được cao năng đồ ăn. Trên lịch sử loài người chỗ ghi lại não trùng hút khô hàng tinh sự tình sát thực phát sinh qua, nhưng đây không phải là phổ thông não trùng làm, mà là lấy ước làm đơn vị tợ lớp não trùng gây nên. Theo mặt gạ dẹt lộ ra, trực thuộc nữ hoàng trùng tộc bên trong còn có mát bản não trùng. Đó là một loại kết hợp thông thường não trùng cùng Dallas bản não trùng tất cả công năng cao cấp đơn vị, thậm chí có tự chủ thu thập tiêu hóa vật liệu năng lực, nói là giản dị bản trùng sao đều không quá đáng. Vũ trụ trùng sao cùng Dallas não trùng sẽ chỉ xuất hiện tại siêu cấp đại chiến bên trong, làm hậu cần cung cấp bảo hộ có thể hữu hiệu vì chủng tộc đại bộ đội cung cấp tiếp tục tác chiến bảo hộ. Cái đồ chơi này xuất hiện tại vùng hòa hoãn tinh hệ bên trong sẽ chỉ biểu thị một sự kiện, chủng tộc sẽ lấy nơi đây làm điểm xuất phát cùng nhân loại văn minh mở ra một trận khoáng thế đại chiến. Trước mắt trinh sát chiến hạm tìm được chủng tộc bộ đội số lượng ước chừng tại 1 tỷ tả hữu. Trên thực tế khẳng định là muốn so số lượng này hơn rất nhiều. Đường Sơn nói lên trinh sát kết quả cũng là hoảng sợ, số lượng này có thể so sánh hai lần trước chủng tộc xâm lấn tổng số còn nhiều hơn nha. Đây là một trận quyết định nhân loại tồn vong đại chiến. Ở kiếp trước sự tình đời này rốt cuộc xuất hiện, Đường Cẩm nội tâm ngược lại bình tĩnh lại. Đời này Phương Đông Đế quốc cùng Phương Đông quân khu tổng thể thực lực muốn viễn siêu ở kiếp trước, đối mặt chủng tộc quy mô xâm lấn không đến mức không hề có lực hoàn thủ. Đem tình báo cùng hưởng cho liên minh đi, mặc kệ liên minh có phản ứng gì, chúng ta làm tốt chính mình sự tình. Một thế này ưu thế lớn nhất chính là M tinh hệ cùng Thái Dương hệ ở giữa lỗ sâu bị phá hư, chủng tộc không cách nào trải qua lỗ sâu tiến vào M tinh hệ. Đến nỗi bước nhảy không gian, cái đồ chơi này cực kỳ dễ dàng bị quấy rầy, ma pháp công hội đã chứng minh điểm này. Không phải, đều đến lúc này, liên minh còn có thể có ý nghĩ khác. Đường Sơn chân kinh. Đường Sơn không thể lý giải. Trước kia chủng tộc tuy nói là có uy hiếp, nhưng là uy hiếp không được cả nhân loại sinh tử tồn vong, liên minh bởi vậy ở trên quân sự có chút thư giãn còn có thể lý giải. Nhưng là bây giờ chủng tộc cử động đã cho thấy bọn chúng phải quy mô lớn xâm lấn cùng nhân loại văn minh nhất quyết sinh tử tình trạng, liên minh chẳng lẽ còn có cái khác ảo tưởng? Có ít người làm quan làm lâu đầy trong đầu đều là chính mình cá nhân lợi ích được mất, ngược lại sẽ quên quan chức thiết lập dự tính ban đầu là cái gì? Đường Cẩm cao thâm khó dò trả lời. A Thê, ngươi nói ta nói rất đúng sao? Đường Cẩm một câu đem vừa mới đi vào Hồng Mông Điện Đường Tú cho làm mộng. Ai có thể nói cho hắn vừa mới đại tỷ cùng tiểu đệ đều đang đàm luận cái gì? Đường Sơn kịp thời đem chính mình vừa mới cùng đại tỷ bàn bạc nội dung nói cho Đường Tú. Nghe rõ hết thảy Đường Tú lúc này mới sờ sờ cái cằm nói, dù cho đem tình báo cùng hưởng cho liên minh cũng sẽ không có cái gì động tĩnh quá lớn. A, Đường Sơn mắt trợn tròn, cái này đều xem như đánh tới cửa nhà, còn không tiến hành ứng đối, nhất định phải trùng tộc xâm nhập trong nhà giết chọn người mới có thể nhớ tới đánh trả sao? Liên minh những quan viên này đều là đồ đần a, sẽ không còn có người đối với trùng tộc ôm lấy không thực tế hy vọng a. Bất luận cái gì ứng đối biện pháp đều sẽ mang đến quyền lực trên kết cấu cải biến, những quan viên kia không nguyện ý quyền lực trong tay mình bị đánh vác, càng thêm không nguyện ý nhìn thấy trong tay người khác quyền lực gia tăng. Dựa theo bình thường quy trình, quân liên minh sự tình ủy bàn tại thu được tình báo về sau khẳng định sẽ ngay lập tức an bài nhân thủ tiến hành nghiệm chứng, đợi đến nghiệm chứng tình báo không có vấn đề về sau, quốc hội liên minh sẽ tổ chức đại hội thương thảo ứng đối biện pháp. Lúc này mới là cái cọ bắt đầu. Đường Tú có chút bất đắc dĩ giải thích nói, trung tộc tập kết mục đích cùng khả năng hậu quả chớ nói quan viên, liền xem như dân chúng bình thường đều có thể nhìn thấy, nhưng là cái này cũng không thể trở thành quan viên từ bỏ trong tay quyền lực lý do. Bọn hắn thậm chí sẽ lợi dụng cơ hội này thu hoạch càng nhiều quyền lực. Thì như quân đội, quốc hội liên minh chính trị kết cấu quyết định quan văn cùng quan võ cách ly, bởi vì thường ngày hành chính quản lý đều là quan văn tại làm, cái này cũng liền tạo thành quan văn trong tay quyền lực sẽ lớn hơn quan võ ấn tượng cùng sự thật. Dưới tình huống bình thường, quan văn là không cách nào nhúng tay quân đội sự vụ, liên minh pháp luật đối với quân đội cho ra một chút đặc quyền có thể làm cho quân đội rất tốt tránh nội bộ sự vụ bị quan văn nhúng tay khả năng. Cho nên cứ việc tại quyền lực biểu hiện bên trên quan võ muốn hơi hơi kém như vậy ném một cái ném, thế nhưng là trên thực tế quan văn cũng không thể đối với quan võ tạo thành cái gì can thiệp cùng ảnh hưởng. Giữa hai bên càng giống là hai đầu đường thẳng song song tại riêng phần mình đường đua kéo dài vô hạn. Nhưng là đâu, một ít đặc thù tràng cảnh xuống, quan văn cùng quan võ ở giữa sẽ phát sinh gặp nhau. Thường thấy nhất một loại chính là cỡ lớn chiến tranh bộc phát. Một khi xác định muốn cùng chủng tộc triển khai đại quy mô chiến tranh, liên minh tài nguyên thế tất yếu thiên hướng về quan võ, tài nguyên nghiêng cũng liền mang ý nghĩa quyền lực kết cấu cải biến, những cái kia quan văn là không thể nào tiếp thu được biến hóa như thế. Hơn nữa quan văn còn muốn lợi dụng lần này cơ hội để quyền lực của mình quang minh chính đại cắm vào quan võ địa giới. Đương nhiên, quan võ cũng không phải cũng chỉ có thể bị động bị đánh tồn tại. Cùng Quan Văn, bọn hắn cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế nắm chặt quyền lực trong tay, thậm chí cân nhắc có thể hay không theo Quan Văn nơi đó lại cắt tới một chút ngoài định mức quyền lực. Chương 2021, trực tiếp công bố cho dân chúng, 2, chương 2021, trực tiếp công bố cho dân chúng, 2, tóm lại, tại giai đoạn thứ nhất, tuyệt đại bộ phận quan viên nghĩ tới đều là quyền lực phân phối vấn đề, rất ít hoặc là nói căn bản là không có người sẽ nghĩ tới như thế nào tại vùng hòa hoãn tinh hệ ngăn cản chủng tộc tiến công. Nói câu không dễ nghe, đối với một bộ phận quan viên đến nói, bọn hắn ước gì chủng tộc có thể đối với nhân loại văn minh bản thổ phát động thực chất trên ý nghĩa tiến công, chỉ có để tổn thất thấy được, bọn hắn tài năng tốt hơn cướp đoạt quyền lực cùng tài nguyên. Đến nỗi ở trong quá trình này sẽ có bao nhiêu người chết đến, đối với những quan viên kia đến nói chỉ là một cái dùng để tranh quyền đoạt lợi bằng lãnh số lượng mà thôi. Rất tàn nhẫn, nhưng đây chính là hiện tại quan trường hiện trạng. Đường Tú phân tích để Đường Sơn nghe được gọi là một cái trợn mắt hốt mồm, hắn vẫn luôn biết quân đội liên minh rất nhiều vấn đề đều là phía trên quan viên không tận tâm kết quả, làm thế nào cũng không nghĩ ra dân chúng. Binh sĩ tại thượng tầng quan viên trong mắt chỉ là bọn hắn tranh quyền đoạt lợi công cụ, thậm chí lúc cần thiết bọn hắn còn có thể làm tử vong con số là thượng tầng quan viên cung cấp ngoài ý muốn giá trị. Những quan viên kia mỗi ngày đem đại biểu nhân dân, phục vụ nhân dân khẩu hiệu treo ở bên miệng, trên thực tế trong lòng chính là nghĩ như vậy. Khó trách trong một khoảng thời gian tinh vong thượng lưu truyền người bình thường chỉ là chứng kiến một ít người thành công nở tờ cờ dạng này quan điểm sẽ có được nhiều như vậy dân mạng duy trì đâu. Lúc ấy nhìn thấy thời điểm hắn còn cảm thấy rất khoa trương. Hiện tại lại nhìn đâu còn có một chút khoa trương, đây rõ ràng là cái nào đó trong cục người không cẩn thận nói lời nói thật. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đường Sơn lúng ta lúng túng hỏi thăm, vừa rồi nhận xung kích quá lớn, đến mức hắn đều quên quân bộ đã làm tốt phòng ngự dự án. Nguyên bản kế hoạch làm sao bây giờ, hiện tại liền làm sao bây giờ? Trung tộc cũng sẽ không chỉ nhìn chằm chằm phương Đông Đế quốc cùng phương Đông quân khu. Đường Tú buồn cười nhìn đệ đệ mình liếc mắt. Mặt khác cùng hưởng tình báo việc này cũng không cần đi cấp cao lộ tuyến, trực tiếp công bố đi. Cái gọi là cấp cao lộ tuyến chính là lãnh đạo cấp cao ở giữa tin tức giao lưu, có rất nhiều sự tình nếu như ngay lập tức để dân chúng bình thường biết, sẽ khiến khủng hoảng là một mặt, mặt khác cũng bất lợi cho chính phủ chế định ra phù hợp sách lược tương đối. Năm đó Đường Tú vừa mới bắt đầu tiếp xúc phương Đông quân đội chính vụ thời điểm liền náo ra qua một chuyện cười. Lúc ấy Hỏa Tinh phương Đông quân khu vực quản lý bên trong có một cái virus thành phố, một năm kia virus thành phố bộc phát ác tính bệnh truyền nhiễm, rất lợi hại, trong vòng vài ngày liền có thể muốn mạng, mấu chốt là đang bộc phát ban sơ trong đoạn thời gian đó không có thuốc nào cứu được. Như thế quần thể tính sự kiện khẳng định là cần một cái thân phận địa vị đều đầy đủ người tọa trấn hiện trường, vừa mới tiếp xúc chính trị Đường Tú liền bị Đường quân an bài xử lý cái này đột phát sự kiện. Trước khi đi Đường quân nhưng thật ra là cùng Đường Tú từng có bàn giao. Tại loại này tạm thời không có ứng đối phương pháp đột phát sự kiện bên trong, ổn định dân chúng bình thường cảm xúc, lấy lôi đỉnh thủ đoạn khống chế nơi đó trật tự mới là trọng yếu nhất, đồng thời ám chỉ Đường Tú khi tất yếu là có thể lấy hoang luôn đến ổn định cục diện. Vệ đốt thành phố thị trưởng cũng không phải tân thủ tiểu bạch, tại phát hiện lưu hành chính là không biết bệnh truyền nhiễm về sau, hắn liền không chút biến sắc đem khống dư luận. Lúc ấy trên internet liên miên đưa tin bởi vì cái này bệnh truyền nhiễm chết mất bao nhiêu người tin tức như vậy, tại Vệ đốt thành phố thị trưởng tiến hành can thiệp về sau đại bộ phận đều bị cưỡng ép lùi xuống. Quan phương con đường càng là nghĩ hết tất cả biện pháp làm nhạt tật bệnh mang đến khủng hoảng. Tại bệnh truyền nhiễm bộc phát ban sơ giai đoạn, tất cả tin tức đều bị khống chế tại có hạn mấy chỗ trong bệnh viện, dân chúng bình thường căn bản cũng không biết. Mà trên thực tế lúc ấy virus chính phủ thành phố đã bắt đầu hướng chấp chính quan văn phòng tỉnh cầu phong thành. Đường Tú sau khi đến, phong thành phê chuẩn vừa vặn xuống phát, virus thành phố cũng điều tặng một chi bộ đội hiệp trợ đối với virus thành phố tiến hành toàn diện phong tỏa. Lúc đầu hết thể kế hoạch đều rất tốt, chưa từng nghĩ lúc ấy Đường Tú đầu góc co lại cho rằng dân chúng bình thường cũng hẳn là có cảm kích quyền, kiên trì muốn đem bộc phát bệnh truyền nhiễm sự tình hướng đại chúng nói rõ ràng. Thị trưởng quên, không có kết quả. Chấp chính quan công tử, hơn nữa còn là người thừa kế, càng là xử lý lần này đột phát sự kiện khâm sai đại thần, Đường Tú muốn làm gì căn bản cũng không phải là một cái nho nhỏ vế đút thành phố thị trưởng có thể ngăn trở. Tin tức dựa theo Đường Tú ý nguyện đối với xã hội tiến hành công bố. Không ai tán dương Đường Tú bảo hộ dân chúng bình thường quyền lợi, bởi vì tất cả mọi người đang bận bịu thoát đi vế đút thành phố. Theo Đường Tú công bố trận tướng, đến quân đội phong tỏa thành thị, 4 giờ thời gian sửng sốt có hơn 1 triệu người nghĩ hết tất cả phương pháp theo vế đút thành phố rút lui, căn bản không ai nghe theo chính phủ an bài. Cuối cùng phong thành cũng là quân đội vận dụng thủ đoạn cưỡng chế mới hoàn thành. Cái này cũng tạo thành virus theo virus thành phố bắt đầu hướng toàn bộ phương Đông quân đội lan tràn, không có mấy ngày thời gian các nơi liền nhau nhau báo cáo xuất hiện ca bệnh tin tức. Cho đến lúc này Đường Tú mới hiểu được vì cái gì rất nhiều đại sự đều chỉ sẽ tại kết quả sau khi đi ra lại nói cho dân chúng bình thường, thậm chí có một ít chuyện theo bắt đầu đến kết thúc cũng sẽ không để dân chúng bình thường biết được nguyên nhân. Không phải những chuyện này bên trong ẩn tàng bao nhiêu dơ bẩn, mà là dân chúng bình thường thực tế là rất dễ dàng bị dẫn động cảm xúc, tạo thành tập thể sự kiện. Dưới đại đa số tình huống, dạng này tập thể sự kiện đều sẽ phá hư chính phủ nguyên bản bố trí, để sự tình trở nên càng thêm không thể vãn hồi. Tựa như virus thành phố bệnh truyền nhiễm đồng dạng. Nếu như dựa theo virus thành phố thị trưởng ban sơ phương án, tại quân đội hoàn thành phong tỏa về sau lại hướng tất cả thị dân bàn giao chân tướng sự tình, tật bệnh căn bản không có khả năng truyền bá đi ra bên ngoài, cũng sẽ không để phương Đông quân đội ở phía sau không thể không tiêu tốn rất nhiều nhân loại vật lực đến đối với virus truyền bá tiến hành ngăn chặn, càng sẽ không ở phía sau đến để cái khác mấy cái quân đội coi đây là lấy cớ tại liên minh trong hội nghị đối với phương Đông quân đội nổi lên. Đường Tú đến nay cũng sẽ không quên, đoạn thời gian kia Đường Quân mỗi ngày chỉ ngủ 1-2 giờ chính là vì giải quyết hắn thử lỗi về sau cục diện rồi dám, cũng chính bởi vì hắn lần kia thử lỗi để chấp chính quan tại phương Đông quân khu nội bộ vứt bỏ không ít quyền lực. Đường Tú chưa hề nghĩ che giấu chính mình năm đó sai lầm, tại ba huynh muội bí mật liên lạc trong chẳng cảnh, chuyện này cũng bị nhiều lần lấy ra làm mặt trái tài liệu giảng dạy cho Đường Cẩm cùng Đường Sơn nhắc nhở. Hai tỷ đệ đi đường đua tuy nói cùng Đường Tú khác biệt, nhưng là rất nhiều thứ đều là tương thông, Đường Cẩm cùng Đường Sơn cũng đích xác theo Đường Tú sai lầm ở bên trong lấy được cảnh cáo, tránh một chút sai lầm quyết sách xuất hiện. Như vậy vấn đề đến, lấy ước làm đơn vị chủng tộc xâm lấn, riêng là nghe đều có thể cảm giác là siêu cấp sự kiện lớn, Đường Tú lần này làm sao quyết định trước thời hạn để dân chúng bình thường biết đây? Đường Cẩm cùng Đường Sơn đều đưa ánh mắt nhìn về phía Đường Tú, chờ mong hắn có thể đưa ra một cái đáp án. Quốc hội liên minh sẽ không kịp thời dự phòng chủng tộc xâm lấn, nhất là bây giờ chủng tộc còn tại khoảng cách liên minh tinh hệ mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài vị trí, nghị hội những cái kia quan lão gia tại được đến mình muốn quyền lực trước đó sẽ dùng toàn bộ năng lực đến kéo dài quân đội hành động, chỉ có làm chủng tộc chân chính đánh tới liên minh tinh hệ về sau, những cái kia quan lão gia mới có thể bung ra đối với quân đội chế ước. Đường Tú có chút bất đắc dĩ giải thích, không nói là đệ nhất lần chủng tộc xâm lấn xa như vậy sự tình, liền nói lần thứ hai chủng tộc xâm lấn, kia cũng là dịch dương đến liên minh về sau chuyện xảy ra. Phương Đông quân đội tại phát hiện chủng tộc xâm lấn em mở tinh hệ tình huống về sau, thế nhưng là ngay lập tức đối với liên minh nghị hội tiến hành dự cảnh. Kết quả cuối cùng tứ đại quân đội đều bắt đầu chuyển động, quốc hội liên minh đám kia quan lão gia còn không có thương thảo ra một kết quả. Chương 2022, lộn xộn, 1, chương 2022, lộn xộn, 1, Đường Tú ý tứ rất rõ ràng, quốc hội liên minh tại sơ kỳ là sẽ không cân nhắc dân chúng bình thường chết sống, chủng tộc xâm lấn tin tức công bố có thể cho dân chúng bình thường có đầy đủ chạy trốn thời gian. Một khi chủng tộc đại bộ đội xuất hiện, tất cả tinh tế chuyến bay đều sẽ ngừng vận, dân chúng bình thường căn bản cũng không có thoát đi thời gian cùng cơ hội. Phong tỏa tin tức mục đích là vì để chính phủ cao tầng có đầy đủ chế định cùng áp dụng cách đối phó thời gian, nhưng nếu như chính phủ cao tầng căn bản cũng không có chế định đối sách tương ứng, chỉ là một mực mượn nhờ sự kiện đến tranh quyền đoạt lợi, như vậy phong tỏa tin tức chính là tước đoạt dân chúng bình thường hy vọng sống sót. Bất luận cái gì sách lược ứng đối đều là lấy nhất định trước đưa điều kiện làm cơ sở, một mực cứng nhắc sẽ chỉ làm sự tình trở nên không thể vãn hồi. Cũng tỉ như tại liên minh bị lên án thật lâu cơ sở cảnh sát. Về căn bản nguyên nhân chính là ở chỗ bọn hắn điều giải sách lược. Bản ý bên trên loại này điều giải là cho những cái kia xã hội nguy hại không lớn, lại không có tạo thành nghiêm trọng về sau hành động trái luật người trong cuộc một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Thế nhưng là không biết ra ngoài nguyên nhân gì, cơ sở cảnh sát đem điều giải phụng làm thánh chỉ, mặc kệ gặp được cái dạng gì bản án, chỉ cần kết quả cuối cùng không có đạt tới hình sự xử phạt tiêu chuẩn hết thảy đều lấy điều giải làm chủ, thậm chí là cưỡng ép điều giải. Tại Đường Tú trong trí nhớ Phương Đông quân đội liền phát sinh qua cùng một chỗ bởi vì quá độ điều giải cuối cùng đem một kiện trị an vụ án thăng cấp đến hình sự vụ án. Bản án bản thân rất đơn giản, chính là bạo lực gia đình. Trợ phu có động thủ đánh lao bà quen thuộc, mà lại một lần hạ thủ so một lần hung ác. Cuối cùng có một ngày lão bà bị đánh hung ác, lựa chọn báo cảnh. Đương nhiên, lão bà lần thứ nhất báo cảnh bản ý cũng không phải muốn để cảnh sát đem trượng phu cho bắt đi thế nào, càng nhiều cũng là vì mượn cảnh sát cho trượng phu một cái cảnh cáo. Lần này xuất cảnh cảnh sát lựa chọn điều giải không có bất cứ vấn đề gì, cũng tương đối phù hợp đương sự song phương ý nguyện. Thế nhưng là không nghĩ tới lão bà báo cảnh không thể cho trượng phu mang đến bất luận cái gì tỉnh táo, ngược lại trượng phu cảm giác ném mặt mũi, tại cảnh sát rời đi về sau lập tức liền đem lão bà cho bạo đánh cho một trận. Vì phòng ngừa lão bà báo cảnh, trượng phu còn không thu lão bà điện thoại. Kỳ thật cái này liền có chút hạn chế người khác tự do thân thể hương vị ở bên trong, dù cho tại trên pháp luật cũng có thể sờ đến liên quan điều khoản bên cạnh. Lần này bị đánh để lão bà nhận thức đến trượng phu căn bản sẽ không có thay đổi, thừa dịp trượng phu không ở nhà, lão bà lại một lần báo cảnh. Lần này lão bà báo cảnh mục đích hiển nhiên không phải chỉ là vì cho trượng phu một cái cảnh cáo, nàng hy vọng trượng phu có thể có được pháp luật trừng phạt, cảnh sát có thể người bảo vệ mình thân an toàn. Tiếp cảnh về sau, cảnh sát lại một lần tới cửa xuất cảnh. Rất khéo, còn là lần trước xuất cảnh cái kia một đội cảnh sát. Đều không cần quá nhiều giới thiệu, nhưng nhìn đến lao bà trên mặt mới thêm vết sẹo, cảnh sát liền biết xảy ra chuyện gì. Theo lý thuyết đã điều giải qua một lần, kẻ thi bạo vẫn như cũ như thế không kiêng nể gì cả, cảnh sát hẳn là cân nhắc đi đến đều chương trình vì lần này bạo lực gia đình tiến hành tính chất định nghĩa, dù cho cuối cùng bởi vì thương thế giám định chỉ có thể làm tạm giữ dạng này hành chính xử phạt cũng là có thể rất tốt uy hiếp kẻ thi bạo. Không cần nói tạm giữ không dùng. Kẻ thi bạo ở nhà đánh lao bà, ở bên ngoài có thể hay không đồng dạng táo bạo đâu? Tỷ lệ lớn là sẽ không. Vì cái gì đây? Là đánh không lại người ta sao? Nguyên nhân căn bản còn là đánh người bên ngoài là muốn gánh chịu pháp luật trách nhiệm, bồi thường tiền, tạm giữ không có một cái có thể tiếp nhận. Mà lại tạm giữ không chỉ có sẽ cho kẻ thi bạo nhân sinh lưu lại một cái án cũ, đồng thời tỷ lệ lớn xuống công việc bây giờ cũng muốn ném. Cho nên không sợ tạm giữ sao? Sợ. Chỉ là đánh lao bà sẽ không dễ dàng như vậy bị tạm giữ. Cho dù là tại cảnh sát nơi đó, giữa phu thê đánh nhau cùng với ngoại nhân ở giữa đánh nhau còn là khác biệt. Lần trước đánh về sau, cảnh sát bên kia không phải cũng là không cho cái gì nghiêm trọng trừng phạt ta. Bị cảnh sát theo đơn vị gọi trở về trượng phu trong lòng kỳ thật cũng khẩn trương. Hắn cũng biết chính mình loại hành vi này quá mức, không nói thê tử bên kia, liền nói cảnh sát bên này cũng là ba ba đánh mặt. Tiến vào cảnh tự trước đó, trợ phu trong lòng đều là hối hận. Lại không nghĩ rằng sau khi đi vào, cứ việc thê tử dị thường sinh khí, muốn giải quyết việc chung thái độ cũng rất kiên quyết, cảnh sát bên này y nguyên tổ chức điều giải. Thậm chí tại điều giải trong quá trình, nhân viên cảnh sát vô tình hay cố ý hướng thê tử phương âm thầm tạo áp lực, theo phu vợ tình cảm, xử lý quy trình cùng trợ phu cuối cùng phán quyết chờ một chút phương diện thuyết phục thê tử tiếp nhận điều giải. Là người chấp pháp bởi vì một ít nguyên nhân khuynh hướng một phương nào về sau, cái gọi là công bằng công chính liền đã không tồn tại, thân thể vốn là thu được tổn thương thê tử tại đại biểu chính nghĩa cảnh tự trùng phi nhưng không có cảm nhận được pháp luật bảo hộ, ngược lại bị những cái kia không biết mùi vị nhân viên cảnh sát dừng lại vừa, có có thể nói thể xác tinh thần đều thu được nghiêm trọng tàn phá. Chính là lần này cảm nhận, cuối cùng thúc đẩy thảm kịch phát sinh. Cảnh sát thiên vị để trượng phu lần này bạo lực gia đình lại không có nhận bất luận cái gì chế tài, gián tiếp cũng liền để lá gan của hắn càng lúc càng lớn. Sau khi trở về, thê tử không thể tránh khỏi lại một lần bị hành hung, mà lần này thê tử không có báo cảnh. Nàng đối với cảnh sát đã thất vọng, cũng không tin cái gọi là pháp luật có thể bảo vệ mình, đối với chính mình nhân sinh cũng cảm thấy trước nay chưa từng có tuyệt vọng. Thê tử biến hóa tự nhiên là chạy không khỏi trượng phu con mắt. Nhìn thấy thê tử đã từ bỏ chống cự, trượng phu trở nên càng thêm không chút kiêng kỵ. Thê tử vết thương trên người liền không có tốt ngày đó, vết thương cũ còn chưa tốt, lại thêm vết thương mới. Đối với thê tử mà nói, mỗi ngày đều sinh hoạt tại địa ngục bên trong. Rốt cục, có một ngày tinh thần đã triệt để sụp đổ, thê tử lựa chọn kết thúc chính mình cái này hỏng bét một đời. Tại chính mình trước khi đi, ác ma kia, còn có ác ma người nhà nàng là không có ý định bỏ qua. Nàng liền chết còn không sợ, chẳng lẽ còn sợ chính mình tên phế vật kia trợ phu. Thê tử một bên cố gắng lấy lòng trợ phu, một bên ở trên tinh võng lập thành kịch độc vật, cuối cùng tại đêm trừ tịch đem chồng mình cùng cha mẹ chồng một nhà toàn bộ đưa tiễn. Vụ án này bi kịch chỗ ở chỗ thê tử ngay cả mình con gái ruột đều không có bỏ qua, bao quát chính nàng tại nâng nhà đoàn biên đêm trừ tịch, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề chết tại trên bàn ăn. Cũng là bởi vì người một nhà chết được quá chỉnh tề, trong lúc nhất thời vậy mà không có người phát hiện, thẳng đến mấy ngày về sau thi thể bắt đầu hư thối tản mát ra mùi vị khác thường mới bị hàng xóm phát hiện báo cảnh. Thê tử trước khi chết đem chính mình tao ngộ viết thành đăng nhiều kỳ thiếp mời thả tại hốc cây diễn đàn, bản thân liền có nhất định lộ ra ánh sáng xuất, vụ án đi ra về sau rất nhanh liền bị dân mạng đào xuất thê tử chân thực tình huống, trong lúc nhất thời cảnh tự bị dân mạng mắng thành chó, cơ sở cảnh sát điều giải chế độ cũng bị vô số người công kích. Chương 2022, lộn xộn 2, chương 2022, lộn xộn 2, bởi vì ảnh hưởng quá lớn, cái này vụ án một trận bị đưa ra đến phương Đông quân đội cao tầng thảo luận, Đường Tú cũng là vì vậy hiểu rõ đến vụ án toàn bộ trải qua. Đây chính là rất điển hình đem một cái nào đó sách lược thông dụng dẫn dắt kết quả. Ngươi có thể nói điều giải sách lược hoàn toàn không cần sao? Thông qua điều giải có thể để không lớn trị an vụ án trong thời gian ngắn nhất thu hoạch được xử lý, để người bị hại trong thời gian ngắn nhất cầm tới đền bù, đồng thời cũng diện rộng hạ thấp cơ sở cảnh thự lượng công việc. Dù sao nếu như dựa theo chính quy trình đi, người bị hại dân sự bồi thường không thuộc về cảnh thự chức quyền phạm vi, vô luận số tiền lớn nhỏ, bọn hắn đều cần hướng pháp viện đưa ra tố tụng thỉnh cầu. Đây chính là một cái dị thường rườm rà quá trình. Một phen giày vò về sau, người bị hại cầm tới tay bồi thường trừ đi chi phí về sau còn không có thông qua điều giải được đến cao, huống hồ tại pháp viện chính thức mở phiên tòa trước đó cũng sẽ tổ chức một lần điều giải. Cho nên đem điều giải trình tự chìm xuống đến cơ sở cảnh sát trong tay không chỉ có thể diện rộng hạ thấp ở giữa không tất yếu quy trình, cũng là tại trên trình độ lớn nhất cam đoan người bị hại lợi ích. Nhưng là, vẫn là câu nói kia, bất luận cái gì sách lược đều tồn tại nhất định trước đưa điều kiện, nếu như trước đưa điều kiện không hợp tình huống vì bất việc còn muốn mạnh mẽ sử dụng sách lược, cuối cùng liền sẽ dẫn đến bi kịch phát sinh. Rời khỏi hồi ức, Đường Tú nhéo nhéo sống mũi nói, tin tức thả ra về sau, khẳng định sẽ tại bình thường dân chúng nơi đó dẫn phát khủng hoảng, nếu như quốc hội liên minh không có động tĩnh gì, trực thuộc quốc hội liên minh trên tinh cầu dân chúng đoán chừng sẽ xuất hiện đại quy mô gì dân triều, vừa vặn có thể bổ sung phương Đông Đế quốc nhân khẩu nhược điểm. Trải qua mấy năm phát triển, phương Đông Đế quốc đăng ký tổng nhân khẩu số đạt tới 65 ức, số lượng này liền xem như thả tại một cái tinh cầu bên trên đều không có như vậy đột xuất, chớ nói chi là thả tại toàn bộ đế quốc tất cả trên tinh cầu. Đây là Đường Tú đem nguyên bản mở tinh hệ phương Đông quân khu mấy cái tinh cầu nhập vào phương Đông Đế quốc về sau mang đến nhân khẩu số to lớn tăng trưởng. Nếu như ra khỏi cái tinh cầu này, phương Đông Đế quốc nguyên bản nhân khẩu số mới chỉ là 1,5 tỷ. Trên tổng thể phương Đông Đế quốc nhân khẩu lỗ hổng vẫn là vô cùng lớn. Đương nhiên, nơi này thống kê chỉ là nhân loại nhân khẩu số lượng, nếu như tăng thêm người máy lời nói tổng nhân khẩu số lượng ngược lại là đạt tới hơn 10 tỷ. Đường Cẩm cùng Đường Sơn nghe xong cũng cảm thấy cái thao tác này không có vấn đề gì, thế là xế chiều hôm đó bộ tuyên truyền cùng quân bộ ngay tại trên trang web liên hợp tuyên bố chủng tộc xâm lấn cảnh cáo tin tức. Tại công bố tin tức đồng thời, quân bộ đem tin tức đồng bộ phát cho tứ đại quân đội, quốc hội liên minh cùng cái khác cùng phương Đông Đế quốc thành lập quan hệ ngoại giao đế quốc. Đồng thời quân bộ cũng có hạn công khai đế quốc sách lược ứng đối cùng chuẩn bị, này chủ yếu là vì trấn an bốn thổ tinh hệ bên trong dân chúng cảm xúc. Lấy đế quốc sách lược đến nói, chủ yếu chiến tranh đều là tại không người cư trú tinh hệ bên trong tiến hành, chỉ cần quân đế quốc đội không có chiến bại, có người cư trú tinh hệ cơ hồ sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Quân bộ thả ra tin tức quả nhiên để phương Đông Đế quốc dân chúng trong lòng hơi yên ổn một chút, không có xuất hiện cái gì lớn khủng hoảng. Dù sao những năm gần đây phương Đông Đế quốc một mực tại cùng chủng tộc khai chiến, đến nay chưa từng có thua trận. Ngay tiếp theo mở tinh hệ bên trong thuộc về phương Đông quân khu trên tinh cầu dân chúng cũng an ổn không ít. Phương Đông Đế quốc đại bản doanh ngay tại mở tinh hệ, phương Đông Đế quốc không có khả năng nhìn xem mở tinh hệ gặp chủng tộc tứ ngược a. Huống chi phương Đông quân đội cùng phương Đông Đế quốc đều cùng đường ra có liên hệ lớn lao, là lấy dân chúng còn là có một chút xíu như vậy an tâm. Bất quá phạm vi nhỏ khủng hoảng còn là không thể tránh được, mặc kệ là phương Đông Đế quốc cũng tốt, phương Đông quân đội cũng được, như là lương thực, dễ dàng bảo tồn nhanh chóng thực phẩm. Ngoài trời vật dụng chờ một chút đều xuất hiện tranh mua hiện tượng, giá hàng cũng bởi vậy xuất hiện phạm vi nhỏ ba động. Tóm lại đều còn tại nhưng tiếp nhận phạm vi. Phương Đông quân đội bên ngoài tinh hệ nhưng là không còn bình tĩnh như vậy. Phương Đông Đế quốc tin tức xuất hiện tại tinh võng về sau liền một giờ đều không dùng đến liền nhanh chóng nhảy lên tới hot search ở bảng đệ nhất, hắn nhiệt độ càng là toàn diện nghiền ép tất cả bảng khối tin tức. Trong ngày thường thay cái túi tiền đều có thể dẫn phát bàn tán sôi nổi ngôi sao giải trí nhóm tại tin tức này trước mặt toàn bộ ảm đạm phai mờ. Quan hệ đến chính mình sinh tử tồn vong thời điểm, ai còn quản những cái kia thật thật giả giả ngôi sao giải trí a. Theo chủng tộc lần thứ 3 xâm lấn chủ đề nhiệt độ kéo lên cùng bị phương Đông Đế quốc cố ý để lộ ra đến bằng chứng tin tức bị các phương từng cái xác nhận, dân chúng ở giữa khủng hoảng cảm xúc bắt đầu nhanh chóng kéo lên. Rất nhiều dân chúng ngay lập tức lựa chọn ở trên Tinh Vong mua thực phẩm các loại vật tư, vẹn vẹn mười mấy phút thời gian, Tinh Vong ăn ảnh đóng cửa tiệm cửa hàng tồn kho liền khô kiệt. Trên mạng mua không được, dân chúng liền lựa chọn đi siêu thị mua. Cùng một thời gian sinh ra to lớn sức mua để liên quan thương phẩm giá cả bắt đầu liên tiếp đi cao, trong vòng mấy tiếng lương thực dạng này cơ sở vật liệu giá cả vậy mà liền lật một phen. Phương Đông Đế quốc có sao cấp thần làm chèo chống, Đế quốc Bộ Nông nghiệp càng là thả ra một nhóm lớn dự trữ lương đến trên thị trường ổn định giá cả, này mới khiến Phương Đông Đế quốc bên trong lương thực giá cả chưa từng xuất hiện quá lớn ba động, Phương Đông quân đội cũng bởi vậy chiếm được tiện nghi. Đến tiếp sau đương Phương Đông quân khu dự trữ chạy vào thị trường về sau, lương thực giá cả ở trong thời gian rất ngắn liền khôi phục lại bình thường tiêu chuẩn. Lương thực giá cả nhanh chóng ổn định ở một mức độ nào đó ổn định Phương Đông quân đội cùng Phương Đông Đế quốc dân chúng cảm xúc, mọi người mặc dù tại dự trữ một vài thứ, nhưng không có to đến rối loạn xuất hiện, trên cơ bản nên đi làm, nên đi học. Chỉ là giải trí ngành nghề bởi vì đột nhiên tin tức xung kích thu được trình độ nhất định ảnh hưởng, trong thời gian ngắn mọi người đối với phim, phim truyền hình cùng trò chơi chú ý giảm xuống không ít. Cái khác tam đại quân đội cùng quốc hội liên minh bên kia liền không giống. Bởi vì tin tức quá mức đột nhiên, quân đội chính phủ cùng quốc hội liên minh cũng không có cái gì đem ra được cách đối phó, chậm chạp đợi không được chính phủ thông báo dân chúng khủng hoảng cảm xúc tăng thêm một bước. Càng ngày càng nhiều dân chúng đi tới phụ cận siêu thị tiến hành tranh mua, gần một giờ thời gian, siêu thị phương vậy mà tiến hành 3 lần điều chỉnh giá. Lấy gạo làm thí dụ, Phương Đông Đế quốc tin tức công bố trước đó giá cả tại 3 liên tệ, cân, cho tới bây giờ đã tăng tới 24 liên tệ, cân, hơn nữa nhìn cái này tình thế sẽ còn tiến một bước dâng lên. Bởi vì nhiều người, siêu thị tính tiền chỗ sắp xếp lên hàng dài. Xếp hàng bản thân ngược lại là không có cái gì. Thế nhưng là nếu như trong quá trình xếp hàng mua thương phẩm giá cả không ngừng trên mặt đất chứng đâu. Có đại thông minh bắt đầu chen ngang. Người xếp hàng lại không có đồ đần, lúc đầu trong tay mua thương phẩm trên giá cả chướng liền trong lòng đã rất khó chịu, cái này còn có đại thông minh đùa nghịch tâm nhãn coi người khác là thành đồ đần. Cái lộn rất nhanh liền diễn biến thành độc thủ, tiến tới biến thành trộm cắp. Trật tự xã hội trong nháy mắt sụp đổ. Rối loạn loại vật này một khi xuất hiện phát triển liền sẽ đặc biệt cấp tốc. Nguyên bản còn là chỉ là cá biệt siêu thị rối loạn, ngay cái mắt thời gian liền biến thành lan tràn toàn bộ thành thị rối loạn. Cũng không biết bao nhiêu phạm pháp loạn kỷ cương lưu manh xông lên đầu đường dẫn mọi người điên cuồng tiến hành trộm cắp. Loại tình huống này không phải phát sinh tại một tòa thành thị, mà là trừ Phương Đông quân khu toàn bộ liên minh. Càng thậm chí giống như là Phương Nam quân đội bản mẫu kia thân liền tồn tại tội ác tinh cầu, trực tiếp thật hưng phấn tuyên bố độc lập, một món lớn cấp tiến tổ chức cùng tổ chức khủng bố ở trên tinh cầu thả bản thân, thời gian rất ngắn liền để vốn là trật tự hỗn loạn tinh cầu biến thành nhân gian luyện ngục. Phương Tây quân đội cùng quốc hội liên minh trực thuộc tinh cầu cũng không có tốt đi nơi nào, điên cuồng dân chúng tại một ít có ý khác tổ chức dưới sự hiệu triệu đi ra đầu phố bắt đầu có thứ tự công kích chính phủ cơ cấu. Tại cái gọi là tự do dân chủ tư tưởng dưới sự chỉ dẫn, dù cho nơi đó chính phủ đã xuất động quân đội, phấn khởi dân chúng hay là dám đỉnh lấy quân đội tiếp tục mãng, dù sao không chết người là sẽ không dừng lại. Phương Bắc quân đội cũng xuất hiện bạo động, bất quá ở phương diện này phương Bắc quân khu hành động muốn so địa phương khác đều nhanh, quân đội tại thời gian rất ngắn liền khống chế hiện trường đem bạo động ảnh hưởng xuống đến thấp nhất.